Chương 791, Bát Âm Hạp, suy một ra ba. Chương 791, Bát Âm Hạp, suy một ra ba. Ngự thư phòng, Tả Thiên Điện. Bởi vì trường âm thạch là trải qua rèn luyện, cùng trường âm thạch nguyên dạng là có khác biệt, mà Cung Thương Vũ lại có thể một chút liền nhận ra trường âm thạch, cái này hiển nhiên không thích hợp, cho nên Lý Thừa Trạch có nghi vấn này. Cung Thương Vũ gật đầu lại lắc đầu, chợt giải thích nàng vì cái gì liếc mắt một cái liền nhận ra trường âm thạch. Đây là bởi vì cao tổ nàng đang nghiên cứu trường âm thạch, ta cũng có tại giúp cao tổ, cho nên ta tiếp xúc qua không ít trường âm thạch. Lý Thừa Trạch khẽ bước cằm, cũng không có truy vấn Cẩm Tiên Tử Cung thiếu thương nghiên cứu trường âm thạch đến tột cùng là vì cái gì. Lý Thừa Trạch ngay sau đó đưa ra ý nghĩ của hắn. Ý nghĩ này cũng là Lý Thừa Trạch dự định cùng Đàm Đài Hạm Chỉ cùng cung gia cùng một chỗ hợp tác, dùng trường âm thạch làm thành bát âm hạp hình dạng và cấu tạo, thu ca khúc, buôn bán bát âm hạp. Trường âm thạch là nội bộ cùng chủ thể, bên ngoài cho nó làm đóng gói, cộng thêm chốt mở. Về phần ca khúc, trừ cung gia chính mình khúc nhạc, Lý Thừa Trạch hoàn toàn cũng có thể hiện đạo. Nhất là tại Cung Thương Vũ loại này đảo phổ quỷ tài trước mặt, nàng có thể đem Lý Thừa Trạch ngâm nga bên trong không hài hòa bộ phận làm sửa chữa. Do cung gia cùng Chu Tức Chân Bảo các liên hợp đẩy ra bát âm hạp, lại có một chút Tây Du Ký nhiệt độ, phát hành Tây Du Ký đặc biệt cất giữ khoản, hoàn toàn có thể đem bát âm hạp mở rộng ra ngoài. Mà lại loại vật này căn bản không sợ đổ lậu. Đầu tiên đến có thể cùng gia cắt lượng cùng Mã Quân một dạng làm ra có thể lâu dài chứa đựng thanh âm bát âm hạp. Thứ yếu là đến có thể có đầy đủ hấp dẫn người khúc nhạc. Còn nữa, còn phải có thể đem những này khúc nhạc hoàn mỹ ghi vào ca giả, cũng chính là cung gia người. Đây cũng chính là Lý Thừa Trạch, Cung Thương Vũ cùng Đàm Đài Hạm Chỉ hợp tác mới có thể làm đến sự tình. Những người khác nếu là muốn mô phỏng không được một chút. Điều này có thể làm Chu Tức Chân Bảo các độc nhất vô nhị thương phẩm, cũng có thể làm Đàm Đài Hạm Chỉ cùng Phương Bắc Chu Tức Chân Bảo các cạnh tranh lợi khí. Lý Thừa Trạch nhắc lên ra ý nghĩ này, Đàm Đài Hạm Chỉ phản ứng đầu tiên chính là có hy vọng. Bằng vào những ngày khúc nhạc, Đàm Đài Hạm Chỉ đã nhìn thấy cơ hội buôn bán, vừa bận Chu Tức Chân Bảo các muốn mở rộng thị trường. Bát âm hạp đúng là rất thích hợp thương phẩm. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là khối này trường âm thạch đến tột cùng có thể bảo tồn thời gian bao lâu. Lý Thừa Trạch nói đã 3 tháng, đó chính là 3 tháng, Đàm Đài Hạm Chỉ biết hắn sẽ không ở trên loại chuyện này nói láo. Vương Tố Tố đối với loại vật này không hứng thú. Vương gia cũng không thiếu tiền, Vương gia dựa vào Lưu Vân Các đã kiếm lời rất nhiều tiền. Nhất là giày cao gót cùng Tất Chân xuất hiện về sau, Lưu Vân Các thu nhập có thể nói là trực tiếp tăng gấp đôi. Căn cứ Tất Chân cùng giày cao gót, Lưu Vân Các lại đẩy ra rất nhiều cùng lúc trước không giống với kiểu dáng, thành công hấp dẫn rất nhiều cao môn đại hộ phu nhân cùng tiểu thư. Mà lại loại vật này ngày hôm đó vật dụng, quần áo chung quy là muốn mặc, phương châm chính một cái tế thủy trường lưu. Cho nên Lý Thừa Trạch cái này bát âm hạp hạng mục không có kéo lên Vương gia, Vương Tố Tố cũng không có bất cứ ý kiến gì. Còn nữa, Vương gia hiện tại thật không có bao nhiêu người có thể tham dự những chuyện này, bọn hắn đều tiến vào lục phiến môn. Nhìn thấy Cung Thương Vũ cái dạng này, Vương Tố Tố liền biết sự tình xác suất lớn thỏa đàm. Không có ta chuyện gì, vậy ta về lục phiến môn. Lý Thừa Trạch nuốt cằm nói, tốt. Việc này cũng không thể nói cùng Linh Nguyệt Nga không hề quan hệ, nàng ngược lại là không có trực tiếp rời đi. Bát âm hạp có thể ghi chép khúc nhạc, tự nhiên cũng có thể ghi chép thoại bản. Lý Thừa Trạch ghi chép tinh vệ điển hải đã chứng minh điểm này. Trên thực tế Yên Vũ lâu cũng là có thể tham dự trong đó. Sẽ không cần cầu ngươi lập tức làm quyết định này, tại ngươi trước khi rời đi, ta sẽ cho ngươi thêm 4 khối dạng này trường âm thạch. Do ngươi mang về cho Cầm Tiên Tử xem qua, đằng sau cung gia phải chẳng cùng đại cản hợp tác, lại thương nghị cũng không muộn. Lý Thừa Trạch trong tay cũng không chỉ 5 khối, nhưng không cần đến tất cả đều cho ra đi, cho mấy khối làm hàng mẫu là được rồi. Cung Thương Vũ gật gật đầu, tốt. Trên thực tế, Cung Thương Vũ biết nhà mình cao tổ xác suất lớn là sẽ đáp ứng. Nếu như cái này trường âm thạch thật sự có Lý Thừa Trạch nói dạng này có thể lâu dài chứa đựng thanh âm hiệu quả, đây đối với Cầm Tiên Tử sức hấp dẫn là rất lớn. Cung Thương Vũ cũng đã gặp qua Cầm Tiên Tử cỡ nào mất ăn mất ngủ đang nghiên cứu trường âm thạch, nhưng tất cả những thứ này còn có đợi nghiệm chứng. Mà lại đại càn trước mắt tình thế sát thực quá mạnh, không đề cập tới đại càn bản thân tướng lĩnh Nam Vực Vương gia, Đàm Đài Hạm Chỉ cũng là Lý Thừa Trạch bên này, tại không người nào biết nơi hẻo lánh, Lý Thừa Trạch thế mà cùng Linh Nguyệt Nga thông đồng ở cùng nhau, mà lại đã hơn 1 năm, thì ra Trích Tinh Tông mới là cái kia chướng nhãn pháp. Ngay sau đó, Linh Nguyệt Nga cũng đưa ra ý nghĩ của nàng, đó chính là dùng trường âm thạch thu thoại bản tiên sinh thuyết thư, đẩy ra Tây Du Ký âm tần phiên bản. Lý Thừa Trạch trực tiếp cho Linh Nguyệt Nga suy một ra ba điểm cái thật tỏ tán, điểm ấy hắn ngược lại là tạm thời không nghĩ tới. Cái kia tham dự vào lại thêm một cái Yên Vũ lâu, lại suy một ra ba, thậm chí ngay cả lời kịch cũng có thể thu. Bán, điên của bán. Linh Nguyệt Nga, Đàm Đài Hạm Chỉ cùng Cung Thương Vũ rất nhanh rời đi, bởi vì các nàng còn muốn đi tập luyện kịch bản sân bãi, để Cung Thương Vũ trên thực tế nhìn một chút kịch bản. Vân Truy Nguyệt vẫn không có rời đi, ở nơi đó say sưa ngon lành mà nhìn xem thoại bản. Rời đi ngự thư phòng trước tiên, Cung Thương Vũ liền hỏi nghi ngờ trong lòng. Chính điện cái kia đọc sách nữ tử là ai? Đàm Đài Hạm Chỉ hỏi ngược lại, ngươi nói chính là Truy Nguyệt. Linh Nguyệt Nga thì là cho đáp án chuẩn xác. Trích Tinh Tông Hoàng Phủ Tông chủ tam đệ tử, Vân Truy Nguyệt. Đây là một cái làm cho Cung Thương Vũ hoàn toàn không có nghĩ qua đáp án, nàng trực tiếp cho sợ ngây người. Cung Thương Vũ trong lúc nhất thời cũng không biết kế tiếp vấn đề nên hỏi cái gì. Đàm Đài Hạm Chỉ cười nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi vì cái gì nàng sẽ ở nơi đó nhìn vài bản? Cung Thương Vũ dùng sức chút gật đầu, ừ. Nàng bây giờ nhìn như cái tên ốc. Đàm Đài Hạm Chỉ giải thích nói, Truy Nguyệt muốn học viết thoại bản, liền bái Thừa Trạch khi thoại bản lão sư. Cung Thương Vũ miệng thơm khẽ nhếch, kinh ngạc đến không biết lời nói. Thừa Trạch cùng Hoàng Phủ Tông chủ quan hệ so trong tưởng tượng của ngươi muốn tốt, là Hoàng Phủ Tông chủ chính mình đưa ra muốn tham gia Thiên Hạ Đại Hội diễn võ khai mạc thức. Cung Thương Vũ bị chấn kinh đến tột đỉnh. cho nên ta mới đề nghị cung gia muốn cùng đại càn hợp tác, đây tuyệt đối là cung gia tốt nhất đường ra. Ta cam đoan ta đây là đứng tại góc độ của ngươi, đứng tại cung gia góc độ cho ra đề nghị, không trộn lẫn một chút tình cảm riêng tư. Cung Thương Vũ trắng Đàm Đài Hạm Chỉ một chút, thôi đi, ta còn không biết ngươi. Đàm Đài Hạm Chỉ cũng không thèm để ý, thái độ của nàng đã truyền đạt cho Cung Thương Vũ. Xuất cung cửa về sau, ba người thẳng đến tiến hành phong bế tập luyện dinh thự. Mặc dù đã là trạm vào tối, nhưng bọn hắn như cũ tại khu chiêng gõ chống tập luyện lấy. Trước mắt diễn không nhiều, là Tôn Ngộ không được mời lên thiên cung, lại chỉ coi Bật Mã Ôn cái này tiểu quan tiểu đoạn. Đó là cái cảnh tượng hoành tráng, chỉ là diễn hầu tử hầu tôn liền có mười mấy người, lại đóng vai đến thật cùng giống như con khỉ. Linh Nguyệt Nga ba người đến cũng không có ảnh hưởng bọn hắn, hay là như thường lệ tập luyện lấy. Chương 792, kỳ niên điện dạ yến chương 792, kỳ niên điện dạ yến mặc dù đã là trạm vào tối, nhưng là Cung Thương Vũ, Linh Nguyệt Nga cùng Đàm Đài Hạm Chỉ hay là xem hết cảnh diễn này. Xem hết một chương này về đại náo thiên cung, Cung Thương Vũ liền biết cái này tên là kịch bản hình thức muốn tại Trung Châu tứ vực gây nên bàn tán sôi nổi. Lại thêm Lý Thừa Trạch cho phối nhạc, trực tiếp tuyệt sát. Cho dù Tây Du Ký kể xong đã là năm ngoái chuyện, nhưng Tây Du Ký đến bây giờ vẫn là Trung Châu tứ vực nóng bỏng nhất thoại bản, không có cái thứ hai. Cho tới bây giờ, Yên Vũ lâu cùng Phong Ba lâu ý nguyên có chuyện bản tiên sinh đang giảng Tây Du Ký. Bởi vì Yên Vũ lâu cùng Phong Ba lâu là căn cứ cho ở phản hồi tiến hành điều chỉnh, cái nào nghe được nhiều người liền giảng cái nào. Đương nhiên, Cung Thương Vũ cũng không trở thành túi đầu liền bái, tại chỗ nói cái gì xin cho chúng ta cùng gia nhập đi. Cung Thương Vũ hay là phải trở về hỏi thăm một chút cung gia người ý kiến, dựa theo quyết định, ngày mai Cung Thương Vũ mới có thể cáo chi Ninh Nguyệt Nga cùng Lý Thừa Trạch cung gia quyết định. Nhìn mặt mà nói chuyện là thân là Yên Vũ lâu lâu chủ Ninh Nguyệt Nga đều môn bắt buộc, nàng kỳ thật đã cảm nhận được Cung Thương Vũ thái độ. Từ lục phiến môn rời đi, Vương Tố Tố cũng không có trước tiên hồi phủ hoặc là vào cùng, mà là đi một bộ tư nhân dinh thự. Tạ Linh Uyển, Tạ Lập Tâm cùng đến dự thi Tạ gia năm vị thành viên đều ở chỗ này. Tạ gia người không có lựa chọn ở khách sạn, mà là lựa chọn ngắn thuê một tháng dinh thự, ngược lại so khách ở sạn tiện nghi. Tạ gia đương nhiên sẽ không có tiền. Tạ gia mặc dù so ra kém Vương gia, Đạm Đại gia, nhưng làm gì cũng là một cái có phản hư cảnh mọi người, chiếm hữu vài tòa khoáng mạch liền đủ để áo cơm không lo. Huống chi Tạ gia mấy năm này còn mở một cái hạng mục mới, tên là Tạ Thị Kiếm Quán, đây là Tạ Linh Uyển căn cứ tại Dương Địch nhìn thấy Đại Càn võ học đường sau, tại Tạ Thị trên địa bàn của mình mở. Tạ Thị Kiếm Quán cùng Đại Càn kinh doanh hình thức không giống nhau lắm. Đại Càn là bất kể có tiền hay không, phù hợp tuổi tác đều có thể trực tiếp đưa tới, hoàn toàn không thu tiền. Chỉ có học lại là cần lấy tiền. Tạ Thị Kiếm Quán là phân người, có tiền lấy tiền liền có thể tiến, không có tiền muốn học cũng có thể, nhưng phải có nhất định tiền phú. Tạ Linh Uyển chính mình cũng không có nghĩ đến, nàng tùy tiện mở như thế một nhà Tạ Thị Kiếm Quán cứ như vậy phát hỏa. Bởi vì Tạ Linh Uyển có đôi khi sẽ còn đi tự mình chỉ điểm. Trên thực tế là Tạ Linh Uyển đánh giá thấp danh tiếng của mình. Dù sao nàng có thể nói là thế hệ tuổi trẻ kiếm đạo người thứ nhất đem Lý Bạch bài trừ bản. Trên thực tế, lấy tu vi của nàng xưng hô nàng là thế hệ trẻ tuổi đều là xem thường nàng, nhưng làm sao nàng hay là tuổi còn rất trẻ. Nhưng là Lý Bạch lại không thu đồ đệ, thiên hạ đệ nhất kiếm phái Huyền Thiên kiếm phái lại rất khó nhập, đi Tạ Thị Kiếm Quán liều một phen, nhìn xem có thể hay không đạt được Tạ Linh Uyển chỉ điểm, lại chỉ cần bỏ ra tiền đại giới. Trong lúc nhất thời, muốn tài trợ Tạ Thị Kiếm Quán thế gia đại tộc chạy theo như vị, đương nhiên, vậy cũng là ban đầu chuyện. Hiện tại Tạ Thị Kiếm Quán kinh doanh hơn 3 năm, đã tiến nhập một loại tương đối ổn định giai đoạn. Đem hải tử đưa đến Tạ Thị Kiếm Quán học kiếm, cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn tốt. Vương Tố Tố hôm nay đến đây, là đạt được Tạ Linh Uyển mời, liền đáp ứng lời mời đến đây, tiện thể lấy, Vương Tố Tố còn muốn chuyển đạt Lý Thừa Trạch mời. Lý Thừa Trạch muốn mời Tố nữ cung, Tạ thị, Huyền Thiên kiếm phái người, cộng thêm Đàm Đài Hạm Chỉ cùng nhau tiến cung dự tiệc. Không có cái gì đặc thù kế hoạch, vì cảm tạ bọn hắn ban đầu ở Thiên Ngoại Thiên bên trong hết sức ủng hộ. Mặt khác cũng coi là biểu thị đối bọn hắn lôi kéo và thiện ý, trên thực tế Bùi Khê Vân, Thương Thời Nguyệt, Tạ Linh Uyển cùng Phong Ly những người này không cần đến lôi kéo, Lý Thừa Trạch lôi kéo chính là sau người nó Tạ thị, Tố nữ cung cùng Huyền Thiên kiếm phái. Quan hệ lại thế nào tốt, cũng là muốn duy trì. Đây cũng là Lý Thừa Trạch tại vì cầm xuống Đông Ngực làm một chút cửa hàng, nhất là Huyền Thiên kiếm phái. Huyền Thiên kiếm phái ngay tại Bách Hoa thành Đông Giao, lập trường của bọn hắn hay là rất trọng yếu. Đương nhiên, lần này đến hội Hoàng phủ Hoàng Chân cùng nàng ba vị đệ tử, Đàm Đài Hạm Chỉ cùng Mộ Phi Yên đều sẽ có mặt. Nhưng Ninh Nguyệt Nga là sẽ không ra ghế. Nếu như chỉ có Tạ Linh Uyển, Bùi Khê Vân cùng Phong Ly bọn người, Ninh Nguyệt Nga có mặt cũng không có gì, nhưng lần này mời người, còn có cùng nhau đến dự thi những tuyển thủ khác. Vương Tố Tố là Lý Thừa Trạch bên này đại biểu, thì càng không cần thảo luận. Nghe nói Lý Thừa Trạch muốn tại đêm mai mở một lần dạ yến, Tạ Linh Uyển rất nhanh liền đáp ứng. Hôm sau, kỳ niên điện, Cung Thương Vũ cùng cung gia người đã thảo luận ra kết quả, lần này các nàng sẽ gia nhập khai mạc thức kịch bản diễn xuất. Mặt khác, các nàng còn làm ra một cái trọng yếu quyết định, đó chính là rời khỏi lần này Thiên Hạ Đại hội diễn võ. Cung gia tới tham gia Thiên Hạ Đại hội diễn võ cũng không phải là bản ý, nhưng thật ra là Cung Thương Vũ để tỏ lòng một chút duy trì. Nhưng là nàng phát hiện Thiên Hạ Đại hội diễn võ báo danh nhân số so với nàng trong tưởng tượng càng nhiều hơn, cái kia cung gia liền không có tất yếu tham gia náo nhiệt. Còn nữa, các nàng đoạn thời gian gần nhất đều muốn tham dự lời này kịch tập luyện, không có cái kia thời gian đi huấn luyện. Cho dù đối với bọn hắn rời khỏi Thiên Hạ Đại hội diễn võ cảm thấy tiếc hận, nhưng là Lý Thừa Trạch hay là tôn trọng Cung Thương Vũ cùng cung gia người quyết định. Tố nữ cung Bùi Khê Vân cùng Khương Thời Nguyệt mang theo tố nữ cung dự thi năm tên nữ tử rất mau tới đến kỳ niên điện. Nhìn xem thông cao hơn 20 mét hơn, trang trí tinh mỹ kỳ niên điện, Khương Thời Nguyệt không khỏi cảm khái. Khương Thời Nguyệt vây ở Thiên Nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong có một đoạn thời gian, đoạn thời gian trước một mực tại bế quan khổ tu, nhưng là một mực không có tìm kiếm đến đột phá thời cơ. Bởi vậy, Bùi Khê Vân đề nghị nàng đi ra một chút tìm kiếm một chút thời cơ, liền dẫn nàng cùng nhau tới tham gia Thiên Hạ Đại Hội diễn võ. Bất quá Khương Thời Nguyệt chỉ là dự bị, không nhất định sẽ lên trận. Nàng kỳ thật càng nhiều hơn chính là bởi vì Bùi Khê Vân không hy vọng nàng một mực vùi đầu khổ tu, mới đem nàng mang ra ngoài. Sau đó là Phong Ly, Trúc Vân Hy cùng Tôn Thừa Phòng, cùng Huyền Thiên Kiếm Phái dự thi 5 người. Cuối cùng chính là cùng Vương Tố Tố, Đàm Đài Hạm Chỉ cùng nhau chạy tới Tạ Linh Ẩn cùng Tạ Lập Tâm. Lần này đến hội, Lý Thừa Trạch hay là rất xem trọng. Hắn đem ra Cát Lượng, Hoắc Quang, Trương Tư Chính cùng Phòng Đỗ bọn người hô tới, cũng coi là giới thiệu bọn hắn nhận biết. Đồng dạng, võ tướng bên này cũng là có thể gọi đều gọi tới, Lục Bình, Điển Bi, Hứa Chử, Lữ Bố cùng Hạng Vũ. Đây cũng là Hạng Vũ lần thứ nhất biểu diễn. Bùi Khê Vân, Tạ Lập Tâm bọn người hợp lý hoài nghi đây là Lý Thừa Trạch một lần đối ngoại võ lực biểu hiện ra. Các nàng kinh ngạc phát hiện, ra Cát Lượng tu vi khủng bố tới cực điểm, hắn cũng là phản hư cảnh. Tại Thiên Ngoại Thiên ở bên trong lấy được một chút kỳ ngộ, Bùi Khê Vân đã đột phá đến nhập đạo cảnh cửu trọng thiên, nhưng là nàng y nguyên sẽ tại ra Cát Lượng trước mặt cảm thấy vô lực. Càng không cần nhắc tới Lữ Bố cùng Hạng Vũ cùng nhau đăng tràng về sau, bọn hắn trực tiếp cảm nhận được áp lực lớn lao, đây là tại bọn hắn đã thu nạp khí thế điều kiện tiên quyết. Lần này kỳ niên điện bố trí không hề giống là hoàng đế ngồi tại vị trí cao nhất, sau đó tả hữu chia làm tương đối hai nhóm vị trí, mà là đàng hoàng hội nghị bàn tròn. Tại kỳ niên điện bố trí bảy bàn. Nói thật, đây là làm cho Tạ Lập Tâm, Bùi Khê Vân cùng Phong Ly bọn người không có nghĩ tới. Sau đó, làm các nàng không tưởng tượng được người đến. Chương 793, Dạ Yến mang tới hiệu quả. Chương 793, Dạ Yến mang tới hiệu quả. Tại thời khắc cuối cùng chạy đến chính là Hoàng Phủ Hoàn Chân còn có nàng ba cái đệ tử Phong Linh Nguyệt, Doãn Minh Nguyệt cùng Vân Truy Nguyệt. Đây là bởi vì Vân Truy Nguyệt hiện tại đem đến yêu nguyệt điện ở, cho nên nàng còn cố ý ra một chuyến cung, cùng Hoàng Phủ Hoàn Chân các nàng cùng một chỗ tiến cung. Hoàng Phủ Hoàn Chân đến hiển nhiên là làm cho Bùi Khê Vân cùng Tạ Linh Ẩn các nàng không có nghĩ tới. Dù sao đây chính là chí tôn bảng trên có tên tồn tại. Cho dù trước đó có nghe nói nàng muốn tham gia Thiên Hạ Đại Hội diễn võ khai mạc thức, cũng là coi là Lý Thừa Trạch có lẽ là bỏ ra đại giới gì mới mời ra nàng. Kết quả tại loại này nhìn tuyệt đối là người một nhà trường hợp địa phương, thế mà tới Hoàng Phủ Hoàng Chân. Lúc này Hoàng Phủ Hoàng Chân địa vị liền nổi bật đi ra, nàng thấp nhất cũng có thể cùng Lý Thừa Trạch bình khởi bình tọa. Hoàng Phủ Hoàng Chân cùng Lý Thừa Trạch quan hệ, hiển nhiên so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều tốt hơn. Hoàng Phủ Hoàng Chân trực tiếp liền hướng Lý Thừa Trạch phương hướng đi đến, đồng thời ngồi ở Lý Thừa Trạch bên người. Đương nhiên, Lý Thừa Trạch trận này Dạ Yến không có tính toán cho bất luận kẻ nào áp lực, trên thực tế càng nhiều là để mọi người lăn lộn cái khuôn mặt. Phong Linh Nguyệt, Doãn Minh Nguyệt cùng Bần Truy Nguyệt không có cùng Lý Thừa Trạch ngồi cùng bàn, tại trường hợp này các nàng xem như tiểu bối. Lý Thừa Trạch một bàn kia, ngồi là Hoàng Phủ Hoàng Chân, Tạ Lập Tâm, Bùi Khê Vân, Gia Cát Lượng, Lữ Bố cùng Hạng Vũ bọn người. Vương Tố Tố một bàn kia tất cả đều là nữ tử, Cung Tương Vũ, Đàm Đài Hạm Chỉ, Tạ Linh Ẩn, Khương Thời Nguyệt, Phong Linh Nguyệt tam sư tỷ muội, Trúc Vân Hy. Mà Phong Ly, Tôn Thừa Phong thành công cùng Điện Vi, Hứa Chử cùng Lục Bình bọn hắn liều lên bàn. Hoắc Quang, Trương Cư Chính, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối những này tên giảo hoạt phụ trách làm nóng sân con. Vương Mạnh càng là Lâm Thời Xung làm quân sư tế tiểu khắp nơi mời rượu, cho nên mặc dù lần này Dạ Yến đại lao tụ tập, nhưng là trên thực tế Dạ Yến trong quá trình nhưng không có cho người ta có áp lực loại cảm giác này. Lại tại dưới loại trường hợp này, mọi người cấp tốc nhiệt lạc, Cung Thương Vũ mục đích cũng liền trực tiếp đạt đến. Bởi vì Cung Thương Vũ giao thiệp thực sự quá ít, Cầm Tiên Tử Cung Thiếu Thương lần này chuyên môn để nàng đi ra mở rộng một hạ nhân mạch. Lần này Dạ Yến liền để Cung Thương Vũ đã đạt thành mục đích này, mà lại tất cả đều là nhân tài. Có thể nói là đàm tiếu có hồng nho, vãng lai không bật đinh. Dù sao kỳ niên điện trên Dạ Yến người, trừ là đến người dự thi tương đối mà nói không có như vậy không có danh khí bên ngoài, còn lại tất cả đều là tông sư cùng ủy trấn một phương tồn tại. Trận này Dạ Yến cũng cấp tốc kéo gần lại lẫn nhau ở giữa khoảng cách, Cung Thương Vũ cũng thành công quen biết cùng nàng ngồi cùng bàn người. Nàng nhất là chú ý chính là Vân Truy Nguyệt, cũng không phải bởi vì nàng là Lý Thừa Trạch đệ tử. Là một cái yêu khúc nhạc cùng đọc sách người, đối với tương đối thích đọc sách Vân Truy Nguyệt có càng nhiều chú ý, lẫn nhau ở giữa chủ đề cũng càng thêm nhiều. Hoàng Phủ Hoàng Chân xuất hiện tại trên Dạ Yến hiệu quả 10 phần rõ rệt, Tạ Lập Tâm lúc này mình xác đối với đại cản thái độ. Trước đó bởi vì Lý Bạch quan hệ, Tạ gia đối với đại cản thái độ chính là giao hảo. Về phần Tạ Linh Ẩn hành vi cá nhân, lên cao không đến Tạ gia, dù sao nàng còn không phải Tạ gia người mạnh nhất. Trừ Hoàng Phủ Hoàng Chân mang tới ảnh hưởng, trên Dạ Yến còn có 3 người cho Tạ Lập Tâm mang đến áp lực thật lớn, chính là Hạ Vũ, Lữ Bố cùng Gia Cát Lượng. Cứ việc trên yến hội Gia Cát Lượng một mực tại cười, nhưng nàng hay là từ đáy lòng cảm thụ đến Gia Cát Lượng cường đại. Xét thấy này, hiện tại Tạ Lập Tâm cho là hẳn là đề cao đối với đại cản coi trọng trình độ. Nếu như nói trước đó chỉ là giao hảo, nhưng bây giờ hẳn là đem đại cản cất cao đến so Tam Thánh Hoàng Triều, Bách Hoa Hoàng Triều đều muốn càng thêm chăm chú đối đại địa vị. Đồng thời Tạ Lập Tâm còn tán dương Tạ Linh Ẩn ánh mắt tốt, cũng chính là ngươi nhìn người thật chuẩn. Tạ Linh Ẩn kỳ thật càng xem trọng là Vương Tố Tố ý nghĩ, bởi vì nàng tình tưởng hiểu rõ Vương Tố Tố tính cách. Vương Tố Tố có thể coi trọng người không kém đi đâu. Đồng thời lần này đại cản lôi kéo và thiện ý, Tạ Lập Tâm đều là nhìn ra được. Bằng không thì cũng chẳng lẽ ngay cả nhân viên dự thi đều gọi, mà lại ngay cả đại cản văn võ cũng cùng nhau kêu lên, thậm chí nói đại cản ẩn tàng lực lượng cũng chính là Hạng Vũ Gia Cát Lượng, còn có Hoàng Phủ Hoàng Chân. Những này toàn diện được bày tại lần này Dạ Yến trên mặt nổi, đã đầy đủ đã chứng minh Lý Thừa Trạch thành ý. Nếu như dưới loại tình huống này, các nàng còn không rõ ràng lắm Lý Thừa Trạch thành ý nói, đó chính là quá không hiểu được là người. Mộ Phi Yên là một cái hợp cách Yên Vũ lâu tuyển thủ chuyên nghiệp, tại trên yến hội một mực tại chú ý đám người trạng thái. Nàng lúc này ngay tại hướng mình lão sư báo cáo trên yến hội tình hình, cùng đám người thái độ biến hóa. Phong Ly cùng Tạ Linh Uyển là bị nhảy qua, bởi vì hai người thái độ là trước sau nhất trí. Hoàng phủ Hoàn Chân xuất hiện cũng không cho hai người mang đến bao lớn ảnh hưởng, nên lưu giữ thời điểm, Phong Ly vẫn như cũng là lưu giữ. Mộ Phi Yên một mặt bất đắc dĩ đậu đen rau muốn nói sẽ lên liền Phong Ly thanh nhầm một mực không có đoạn vương mánh mặc dù mới là cái kia lâm thời quân sư thế tiểu, nhưng là đem chàng tử xào nóng nhất người lại là Phong Ly. Đến cuối cùng, hắn thậm chí cùng Điện Bi, hứa chữ vẽ lên quyền chơi uống rượu làm cho, tràng diện một lần rất hỗn loạn. Cung Thương Vũ ngược lại là đối với Vân Truy Nguyệt rất chú ý, thỉnh thoảng cùng Vân Truy Nguyệt trò chuyện. Tạ gia Tạ Lập Tâm đối với Hạng Vũ hơi chú ý, có ý thức đang quan sát Hạng Vũ con mắt. Tố nữ cung đùi cung chủ hào hứng tựa hồ không tính quá cao, nhưng là nguyên nhân gì ta không rõ ràng. Linh Nguyệt Nga chỉ là gật đầu, cũng không có phát biểu quá nhiều ý kiến, nàng chỉ là lệ cũ hỏi thăm thôi. Bùi Khê Vân hào hứng không quá cao nàng ngược lại là đoán được một chút, nhưng đây là Bùi Khê Vân vấn đề riêng, nàng không có đem nguyên nhân nói ra. Linh Nguyệt Nga có thể đoán được chính là, trận này đến hội sẽ thành lấy Đại Càn làm trung tâm những thế lực này thống nhất trận tuyến. Cho dù là trên mặt nội sẽ không đứng tại Đại Càn bên này, cũng không trở thành trong bóng tối chơi ngáng chân loại kia. Những người này biết rõ hiện tại Đại Càn cường đại, chỉ cần không phải muốn cho chính mình một ngạt, chắc chắn sẽ không nghĩ đến cùng Đại Càn đối nghịch, dù sao bọn hắn đã cùng Đại Càn giao hảo. Phong Ly cùng Tôn Thừa Phong bên kia ngược lại là không có biến hóa quá lớn, bởi vì Huyền Thiên kiếm phái đã sớm minh xác chiến lược. Đây là đang Huyền Thiên kiếm phái đem tu hành Huyền Thiên cựu kiếm người không được kết hôn đầu này môn quy hủy bỏ thời điểm liền đã quyết định. Lúc đó Huyền kiếm tiên Lữ Linh Tố khi biết Thiên Ngoại Thiên bên trong tình huống thời điểm, là như thế đánh giá Lý Bạch cùng Lý Thừa Trạch. Đây là đáng giá kết giao bằng hữu. Vào lúc đó, Huyền Thiên kiếm phái liền đã dự định đi theo Đại Càn một đường làm đến đen. Bởi vì Phong Ly là tương lai Huyền Thiên kiếm phái người nối nghiệp, mà Lý Thừa Trạch cùng Lý Bạch liền coi như là hắn chọn chúng người. Đây cũng chính là bởi vì Đại Càn không tại Đông Vực, nếu như Đại Càn tại Đông Vực, Huyền Thiên kiếm phái cũng có thể trực tiếp cùng Bách Hoa Hoàng triều say bi. Đây cũng là vì cái gì tại Đại Càn Thiên Hạ Đại hội diễn võ truyền đến Đông Vực nơi đó, Huyền Thiên kiếm phái liền lập tức hưởng ứng. Đối với lần này dạ yến hiệu quả, Lý Thừa Trạch vẫn là rất hài lòng, thành công truyền ra Đại Càn thiện ý. Thời gian đi vào ngày 24 tháng 8, lại có một chi trọng lượng cấp thế lực đến. Chương 794, Lưỡng Đại Đạo Môn cùng Thiếu Dương phái. Chương 794, Lưỡng Đại Đạo Môn cùng Thiếu Dương phái Dương Địch. Cả tòa Dương Địch thành trong nháy mắt sôi trào lên. Này sẽ bởi vì thủ nhất đạo môn đội ngũ đến. Nếu như nói đem hai cái ẩn thế cực tây chi địa Huyền Không Sơn cùng Đông Hải ẩn vụ đạo bài trừ ở bên ngoài lời nói, như vậy Lưỡng Đại Đạo Môn một trong thủ nhất đạo môn, chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất giang hồ tông môn. Thủ nhất đạo môn lão tiên sư Trương Sư Diễn, danh liệt chí tôn bảng thứ 3, đã từng có đoạn thời gian, hắn một mực là đệ nhất. Đây là đang 15 năm trước, hiện chí tôn bảng thứ nhất ẩn vụ đạo đạo chủ Trung Vô Kỳ một kiếm hóa căn qua, cùng 12 năm trước, hiện chí tôn bảng thứ 2 Huyền Không Sơn đẳng thiên mùa hệ được cô nhai hoành không xuất thế về sau, thủ nhất đạo môn lão tiên sư Trương Sư Diễn mới lui khỏi vị trí thứ 3, lại thêm hai người này trên cơ bản không trên giang hồ hành động, cho nên lão tiên sư trên cơ bản có thể nói người thứ nhất. Trung Vô Kỳ cùng Độc Cô Nhai đều là ra sân tức đỉnh phòng, sau đó liền không lại xuất hiện. Ẩn Vũ Đạo cùng Huyền Không Sơn cũng không phải nói lên liền có thể bên trên, nhất là Ẩn Vũ Đạo, căn bản là tìm không thấy phương hướng. Nếu quả thật đi qua Tây vực cực Tây chi địa lời nói, vậy liền sẽ kinh người phát hiện một sự thật, Huyền Không Sơn là một cái tả thực danh tự. Huyền Không Sơn là thật lơ lửng tại tiên cung núi, hơn nữa còn là không bay qua được loại kia. Đến nay ngay cả Yên Vũ lâu cũng không dám cam đoan Huyền Không Sơn bên trên đến tuột cùng có đồ vật gì. Nhưng cũng là bởi vì bọn hắn quá thân bí, cho nên hai đại tông môn này nổi tiếng ngược lại không bằng thủ nhất đạo môn. Thân là đệ nhất đại tông, thủ nhất đạo môn người xuất hiện ở đâu đều có thể gây nên cực lớn doanh động. Nhất là lần này lĩnh đội, hay là thủ nhất đạo môn tiểu thiên sư thiên nhân vô địch Trương Nguyên Trinh. Lữ Bố không có hành không xuất thế, trước kia Trương Nguyên Trinh chính là vô địch đại danh tử. Lần này thủ nhất đạo môn tới 7 người, trừ Trương Nguyên Trinh, còn có sư thúc của hắn Thanh Tiêu chân nhân Trương Tùng Linh. Trương Tùng Linh là phản hư cảnh, danh liệt phong vân bảng vị thứ 8, lấy một tay ngự thanh lôi cũng là tung hoành thiên hạ, khó gặp địch thủ. Trương Tùng Lâm đã từng lấy sức một mình ngăn ở Ma môn Ngũ Độc giáo trước sân môn, cuối cùng lấy lôi đỉnh phá hủy bọn hắn sân môn. Ngũ Độc giáo cũng là bởi vì này nguyên khí đại thương. Bất quá Ngũ Độc giáo không có gì đáng giá đồng tình. Ngũ Độc giáo người dùng người bình thường cùng võ giả đi thử độc thuốc, cũng là bởi vì này Trương Tùng Linh mới tìm lên cửa. Trương Nguyên Trinh thêm Trương Tùng Linh tổ hợp, đủ thấy thủ nhất đạo môn thành ý, cũng trong nháy mắt đưa tới manh động. Phong Ly, Tạ Lập Tâm, Cung Thương Vũ bọn người hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, cũng chính là Ninh Nguyệt Nga đã sớm biết được việc này mười phần bình tĩnh. Dương Địch có một tòa đạo quán chân võ quan, là Lý Thừa Trạch nhập chủ Dương Địch về sau chuyên môn tu kiến. Chưa cùng nhau tu kiến kim cương tự có trấn áp tà túy tác dụng, cũng coi là Lý Thừa Trạch tế điện tiên hiền. Biết được Dương Địch có chân võ quan, Trương Tùng Linh cùng Trương Nguyên Trinh liền không quá muốn ở khách sạn, mà là muốn nhập ở chân võ quan. Mở cửa là một cái 10 tuổi tả hữu tiểu đạo đồng. Trương Nguyên Trinh làm cái đạo vái chào, cười nói: "Tiểu đạo trưởng, không biết chúng ta 7 người có thể tại đạo quán ở nhờ một thời gian, liền đến Thiên Hạ Đại hội diễn võ sau." Tiểu đạo sĩ thanh âm còn mang theo chút đồng âm. Nơi này là bệ hạ phái người tu kiến. Biết được chân võ quan là Lý Thừa Trạch tu kiến, lúc đầu Trương Nguyên Trinh còn tưởng rằng đến vào cung đi gặp mặt Lý Thừa Trạch. Không có nghĩ rằng, trong giữ chân võ quan tiểu đạo sĩ trực tiếp để bọn hắn ở tiền đến. Bởi vì Lý Thừa Trạch lúc trước có bàn giao, thủ nhất đạo môn cùng chính nhất đạo môn người như muốn ở đạo quán, liền để bọn hắn ở, nhưng là chân võ quan là không cung cấp đồ ăn, bọn hắn phải dùng tiện chỉ có thể ra ngoài ăn. Điểm ấy Trương Nguyên Trinh cùng Trương Tùng Linh không có ý kiến gì. Trần Võ Quan cùng Kim Cương Tự cách Quan Tinh Lâu là rất gần, trên cơ bản tại cùng một khu vực. Trần Võ Quan cùng Kim Cương Tự quy mô cùng quy cách cũng rất cao, Trương Nguyên Trinh cùng Trương Tùng Linh bọn hắn tiến vào Trần Võ Quan trước tiên liền đi chính điện. Nhìn thấy trong điện người mặc đạo bào, cầm trong tay Trần Võ Đạm Yêu Kiếm Trần Võ giáo trưởng giáo tiên tôn Trương Kính Trần, có thể nói là sinh động như thật, bọn hắn tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Lại trong quan có cống phẩm cùng hương hỏa, còn có mặt khác đến hương thờ những người khác sử dụng. Trương Nguyên Trinh một hỏi thăm trong quan lão đạo sĩ, mới biết được nơi này là không thu tiền hương hỏa, muốn bái liền bái. Chỉ là điều này, liền thể hiện Lý Thừa Trạch cùng Tam Thánh Đế, Thác Thương Đế đám người khác biệt. Vũ Đại Hoàng Triều có một cái cộng đồng hành vi, đó chính là bài xích lưỡng đại đạo môn cùng Tam Đại Phật môn. Thậm chí đã kích tại trong cương vực mặt khác Phật môn chùa miếu cùng đạo quán, đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Đây là Ngũ Đại Hoàng Triều đối với lưỡng đại đạo môn cùng Tam Đại Phật môn một loại chế tài, bởi vì nếu là không hạn chế bọn hắn quyết trường cũng sẽ rất cấp tốc. Mà Lý Thừa Trạch chẳng những không có hạn chế, ngược lại còn chính mình xây chân võ quan cùng kim cương tự. Dương Lịch Thành bên trong còn có khác ba tòa chùa miếu, theo thứ tự là Tường Quốc tự, Từ Ân tự cùng Bạch Mã chùa, bất quá đều không có thực lực gì, chính là đơn thuần Phật môn chùa miếu. Lý Thừa Trạch cũng không có đem bọn hắn đuổi ra ngoài, có đôi khi có một chút tín ngưỡng làm một chút lực lượng tinh thần, cũng không có gì sai. Tại loại này so sánh bên dưới, hiển nhiên là Lý Thừa Trạch cùng Đại Càn là càng đáng giá thủ nhất đạo môn kết giao hoàng triều. Đương nhiên, thủ nhất đạo môn không có tính toán xếp hạng. Chẳng qua là nói cùng Ngũ Đại Hoàng Triều so sánh, hiển nhiên Đại Càn Hoàng Triều mới là càng thêm thích hợp thủ nhất đạo môn một cái kia. Mặc dù lúc trước đi qua Thiên Môn Thành Trương Nguyên Trình, gặp qua Thiên Môn Thành cùng những thành trì khác biệt, nhưng Trương Nguyên Trình cũng không có dự liệu được Dương Địch có thể cùng những thành thị khác có lớn như vậy khác nhau. Khu phố sạch sẽ gọn gàng, bách tính an cư lạc nghiệp, tuyệt đối là một tòa thích hợp cư ngụ thành trì. Trương Nguyên Trình bọn hắn đi vào Dương Địch thời điểm đã là trạm vào tối, rất nhanh bọn hắn liền thấy được Dương Địch chợ đêm phồn hoa. Tại bọn hắn đi dạo chợ đêm thời điểm, còn gặp mặt khác một chi đội ngũ, chính là lưỡng đại đạo môn một cái khác, chính nhất đạo môn. Chính nhất đạo môn tại Triệu Ngọc Lân xuất linh dưới, tại bóng đêm giáng lâm thời điểm đến Dương Địch. Song Vương cũng không có cây kim so với cọ dâu. Tương phản, kỳ thật lưỡng đại đạo môn quan hệ rất không tệ. Đây đại khái là bởi vì Lão Thiên Sư Trương Sư Diễn cùng chính nhất đạo môn trưởng giáo chân nhân Triệu Huyền Cơ quan hệ cũng không tệ lắm. Thân là hai người này đệ tử Trương Nguyên Trinh cùng Triệu Ngọc Lân quan hệ cũng không tệ lắm. Trương Nguyên Trinh mặc dù rất sớm liền thiên nhân vô địch, nhưng làm người cũng không ngạo khí, ngược lại rất là thân thiện. Nói trắng ra là chính là hắn có thể hướng phía dưới kiêm dung. Đây là bởi vì Lão Thiên Sư Trương Sư Diễn đặc thù lực tương tác, thân là đệ tử của hắn Trương Nguyên Trinh cũng học được. Hỗ trợ hắn cùng Triệu Ngọc Lân cũng không tính được hướng phía dưới kiêm dung. Mặc dù Triệu Ngọc Lân so Trương Nguyên Trinh hơi kém một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Trương Nguyên Trinh còn nhắc nhở Triệu Ngọc Lân có thể không cần khách ở sạn, tại Cửu Tứ vị trí có cái chân võ quan, ở đâu liền có thể. Triệu Ngọc Lân vui vẻ tiếp nhận, ở đạo quán hiển nhiên sẽ càng thêm thích hợp bọn hắn. Đi theo lưỡng đại đạo môn không hợp nhau là Thiếu Dương phái. Bởi vì chính nhất đạo môn cùng thủ nhất đạo môn tịnh dương lưỡng đại đạo môn, mà xếp hạng thứ 3 Thiếu Dương phái muốn thấp một cái tầng cấp. Thiếu Dương phái người một mực tại bên ngoài hành hiệp trượng nghĩa, sự tình gì đều muốn thò một chân vào cũng có nguyên nhân này. Bởi vì Thiếu Dương phái ý đồ cùng lưỡng đại đạo môn đặt song song. Chương 795, Đông Hải bên trên chiến đấu, khách đến thăm. Chương 795, Đông Hải bên trên chiến đấu, khách đến thăm. Hôm sau, tối hôm qua nghỉ ngơi một ngày về sau, Trương Nguyên Trinh phái người đưa lên bái thiếp, người đưa chính là Lữ Bố. Bái thiếp mặc dù là đưa cho Lữ Bố, nhưng bởi vì Lữ Bố từ Dạ Yến đằng sau lại về vấn đỉnh các bế quan đi, bái thiếp đầu tiên đưa đến Lý Thừa Trạch nơi này. Lý Thừa Trạch cũng không mở ra, chỉ là để điện vi đi một chuyến, đem bái thiếp này chuyển giao cho Lữ Bố. Lữ Bố trước tiên mở ra phần này bái thiếp, đã là bái thiếp cũng là chiến thư. Trương Nguyên Trinh hy vọng Lữ Bố có thể cùng hắn lại đọ sức một phen. Hắn ước Lữ Bố ngày mai đi vô nhân chi địa đọ sức. Lữ Bố lúc này xuất quan, hướng Lý Thừa Trạch bẩm báo việc này, đồng thời trưng cầu Lý Thừa Trạch ý kiến. Việc này nhìn phụng tiên chính ngươi, muốn đi cứ đi. Lữ Bố rất nhanh liền làm quyết định, đi. Lữ Bố đối với Trương Nguyên Trinh cảm nhận cũng không tệ lắm, đây cũng là cái cùng Trương Nguyên Trinh thậm chí thủ nhất đạo môn giao hảo cơ hội. Lý Bạch, Lý Thừa Trạch một mực tại Quảng giao hảo hữu, Lữ Bố lại không đốc, tự nhiên có thể nhìn ra được. Nếu như có thể cùng thủ nhất đạo môn giao hảo, hiển nhiên là một cái thập phần cường đại giúp đỡ. Lữ Bố lúc này viết một phong hồi âm, để hộ vệ đưa về chân võ quan, đồng thời ước định thời gian địa điểm. Chuyện này Lý Thừa Trạch cũng không tính tham dự, dù sao chỉ là một trận đọ sức mà thôi. Sáng sớm hôm sau, hai đạo lưu quang từ Dương Địch mà ra, một mực hướng phía đông cấp tốc bay đi. Lý Thừa Trạch vốn cho là trận chiến đấu này hẳn là sẽ không tiếp tục quá lâu, dù sao hai người tu vi hiện tại là có khoảng cách. Lần trước cùng Hạng Vũ giao thủ về sau, Lữ Bố đã là phản hư cảnh ngũ trọng thiên, nhưng Trương Nguyên Trinh hay là nhập đạo cảnh cửu trọng thiên. Mặc dù Trương Nguyên Trinh là kỳ tài ngút trời không sai, có thể cái này cũng không đại biểu hắn có thể càng nhiều như vậy giai cùng Lữ Bố tác chiến. Nhưng mà trận chiến đấu này tiếp tục thời gian vượt qua Lý Thừa Trạch tưởng tượng. Đầu tiên là Trương Nguyên Trinh đã đến gần vô hạn phản hư cảnh, đồng thời Đông Hải bên trên lôi bạo thời tiết trợ hắn, cái này tương đương với lôi công trợ ngã. Đạo bào của hắn đã bị lôi đình đánh cho hai tay áo phá toái. Đồng thời Trương Nguyên Trinh lòng bàn tay lôi văn đều đã không chỉ ở lòng bàn tay, mà là trải rộng hai tay, còn có lại tiếp tục hướng lên kéo dài tình huống. Điều này đại biểu lấy Trương Nguyên Trinh lâm vào một loại chưa bao giờ có bạo trùng trạng thái. Đông Hải một tòa đảo không người bên trên mây đen dày đặc, sắc trời phi thường lờ mờ, nhìn đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có ngẫu nhiên tiệm điện mới có thể chiếu sáng mảnh này mở tối khu vực, mà khác chính là Trương Nguyên Trinh cái này đặc thù bật sáng. Trên người hắn lôi văn màu tím hiện ra hào quang màu tím, để Trương Nguyên Trinh hai tay thoạt nhìn như là muốn phá thành mảnh nhỏ. Lữ Bố cũng không có thần ma hóa, nhưng cũng coi là rất nghiêm túc tại cùng Trương Nguyên Trinh đấu. Lữ Bố đã biết Trương Nguyên Trinh mục đích, chính như 4 năm trước tại Thiên Môn Thành một dạng, Trương Nguyên Trinh muốn mượn áp lực của mình, trợ giúp hắn đánh vỡ nhập đạo cảnh gông cùng xiềng xích, từ đó gõ mở phản hư cảnh cửa lớn. Cũng không phải là ai, Lữ Bố đều nguyện ý rút, nhưng nếu như là Trương Nguyên Trinh, Lữ Bố vui lòng đã đến. Trương Nguyên Trinh tính cách hay là thật phù hợp Lữ Bố khẩu vị, đây là trọng yếu nhất điều kiện trước tiên. Thứ yếu, thủ nhất đạo môn tại trong danh môn chính phái có siêu cao lực ảnh hưởng, đừng nhìn thủ nhất đạo môn ngày bình thường phương châm chính một cái không hỏi thế sự, dốc lòng tu hành, chỉ khi nào bọn hắn lựa chọn đứng ra vung cánh tay hô lên, nó tạo thành thanh thế cùng lực ảnh hưởng là rất khủng bố. Nhất là lưỡng đại đạo môn ở giữa là rất đoàn kết. Thủ nhất đạo môn cùng chính nhất đạo môn mặc dù có đạo tranh, nhưng đại đa số thời điểm là nhất trí đối ngoại cùng thống nhất trận tuyến. Cũng chính là thiếu dương phái tất cả đều là tính tình nóng nảy, một mực không phục thủ nhất đạo môn cùng chính nhất đạo môn, không phải vậy đạo môn có thể nói là thủng sắt một khối. Mà lại đối với thủ nhất đạo môn mà nói, Trung Châu Tam Thánh Hoàng Triệu là địch nhân, Trung Châu đổi một cái người nói chuyện đối bọn hắn là có lợi, dù sao bọn hắn không đồng ý đạo môn tại trong cương vực tuyên truyền. Nhưng Lữ Bố rõ ràng Lý Thừa Trạch không có ý nghĩ này, hắn cũng không sợ sệt đạo môn cùng Phật môn cùng chính mình cướp người, sẽ biết sợ đạo môn cùng Phật môn cướp người, nói rõ hắn đối với cam đoan chính mình trong cương vực bách tính ăn cư lạc nghiệp không có lòng tin. Dù sao bách tính nếu có thể sống nổi, đồng thời thu hoạch được hạnh phúc, không có nhiều người như vậy sẽ đi tìm kiếm tín ngưỡng trợ giúp. Nhưng Lý Thừa Trạch có lòng tin này. Lý Thừa Trạch một mực để cho người ta tuyên truyền một chút chính là cầu thần cầu Phật không bằng cầu chính mình, tin tưởng vững chắc nhân định thắng thiên. Còn kém để bọn hắn phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan. Tại có thể bảo chứng lôi kéo thủ nhất đạo môn điều kiện tiên quyết, kết giao tốt Trương Nguyên Trinh khẳng định là rất nhiều chỗ tốt. Cho nên Lữ Bố một mực tại phối hợp với Trương Nguyên Trinh trạng thái, tùy thời tăng lên thực lực của mình, cho hắn đầy đủ áp lực. Trương Nguyên Trinh hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, điên cuồng nghiền ép lấy lực lượng của mình, đem chính mình bước đến cực hạn. Đông Hải đảo không người bên trên chiến đấu đã kéo dài dòng dã một ngày, càng về sau, Lữ Bố đã kích phát tầng thứ nhất thần ma hóa. Cũng chính là ban đầu làn da phiếm hồng, trên thân xuất hiện ma văn màu đen, quanh thân phát ra ma khí, hai mắt mắt lộ ra kim quang. Trận chiến đấu này nguyên bản đã có một vị người đứng xem, chính là Yên Vũ lâu lâu chủ Ninh Nguyệt Nga. Việc này Lữ Bố cùng Trương Nguyên Trinh là cảm kích, bởi vì Ninh Nguyệt Nga cứ như vậy đường hoàng đứng ở nơi đó, lụa mỏng màu đen che mặt, còn mặc Yên Vũ lâu lâu chủ đặc thù vân vân đồng phục màu đen, đã biểu lộ thân phận của nàng. Lại nàng phản hư cảnh tu vi cũng triển lộ không thể nghi ngờ. Mặc dù Trương Nguyên Trinh cũng không có gặp qua Ninh Nguyệt Nga, nhưng hắn là có thể xác nhận Ninh Nguyệt Nga thân phận. Ninh Nguyệt Nga cứ như vậy cầm giấy bút tô tô vẽ vẽ. Tại Trương Nguyên Trinh xem ra, Ninh Nguyệt Nga sẽ xuất hiện ở chỗ này là không kỳ quái. Bởi vì lần này Dương Địch Thiên Hạ đại hội diễn võ đầy đủ làm người khác chú ý, nàng sẽ đến này quá mức bình thường. Có thể trận chiến đấu này còn nhiều thêm một vị người xem. Một bộ áo trắng như tuyết, tóc dài đến eo, nhưng là khuôn mặt lại hết sức tuổi trẻ một vị nam tử. Hắn trống rông xuất hiện tại Ninh Nguyệt Nga bên người. Nam tử tóc trắng nói khẽ, vẽ đến không sai. Ninh Nguyệt Nga con người bỗng nhiên co rụt lại. Nàng đã nhận ra vị nam tử tóc trắng này là người phương nào. Chí tôn bảng đệ nhất ẩn vụ đạo đạo chủ Trung Vô Kỳ. Tiên Vũ lâu là có chân dung của hắn. Hắn lên một lần lộ diện hay là 15 năm trước một kiếm hóa đao quân Hạ Vân Hổ cùng Hoàng phủ Hoàng Chân chiến đấu. 15 năm trước chính là Ninh Nguyệt Nga cao tổ Ninh Nghị Hành gặp được Trung Vô Kỳ, đồng thời vẽ xuống chân dung của hắn. Trung Vô Kỳ cũng không tính đặc biệt đẹp trai, nhưng là khí chất của hắn rất tốt, có một loại xuất trần cảm giác. Ninh Nguyệt Nga suy đoán trừ công pháp, đại khái cũng cùng hắn một mực ẩn cư tại Đông Hải ẩn vụ đảo có quan hệ. Hắn một kiếm kinh diễm kia trực tiếp để cho hai người kết thúc cuộc phân tranh này, bởi vì mặt âm u cảm nhận được áp lực lớn lao. Trung Vô Kỳ một kiếm kia giống như gì thế mà độc lập thiên ngoại phi tiên giống như một kiếm, kinh diễm Ninh Nghị Hành hồi lâu. Có thể nói hiện tại Ninh Nguyệt Nga, Lữ Bố cùng Trương Nguyên Trinh chung vào một chỗ đều không đủ hắn đánh. Trung Vô Kỳ đột nhiên xuất hiện tại, để Lữ Bố cùng Trương Nguyên Trinh thân hình cùng động tác chỉ trệ như vậy trong nháy mắt, nhưng rất nhanh hai người lần nữa khôi phục trạng thái, tiếp tục chiến đấu. Ninh Nguyệt Nga hít thở sâu một hơi, chậm rãi nói, "Tiên Vũ lâu Ninh Nguyệt Nga gặp qua Trung đạo chủ." Trung Vô Kỳ kinh ngạc nhíu mày, "A, ngươi gặp qua ta?" Chương 796, ẩn vụ đạo đạo chủ Trung Vô Kỳ chương 796, ẩn vụ đạo đạo chủ Trung Vô Kỳ nghe được Trung Vô Kỳ vấn đề, Ninh Nguyệt Nga liền giải thích tại sao lại biết hắn. Chính là 15 năm trước nàng cao tổ Ninh Nghị Hành đang quan sát Hoàng phủ Hoàng Chân cùng Hạ Vân Hổ giao chiến thời điểm nhìn thấy. Trung Vô Kỳ nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Gặp Ninh Nguyệt Nga không có đang động bút, ngược lại nhắc nhở, "Ngươi không còn vẽ lên sao?" Ninh Nguyệt Nga có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Trung Vô Kỳ, không chỉ là bởi vì nàng là Yên Vũ lâu lâu chủ, càng nhiều nhưng thật ra là lòng hiếu kỳ của nàng tại quái phá. Nhưng là nàng không biết Trung Vô Kỳ đến tột cùng là tới làm gì, cũng không dám tùy tiện hỏi. Ninh Nguyệt Nga có thể tu hành đến phản hư cảnh, tâm cảnh cũng không phải đóng, nàng rất nhanh bình phục hảo tâm tự, đem ánh mắt chuyển rời đến Lữ Bố cùng Trương Nguyên Trinh giao chiến. Trung Vô Kỳ ánh mắt một mực tại Lữ Bố cùng Trương Nguyên Trinh chiến trường, cùng Ninh Nguyệt Nga đều vẽ lên vừa đi vừa về du tẩu. Tại bọn hắn giao chiến thời điểm, Trung Vô Kỳ hỏi, trên thân có bảy lôi văn xem xét chính là thủ nhất đạo môn người, nhưng này cái cầm trong tay binh khí giải võ tướng đâu? Nghĩ nghĩ, Ninh Nguyệt Nga quyết định chi tiết lấy cáo. Hắn gọi Lữ Bố, đại càn hoàng triều người. Nhất làm cho Ninh Nguyệt Nga kinh ngạc chính là Trung Vô Kỳ cũng không có kinh ngạc đại càn hoàng triều, lộ ra rất là bình tĩnh. Nhưng nàng không có tùy tiện hỏi thăm việc này, mà là hỏi một vấn đề khác. Trung đạo chủ biết thủ nhất đạo môn. Trước đó Yên Vũ lâu chỉ biết là ẩn vụ đạo là nhất mạch tương truyền, đồng thời ngăn cách với lời, cùng ngoại giới tiếp xúc cực ít. Đây là Yên Vũ lâu nhiều năm như vậy mới biết tin tức, cho nên Trung Vô Kỳ biết thủ nhất đạo môn hay là làm cho Ninh Nguyệt Nga thật kinh ngạc. Biết, Trương sư diễn đi qua ẩn vụ đạo. đây cũng là một cái Ninh Nguyệt Nga không biết tin tức. Chí Tôn bảng thứ 3 lão thiên sư Trương sư diễn còn đi qua ẩn vũ đạo, mà lại hắn còn không có tuyên dương việc này. Ngươi mới vừa nói đại càn hoàng triều đúng không?
Đúng vậy.
Ở đâu?
Nam vực Nam Phương.
Đạt được Ninh Nguyệt Nga đáp án về sau, Trung Vô Kỳ vớt cảm nói, bọn hắn cũng không tệ, ngươi cũng không tệ, đi. Trung Vô Kỳ như vung vung lên ống tay áo, không mang đi một áng mây bình thường phiêu nhiên đi xa. Rất nhanh, Trung Vô Kỳ liền biến mất không thấy, phản phất biến mất tại Đông Hải cuối cùng. Ninh Nguyệt Nga không biết Trung Vô Kỳ đột nhiên xuất hiện ý muốn như thế nào, cũng không rõ ràng Trung Vô Kỳ tại sao lại chuyên môn hỏi một chút đại càn hoàng triều. Đáp án này có thể muốn hỏi đang cùng Lữ Bố giao chiến Trương Nguyên Trình, dù sao Trung Vô Kỳ nói Lao Thiên Sư đi qua ẩn vũ đảo. Về phần có thể hay không cho đại càn mang đến tai họa, Ninh Nguyệt Nga là có khuynh hướng không biết, hoặc là nói chắc chắn sẽ không. Đầu tiên, Tiên Vũ lâu nhiều năm như vậy đi chép, chưa bao giờ có ẩn vũ đạo người đi dính vào bất luận cái gì hoàng triều cùng vương triều sự vụ. Trung Vô Kỳ lúc trước cũng chỉ là đánh gãy hoàng phủ Hoàng Chân cùng Hạ Vân Hổ giao chiến, sau đó vứt xuống một câu đi ngang qua liền đi. Thứ yếu, chính là Ninh Nguyệt Nga bản nhân giác quan thứ 6. Trung Vô Kỳ không có cho hắn loại cảm giác này, ngược lại là công chính bình thản, quanh thân không có bất kỳ cái gì lệ khí. Mặc dù có rất mãnh liệt lòng hiếu kỳ, nhưng Ninh Nguyệt Nga cũng không có đánh gãy Trương Nguyên Trình cùng Lữ Bố giao chiến, thời khắc này Trương Nguyên Trình đã tiến nhập mấu chốt nhất giai đoạn, Lữ Bố gây áp lực đã càng lúc càng lớn. Chiến chi lĩnh vực đã trải rộng toàn bộ vô nhân đảo trên không, đem mở tối bầu trời nhuộm thành xích hồng sắc, vô số đầu xích long đem chiến trường bao trùm, ở trong đó bốn lượn xoay quanh. Trương Nguyên Trinh tại dưới trọng áp một viên kim đan nuốt vào bụng, trong mắt đông nhiên tỏa ra lôi quang, sau lưng xuất hiện một tôn quanh thân nhảy nhót lấy điện mang thần ảnh. Sau đó thần ảnh xuất hiện như pha lê giống như vết dạng, sau đó từ từ nhỏ dần, trở nên ngưng thực tiến nhập Trương Nguyên Trinh thể nội. Lập tức, đầy trời lôi đình như mưa to bình thường chút xuống, Linh Nguyệt Nga bị buộc bất đắc dĩ lui về phía sau. Nhưng là tại cái này trong lôi bạo, Lữ Bố khí thế không có giảm bất chút nào, ngược lại là một tiết tại đi lên tăng lên. Đồng dạng, tại cái này trong lôi bạo Trương Nguyên Trinh khí thế cũng tại dần dần kéo lên, cuối cùng đạt tới mức cực hạn. Phản hư cảnh nhờ ỷ trọng thiên. Trương Nguyên Trinh cũng coi là hậu tích bạc phát, bước vào phản hư cảnh liền đã là nhị trọng thiên. Sau đó, Trương Nguyên Trinh khí thế rơi xuống đáy cốc. Hắn làm cái đạo vái chào, đa tạ. Trương Nguyên Trinh cũng không có muốn cùng Lữ Bố lần nữa giao chiến, củng cố tu vi, cùng Lữ Bố ganh đua cao thấp ý nghĩ. Cái này đã đủ rồi. Thế thế, Lữ Bố cũng giải trừ thần ma hóa, đem xích long kích thu vào. Lúc này, Lữ Bố cùng Trương Nguyên Trinh mới đưa lực chú ý chuyển rời đến vừa rồi một mực tại ghi chép Ninh Nguyệt Nga trên thân. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là muốn cùng Ninh Nguyệt Nga đánh một trận, mà là bởi vì vừa rồi đột nhiên xuất hiện Trung Vô Kỳ. Bọn hắn có chút hiếu kỳ, vừa rồi xuất hiện nam tử tóc trắng đến tột cùng là ai? Mặc dù Lữ Bố cũng không có nói, nhưng là vừa rồi Trung Vô Kỳ thời điểm xuất hiện, Lữ Bố xác thực cảm nhận được áp lực. Thủ nhất đạo môn Trương Nguyên Trình, gặp qua Ninh lâu chủ. Mặc dù Ninh Nguyệt Nga cùng Trung Vô Kỳ một dạng có chút thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng là người mặc Yên Vũ lâu chế ngự, còn có thể có phản hư cảnh tu vi chỉ có thể là Yên Vũ lâu tổng lâu lâu chủ. Lữ Bố liền lười nhát trang mô tác dạng, không có chào hỏi. Bất quá Trương Nguyên Trinh cũng không có để ý loại này chi tiết, hắn chủ yếu lực chú ý đều tại vừa rồi xuất hiện nam tử tóc trắng trên thân. Ẩn Vũ đảo đảo chủ Trung Vô Kỳ. Nghe được cái tên này, Lữ Bố cùng Trương Nguyên Trinh phản ứng đầu tiên đều là kinh ngạc, dù sao hắn nhưng là chí tôn bảng thứ nhất. Vừa rồi Trung Vô Kỳ đã nói qua Trương Nguyên Trinh lão sư, lão thiên sư trường sư diễn gặp qua hắn, đi qua ẩn vũ đảo. Lúc này, Linh Nguyệt Nga mặc dù kìm nén không được lòng hiếu kỳ, nhưng bọn hắn cũng không có ở chỗ này nói chuyện tiếng, mà là trước bay về đại càn cương vực bên trong. Trở lại đại càn cương vực về sau, ba người chậm dần tốc độ bay đi, Linh Nguyệt Nga cũng hỏi nàng vấn đề quan tâm nhất. Nghe nói lão thiên sư đã từng đi qua ẩn vũ đảo. Trương Nguyên Trinh không có trả lời, bất động thanh sắc. Bởi vì việc này chỉ có Trương sư diễn cùng Trương Nguyên Trinh biết, Linh Nguyệt Nga là như thế nào biết được. Nghĩ đến cũng chỉ thừa một người. Linh Nguyệt Nga nói bổ sung, đây là Trung đạo chủ nói. Nếu Trung Vô Kỳ đều mình nói, cái kia Trương Nguyên Trinh cũng không có tất yếu che giấu. Trương Nguyên Trinh bước cảm nói, gia sư xác thực đi qua ẩn vũ đảo, cũng nhìn được Trung đạo chủ. Xin hỏi lão thiên sư đi ẩn vũ đảo cần làm chuyện gì? Trương Nguyên Trinh lắc đầu nói, ứng Trung đạo chủ mời tiền đến, nhưng gia sư cũng không hướng ta đề cập cụ thể nguyên do. Vừa rồi Trung đạo chủ hướng ta hỏi tới đại càn hoàng triều, ngươi cho là sẽ là nguyên nhân gì? Trương Nguyên Trinh phỏng đoán nói, cá nhân ta cảm thấy, rất có thể cùng gia sư sự tình là giống nhau. Không thể đạt được Linh Nguyệt Nga muốn đáp án. Nhưng Ninh Nguyệt Nga cũng biết, Trương Nguyên Trinh cũng không có lừa nàng, chỉ là hắn biết đến chính là nhiều như vậy. Nghe được Trung Vô Kỳ nói đến đại càn, tự nhiên đưa tới Lữ Bố cảnh giác, Lữ Bố không thể không thừa nhận, hắn bây giờ là đánh không lại Trung Vô Kỳ. Nhìn ra được Lữ Bố có chút để ý, Trương Nguyên Trinh lại bổ sung, ẩn vụ đảo từ trước đến nay bất quá hỏi chuyện thế tục. Mà lại gia sư cũng đã nói, Trung đảo chủ là một cái rất thú vị người. Chương 797, ẩn vụ đảo tồn tại ý nghĩa chương 797, ẩn vụ đảo tồn tại ý nghĩa Dương Địch. Trở lại Dương Địch đằng sau, Ninh Nguyệt Nga trước tiên liền đem tại Đông Hải bên trên phát sinh sự tình, cùng gặp phải Trung Vô Kỳ sự tình nói cho Lý Thừa Trạch. Bao quát Trung Vô Kỳ đặc biệt chú ý Lữ Bố, còn hỏi thăm Lữ Bố đến từ chỗ nào những sự tình này. Mà Ninh Nguyệt Nga tất cả đều chi tiết lấy cáo. Ninh Nguyệt Nga cũng không định giấu giếm việc này, cho dù Lý Thừa Trạch trách tội nàng cũng giống như nhau. Sự tình đều đã phát sinh, vẫn là phải để Lý Thừa Trạch có chỗ chuẩn bị. Đương nhiên, Lý Thừa Trạch cũng không trách tội nàng. Lý Thừa Trạch cho là Ninh Nguyệt Nga phỏng đoán không có sai, mà lại Ninh Nguyệt Nga giác quan thứ 6 cùng nhìn người một mực rất chuẩn. Giống ta không phải liền là một ví dụ sao? Linh Nguyệt Nga tại Lý Thừa Trạch vừa mới quật khởi thời điểm, liền nhìn chúng Lý Thừa Trạch, đồng thời lựa chọn đặt cửa Lý Thừa Trạch. cái này đã đầy đủ nói rõ nàng nhìn người ánh mắt. Cái kia Lý Thừa Trạch cũng quyết định tin tưởng Ninh Nguyệt Nga một lần. Đồng thời Trương Nguyên Trinh cũng biểu thị Trung Vô Kỳ hẳn không có ác ý, cái này đã đủ rồi. Lui 10. Không đơn giản, cho dù Trung Vô Kỳ có cái gì ác ý, bên này còn có Cửu Vị Yêu Hồ cùng Hoàng Phủ Hoàng Chân đâu. Trung Vô Kỳ ở nơi nào đều không có gây sự, Lão Thiên Sư cũng đã gặp Trung Vô Kỳ, đồng thời song phương bình an vô sự. Cái này đã đầy đủ nói rõ hẳn không có vấn đề quá lớn. Lý Thừa Trạch để Ninh Nguyệt Nga không cần để ý, nên ăn một chút nên uống một chút, chuyện gì đừng để trong lòng đặt. Đương nhiên, an ủi về an ủi. Chuyện này Lý Thừa Trạch hay là để ý, mặc dù Ninh Nguyệt Nga bên này không có cách nào biết, nhưng là Lý Thừa Trạch còn có những người khác có thể hỏi. Ninh Nguyệt Nga sau khi rời đi, Lý Thừa Trạch trước tiên liền tiến về Yêu Nguyệt Điện, dự định đến hỏi Cửu Vị Yêu Hồ. Đây đại khái là Lý Thừa Trạch gặp phải Cửu Vị Yêu Hồ đến nay, nàng tu hành khắc khổ nhất một đoạn thời gian. Lý Thừa Trạch đến Yêu Nguyệt Điện thời điểm, Cửu Vị Yêu Hồ chính khoanh chân lơ lửng ở giữa không trung tu hành lấy. Cảm nhận được Lý Thừa Trạch tới, Cửu Vị Yêu Hồ mở hai mắt ra, màu vàng nhạt hai con ngươi nhìn về phía Lý Thừa Trạch. Cùng Cửu Vị Yêu Hồ tiếp xúc nhiều, Lý Thừa Trạch cũng biết Cửu Vị Yêu Hồ tính tình, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ẩn Vũ Đạo đạo chủ Trung Vô Kỳ quen biết sao? Biết. Nghe được Lý Thừa Trạch vấn đề, Cửu Vị Yêu Hồ cũng không còn tu hành, dạ bước đến đỉnh nghỉ mát tòa hạ. Lý Thừa Trạch theo sát phía sau, đến bên người của nàng tòa hạ. Ngươi biết bao nhiêu? Cửu Vị Yêu Hồ giải thích nói, trên thực tế ta hiểu rõ hơn chính là Ẩn Vũ Đạo, Trung Vô Kỳ chỉ là tại Chí Tôn bảng bên trên thứ nhất nhìn thấy tên của hắn, người ta ngược lại thật ra chưa thấy qua. Lý Thừa Trạch gật gật đầu, không quan hệ, Ẩn Vũ Đạo cũng có thể. Cửu Vị Yêu Hồ trầm giai nói, Ẩn Vũ Đạo cho tới nay là nhất mạch tương truyền, từ thượng cổ đại kiếp lúc cũng đã tồn tại. Ẩn Vũ Đạo tồn tại mục đích là làm thủ hộ, trấn áp ma thần, trấn áp ma thần huyết duệ. Đương nhiên, lấy hiện tại Ẩn Vũ Đạo truyền nhân thực lực, trấn áp ma thần là làm không được. Nói đến đây, Cửu Vị Yêu Hồ tò mò hỏi, làm sao đột nhiên nói lên Ẩn Vũ Đạo cùng Trung Vô Kỳ? Lý Thừa Trạch giải thích nói, tại Lữ Bố cùng Trương Nguyên Trinh giao thủ thời điểm, Trung Vô Kỳ đột nhiên xuất hiện, đồng thời đặc biệt hỏi thăm Lữ Bố thân phận. Cửu Vị Yêu Hồ hiểu rõ gật gật đầu. Hắn sẽ đặc biệt chú ý Lữ Bố cũng là rất bình thường, đại khái là bởi vì Lữ Bố trên người thần ma chi lực đi. Ta lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm cũng có chút kinh ngạc. Cửu Vị Yêu Hồ phòng đoán nói, về phần hắn tại sao phải tìm Lữ Bố, có thể là muốn tìm truyền nhân kế thừa Ẩn Vũ Đạo. Lý Thừa Trạch nghi ngờ nói, loại này chẳng lẽ không cần từ nhỏ bồi dưỡng sao? Cửu Vị Yêu Hồ lắc đầu, làm sao có thể? Loại sự tình này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nào có khả năng tùy tiện tìm tới một người, liền có thể cam đoan hắn có thể tu hành đến hợp đạo cảnh thậm chí trở lên. Ẩn Vũ Đạo tuyển truyền nhân phương thức, trừ từ nhỏ bồi dưỡng, chính là tại ngoại giới tìm kiếm người thay thế. Bình thường Ẩn Vũ Đạo đạo chủ ở bên ngoài loạn đi dạo thời điểm, chính là đang tìm kiếm truyền thừa giả. Bị bọn hắn chọn chúng người, đều sẽ mai danh nhận tích. Thuận tiện nói cho ngươi một cái không biết bí mật, 1500 năm trước vị thiên tài kia Tần Khư Chi trên thực tế cũng chưa chết. Chuyện này Cửu Vị Yêu Hồ không phải cố ý giấu giếm, dù sao không phải cái gì chuyện trọng yếu. Cái gì? Đây là một cái làm cho Lý Thừa Trạch hết sức kinh ngạc tin tức. Lý Thừa Trạch cũng không có hoài nghi Cửu Vị Yêu Hồ đang gặp hắn. Tần Khư Chi là 1500 năm trước đánh vỡ nhanh nhất đột phá đến Tam Hoa Tụ đỉnh cảnh ghi chép võ giả. Bất quá hắn tại Tam Hoa Tụ đỉnh cảnh lúc liền đã tử vong. Không ít người cảm khái, một vị siêu cấp thiên tài vẫn lạc. Chính là vị này siêu cấp thiên tài Tần Khư Chi tử vong, mới nhắc lên trận kia kịch liệt chính ma đại chiến. Chuyện này thế nhưng là trải qua Thánh Hỏa giáo, còn có Yên Vũ lâu xác nhận. Trận kia kịch liệt chính ma đại chiến đối với hiện tại chính ma thế cục đều là có rất lớn ảnh hưởng. Một khi cái nào ma môn cùng Thánh Hỏa giáo nhắc lên một chút quan hệ, đều là đuổi tận giết tuyệt, không còn cân nhắc những nhân tố khác. Kết quả Cửu Vị Yêu Hồ hiện tại nói cho Lý Thừa Trạch, Tần Khư Chi cũng chưa chết, Lý Thừa Trạch khẳng định cảm thấy kinh ngạc. Cửu Vị Yêu Hồ lại nói không đối, kỳ thật hắn đã chết, chẳng qua là lúc đó hắn không có chết. Tần Khư Chi lúc đó xác thực kém chút chết, nhưng là hắn cuối cùng được đưa tới Ẩn Vũ Đạo. Bất quá trên thực tế hắn cũng cùng chết chưa khác biệt, dù sao hắn cuối cùng không hề rời đi Ẩn Vũ Đạo, mà là lưu tại nơi đó, thẳng đến sống quãng đời còn lại. Về sau Tần Khư Chi đều không có lại xuất hiện, cho nên Cửu Vị Yêu Hồ lời nói là có thể tin độ. Đây đều là mẫu thân của ta ký ức, nàng liền đã từng đi qua Ẩn Vũ Đạo, đồng thời gặp được Tần Khư Chi. Khi đó còn không có Trung Vô Kỳ đâu. Dựa theo thời gian đến phỏng đoán, Trung Vô Kỳ ít nhất là Tần Khư Chi đồ tôn, cũng có thể là đời thứ tư. Mặc dù Trung Vô Kỳ hẳn là không có ác ý, nhưng là Lý Thừa Trạch cũng không có khả năng để hắn đem Lữ Bố mang đi. Đương nhiên, không có phát sinh sự tình Lý Thừa Trạch sẽ không ác ý phỏng đoán, cũng sẽ không đem sự tình đều hướng xấu nhất phương hướng suy nghĩ. Nếu như vậy sự tình thật phát sinh, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Về phần ma thần huyết duệ, trấn áp là khẳng định phải trấn áp, nhưng là cũng không có tất yếu chuyên môn đến Ẩn Vũ Đạo đi. Lý Thừa Trạch nghĩ đến Ẩn Vũ Đạo hẳn là có cái gì chỗ đặc thù, cần phải có người ở nơi đó trấn áp. Cửu Vị Yêu Hồ lắc đầu nói, ta không biết. Chính ngươi suy nghĩ một chút liền biết, mẫu thân của ta là Cửu Vị Yêu Hồ, Tần Khư Chi làm sao có thể đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ta biết mẫu thân. Lý Thừa Trạch khẽ bước cằm, Cửu Vị Yêu Hồ nói đúng có đạo lý, Tần Khư Chi có thể nói nhiều như vậy đã rất tốt. Suy đoán của ngươi là có đạo lý, Huyền Không Sơn cùng Ẩn Vũ Đạo làm đã từng đăng tiên môn, có lẽ là có kỳ đặc khác biệt chỗ, chỉ là đặc thù ở nơi nào ta cũng không biết. Xác nhận Trung Vô Kỳ hẳn không có quá lớn ác ý là được rồi. Về phần nếu như hắn muốn cho Lữ Bố đi làm thủ hộ giả, chuyện này vẫn chỉ là cái suy đoán. Thật phát sinh chuyện này lại thương lượng đối sách cũng không mượn. Căn cứ Ninh Nguyệt Nga miêu tả Trung Vô Kỳ trước mắt trạng thái, hắn là người tuổi trẻ bề ngoài, vậy hẳn là không có đến tuổi già. Chương 798, Ẩn Vũ Đạo cùng Đăng Thiên Môn. Chương 798, Ẩn Vũ Đạo cùng Đăng Thiên Môn. Trừ Đông Hải Ẩn Vũ Đạo, một cái khác cẩn thế tông môn chính là cực tây chi địa Huyền Không Sơn. Nếu đều tìm cửu vị yêu hồ hỏi ẩn bù đạo, nhân cơ hội này Lý Thừa Trạch tự nhiên là dự định cùng một chỗ hỏi một chút Huyền Không Sơn. Huyền Không Sơn thế lực cũng là phi thường trực tiếp, tông môn danh tự liền gọi Đăng Thiên môn, có thể nói là không có chút nào dự định ẩn giấu đi. Đáng tiếc là cửu vị yêu hồ đối với Huyền Không Sơn Đăng Thiên môn kỳ thật không có quá lớn hiểu rõ, nàng chỉ biết là Huyền Không Sơn Đăng Thiên môn chính là cái kia đã bị cưỡng chế đóng lại Đăng Thiên môn. Ý gì theo suy đoán của nàng, hiện tại Đăng Thiên môn thế lực này có thể là nguyên bản Đăng Thiên môn người giữ cửa, rất có thể chính là tại Đăng Thiên môn không có đóng lại trước đó, xem như chấn giữ Đăng Thiên môn một cái thế lực. Mặc dù Đăng Thiên môn đóng lại, nhưng là thế lực này không có sụp đổ, vẫn đứng vững không ngã, chỉ là truyền thừa xuống sau, không hề rời đi Huyền Không Sơn. Ý gì theo cùng ẩn vụ đảo một dạng nguyên tắc, cửu vị yêu hồ phỏng đoán Huyền Không Sơn cũng có được cái gì chỗ đặc thù, có lẽ là giống cự hình tụ linh trận dạng này lợi cho tu hành đồ vật tồn tại nơi đó, đều là có khả năng. Đăng Thiên môn cũng không phải là nhất mạch tương truyền, trừ minh chủ còn có 8 đại thủ hộ giả. Đăng Thiên môn nhân ngẫu nhi cũng sẽ xuất động, nhưng bình thường một lần sẽ chỉ đi ra một người. Đăng Thiên môn đi ra ghi chép, Tiên Vũ lâu vẫn phải có, chỉ là không có đem ra công khai mà thôi. Huyền Không Sơn bên trên cường giả, chỉ có môn chủ Độc Cô Nhai bị ghi lại ở trí tôn bảng bên trên. Đối với Huyền Không Sơn còn có ẩn vụ đảo có một cái đại khái hiểu rõ về sau, Lý Thừa Trạch liền đem nó ném sau. Dù sao hiện tại lại thế nào nghiên cứu cũng không có quá lớn ý nghĩa, vẫn là phải đem càng nhiều tinh lực chuyên chú vào ngay sau đó. Ẩn vụ đảo. Nơi này là một tòa rất thú vị đảo nhỏ, cũng không ở chỗ tòa đảo này lớn đến mức nào, cỡ nào mỹ lệ. Ẩn vụ đảo trên có một ngọn núi, là một tòa tự nhiên hình thành ngọn núi, bốn bề gập ghềnh trình độ cũng rất tương tự. Nếu như không phải trên núi còn có màu xanh lá thảm thực vật, nhìn tựa như là một tòa kim tự tháp. Tại hòn đảo trên không, có không công một tầng sương mỏng bao phủ cả tòa đảo, là vì ẩn vụ đảo. Ẩn vụ đảo là loại kia thấy được, nhưng là vào không được tồn tại, cho dù gần ngay trước mắt, nhưng không có biện pháp tìm tới đi vào biện pháp. Có thể vào, trên cơ bản đều là bởi vì ẩn vụ đảo đảo chủ lựa chọn thả bọn họ đi vào. Cửu vị yêu hồ cũng không có đoán sai, Trung Vô Kỳ chính là cảm nhận được lựa bố thần ma chi lực mới xuất hiện ở nơi đó. Mới đầu hắn là coi là Đông Hải bên trên xuất hiện ma thần huyết duệ, đến nơi đó, hắn mới phát hiện lữ bố là người. Mà lại rất rõ ràng, lữ bố trang phục càng giống là vương triều hoặc là hoàng triều võ tướng. Bình thường tông môn võ giả là rất ít sử dụng áo giáp, trừ phi là loại kia cùng liệt phong hổ khiếu giáp một dạng bảo giáp. Hắn cùng Trương Nguyên Trinh ở giữa đọ sức, xem xét chính là hắn đang trợ giúp Trương Nguyên Trinh nếm thử đột phá. Xác nhận lữ bố không có vấn đề về sau, Trung Vô Kỳ thì càng nhiều bắt đầu chú ý hai người này bản thân, cùng Ninh Nguyệt Nga. Lữ bố, Trương Nguyên Trinh cùng Ninh Nguyệt Nga đều là thiên phú cực kỳ tốt loại người kia. Trung Vô Kỳ thành công nhớ kỹ bọn hắn, cũng nhớ kỹ đại càn hoàng triều. Từ cửu vị yêu hồ nơi đó biết được liên quan tới Trung Vô Kỳ tin tức, Lý Thừa Trạch đã chuyển cáo Ninh Nguyệt Nga. Đồng thời cũng từ Ninh Nguyệt Nga nơi đó đạt được một chút liên quan tới Đăng Thiên môn ghi chép. Biết được Trung Vô Kỳ hẳn không có ác ý về sau, Ninh Nguyệt Nga là tương đối may mắn, không phải vậy tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng nàng khó từ tội lỗi. Đồng thời Ninh Nguyệt Nga biểu thị, nàng sẽ tận lực địa động dùng Yên Vũ lâu lực lượng đi điều tra một chút. Về phần Lữ Bố, Lý Thừa Trạch cũng tương tự nhắc nhở hắn. Lữ Bố cùng Ninh Nguyệt Nga là nắm giữ một dạng ý kiến. Hắn cho rằng là không cần quá lo lắng Trung Vô Kỳ, nhất là tại hắn cùng Trương Nguyên Trinh xác nhận qua một lần đằng sau, Trương Nguyên Trinh vẫn như cũ biểu thị không quá cần để ý Trung Vô Kỳ. Đáng tiếc duy nhất chính là lão thiên sư Trương sư diễn sắc thực không có quá mức kỹ càng cùng Trương Nguyên Trinh nói rõ hắn đi ẩn vụ đảo kiến thức. Ngày 29 tháng 8, theo ngày mùng ngày 1 tháng 9 đấu loại tới gần, càng ngày càng nhiều tông môn đội dự thi ngũ đã tới Dương Lịch. Đạo môn xếp hạng thứ 3 Thiếu Dương phái cũng phái một chi đội ngũ đến đây, mục tiêu của bọn hắn là thủ nhất đạo môn cùng chính nhất đạo môn. Đây cũng là Thiếu Dương phái đối với đặt ở phía trên Lưỡng Đại Đạo môn một lần chính thức khiêu chiến. Mặc dù bọn hắn người mạnh nhất so ra kém Lưỡng Đại Đạo môn, đời trước so ra kém Lưỡng Đại Đạo môn, nhưng cũng không đại biểu thế hệ này bọn hắn vẫn còn so sánh không lên Lưỡng Đại Đạo môn, vì thế, Thiếu Dương phái bỏ ra cái giá rất lớn. Trên cơ bản là muốn cái gì cho cái gì, còn chuyên môn phái Thiên Cương Điện Thất Chân Nhân chuyên môn phụ đạo. Dự thi 5 người thêm 1 người dự quyết, chung 6 người. Kết quả phụ đạo bọn hắn khoảng chừng 7 người. Có thể thấy được Thiếu Dương phái đối với lần tranh tài này coi trọng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là cảm thấy lần thứ nhất tổ chức Thiên Hạ Đại hội diễn võ lớn đến mức nào hàm kim lượng. Thiếu Dương phái tông chủ chỉ là đơn thuần cảm thấy đây là một lần triển lộ thực lực mình cơ hội tốt. Đương nhiệm Thiếu Dương phái tông chủ là phi thường ghen ghét chính nhất đạo môn cùng thủ nhất đạo môn địa vị siêu phàm. Bất luận bọn hắn trên giang hồ làm ra lớn cỡ nào sự tích, cỡ nào chân thực nhiệt tình, lấy giúp người làm niềm vui, có thể chính nhất đạo môn cùng thủ nhất đạo môn là vĩnh viễn đặt ở Thiếu Dương phái đỉnh đầu một toàn núi lớn. Cho nên Thiếu Dương phái tông chủ mới coi trọng như vậy lần này Thiên Hạ Đại hội diễn võ. Hắn cho dự thi 6 người hạ một cái mệnh lệnh, thua ai cũng không thể thua cho Lưỡng Đại Đạo môn. Nói đến càng thêm phách lối một chút, bọn hắn chính là chạy quán của tới, không cho phép thua. Trừ Lưỡng Đại Đạo môn cùng Thiếu Dương phái, Tam Đại Phật môn chùa Miếu Pháp Hoa tự cùng Thanh Long tự cũng phái người đến, chỉ có Quang Minh tự không có người cuối cùng đến đây. Làm cho Lý Thừa Trạch không nghĩ tới chính là, trừ bụng trộm phái một chi đội ngũ đến đây, Thác Thương Hoàng Triều trên mặt nổi hay là phái ra một chi đội ngũ đến đây. Chỉ bất quá lĩnh đội cũng không phải là bất luận một vị nào hoàng tử, bởi vì bọn hắn không có tư cách này, thực lực không cho phép. Lĩnh đội chính là một vị Thác Thương Hoàng Triều tôn thất nhập đạo cảnh, Ung Vương Cù Ý Sương Lương. Hắn cũng không phải là tướng lĩnh, bởi vì niên kỷ đã đi lên, Ung Vương năm nay nói ít cũng phải có 200 tuổi. Trừ Thác Thương Hoàng Triều tứ đại hoàng triều cũng đều phái một chi đội ngũ tới. Nhưng kỳ thật đối với tứ đại hoàng triều mà nói, ở chỗ này thu hoạch được cái gì đặc biệt tốt thành tích cũng không trọng yếu, bọn hắn chân chính mục đích là nhìn một chút trước mắt đại càn thực lực, đến tuột cùng đến tình trạng nào. Thực lực kỳ thật đã đến một loại làm cho tới chỗ này ngũ đại hoàng triều đội dự thi ngũ không thể coi thường. Hổ vệ, Kim nô vệ, Lục phiến môn cùng hổ biện quân tại điện vi lứa trừ, Vương Tố Tố đám người dẫn đầu xuống dò xét Dương Địch các nơi. Đây là tại đại càn nổi danh nhất lữ bố, Triệu Vân cùng Vũ Văn Thành Đô bọn người không hề lộ diện tình huống dưới. Không chỉ là thực lực, Dương Địch các mặt, thậm chí để từ Trung Châu tới Tam Thánh hoàng triều người đều cảm nhận được áp lực lớn. Lại thêm Trích Tinh Tông, đại càn hoàn toàn chính xác đã trở thành một cái không thua gì Thác Thương hoàng triều siêu cấp hoàng triều. Chương 799, đấu loại cùng đặc biệt tiết mục. Chương 799, đấu loại cùng đặc biệt tiết mục. Bởi vì lần này Thiên Hạ Đại hội diễn võ báo danh lửa nóng trình độ vượt ra khỏi Lý Thừa Trạch tưởng tượng, Lý Thừa Trạch không thể không làm ra triệu hồi tướng lĩnh cử động. Lý Thừa Trạch đem Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô cùng Cao Sủng Lâm thời triệu hồi Dương Địch, làm giữ gìn trật tự lực lượng trọng yếu. Lý Thừa Trạch cũng không có dự định để Hạng Vũ che giấu, cứ như vậy sáng lên ra ngoài. Dù sao chỉ là ra ngoài tuần sát, lại không cần động thủ. Khi tiến vào đại càn đằng sau, trừ một bản dự thi sổ tay, Lý Thừa Trạch còn cho bọn hắn phát một bản giản lược nói tóm tắt đại càn luật. Đồng thời tại bảng thông báo bên trên cố ý nói rõ tại Dương Địch không có khả năng tùy ý động thủ, không phải vậy sẽ có trừng phạt nặng. Bất quá không ít võ giả hay là còn quá trẻ khí thịnh, lại cứ như vậy ỷ vào võ lực dùng võ phạm cấm quen thuộc, cho dù là Lý Thừa Trạch đã phái người liên tục nhắc nhở qua, nhưng là vẫn có người cố tình vi phạm. Có hai cái tông môn cũng bởi vì chỗ ngồi sinh ra xung đột, may là bị ngăn lại phải kịp thời, không có tạo thành tổn thất quá lớn mất. Bởi vì ngăn lại chuyện này là kinh triệu phủ phủ vệ, hai đại tông môn người trực tiếp liền bị áp tại phủ nhà. Tạm thời trở lại trưởng quản Dương Địch trật tự bảo tọa, Vương Mạnh hướng thế nhân hiện ra hắn thiết diện vô tư. Địch Nhân Kiệt làm đại lý tự khanh, bởi vì trong khoảng thời gian này có thể sẽ tương đối bận rộn, cũng tham dự. Vương Mạnh cùng Địch Nhân Kiệt thuần thục liền đối với hai tông môn này tiến hành phán quyết. Tước đoạt lần này dự thi tư cách, theo đại càn luật giúp cho trừng phạt, câu lưu 15 ngày cũng phạt tiền. Hai đại tông môn này người trực tiếp liền bị nhét vào Dương Địch địa lao, không có đến thương lượng loại kia. Vương Mạnh cùng Địch Nhân Kiệt cường thế như vậy, tự nhiên sẽ có người cảm thấy không hài lòng, đồng thời muốn mưu đồ bí mật gây sự. Nhưng khi bọn hắn còn có làm cái gì chuẩn bị đâu, Vương Mạnh cùng Địch Nhân Kiệt liền lộ ra ngay tu vi của mình. Hai cái nhập đạo cảnh bày ở nơi này, trực tiếp tới tắt những người khác muốn kích động cảm xúc ý nghĩ. Nhà ai người tốt hai cái quan văn đều là nhập đạo cảnh tu vi a, hơn nữa nhìn còn rất trẻ. Cái này khiến muốn người gây sự cảm thấy vô lực. Huống hồ lưỡng đại đạo môn cùng Thanh Long tự, Pháp Hoa tự, Huyền Tiên kiếm phái, Đông Bực Tạ thị đều không có tham dự vào, lại xem xét liền không có tham dự hứng thú. Thủ nhất đạo môn trên cơ bản là không thể nào cùng đại càn trở mặt, nhiều nhất chính là ai cũng không rút. Trương Nguyên Trinh tại Lữ Bố trợ giúp bên dưới thành công đột phá đến phản hư cảnh, Trương Tùng Linh đều được cảm tạ Lữ Bố. Huống chi đại càn không bài xích đạo môn điểm này liền đã thắng qua ngũ đại hoàng triều rất nhiều. Mà chính nhất đạo môn đối với đại càn cũng là có hảo cảm, chỉ cần ngươi tu kiến chân võ quan, chính là chính nhất đạo môn hảo bằng hữu. Chân võ giáo làm vạn năm trước siêu cấp đạo môn, tại thủ nhất đạo môn cùng chính nhất đạo môn bên trong địa vị là rất cao thượng. Khi biết Lý Thừa Trạch xây dựng chân võ quan, đồng thời phái người chuyên môn cung phụng chân võ giáo trưởng giáo tiên tôn, Lý Thừa Trạch liền đã thắng rất nhiều. Thiếu Dương phái mặc dù là hướng về phía lưỡng đại đạo môn tới, nhưng Thiếu Dương phái người hay là có chính mình thị phi xem. Đại càn đã sớm mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ Dương Địch bên trong trừ Lôi đại không thể độc thủ, y nguyên cố tình vi phạm, hiển nhiên là hai đại tông môn sai. Cho nên Thiếu Dương phái cũng không có dính vào tiến chuyện này. Về phần Pháp Hoa tự cùng Thanh Long tự, nhao nhao biểu thị A Di Đà Phật, cùng ta không dưa. Không có người dẫn đầu công kích, còn lại tất cả đều là một chút đám hỗn hợp, con rồi không đầu. Cái này khiến bụng trộm muốn người gây sự không công mà lui. Giả Hủ ám thám cùng Yên Vũ lâu giang hồ phong môi một mực tại âm thầm nhìn chằm chằm những người kia muốn kích động cảm xúc, đồng thời xác nhận thân phận của bọn hắn. Cuối cùng liền báo cáo đến Lý Thừa Trạch nơi này. Muốn âm thầm gây sự chính là Bách Hoa hoàng triều cùng Tam Thánh hoàng triều, mặc dù chân chính đang làm sự tình thuộc về là tiểu đệ của bọn hắn. Giống Tàng Long Vương triều người liền tham dự trong đó. Có thể đông được ai cũng biết Tàng Long Vương triều lấy Bách Hoa hoàng triều như thiên lôi sai đâu đánh đó, nói đến khó nghe chút chính là cái nước lệ thuộc. Chỉ là kích động cảm xúc cũng không vi phạm, chí ít tại không có tạo thành cái gì nghiêm trọng tổn thất trước đó xác thực như vậy. Nhưng không trở ngại Giả Hủ đã nhớ kỹ bọn hắn, tùy thời có thể cấp cho bọn hắn hạ điểm ngắn chân. Bọn hắn nếu muốn gây sự, vậy cũng đừng trách Giả Hủ đối bọn hắn không khách khí. Người tên, cây có bóng. Triệu Vân, Cao Sủng cùng Vũ Văn Thành Đô trở về hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Lại thêm Lữ Bố, Hạng Vũ cùng Vương Tố Tố, cho dù Dương Địch hiện tại người đạt đến một cái hành vi từng có số lượng, nhưng Dương Địch trị an trật tự y nguyên lập tức liền trở lại đỉnh phong, bách tính sinh hoạt không có nhận quá lớn ảnh hưởng. Chỉ là nghe được tên của bọn hắn, liền có thể đứng nghiêm. Ảnh hưởng kỳ thật cũng là có, bất quá đại đa số là chính diện ảnh hưởng, nhất là chợ đêm phồn hoa hấp dẫn phần lớn người. Dương Địch nguyên bản thường ở nhân khẩu tại 6 triệu trở lên, nhưng chỉ là lần tranh tài này cũng không biết trời Nam Hải Bắc địa tràn vào bao nhiêu người. Trước mắt là không có cách nào đi thống kê, chỉ có thể từ khách sạn vào ở nhân số tính ra một thứ đại khái. Nhưng cũng có lựa chọn thuê lại Dương Địch để đó không dùng phong ốc. Cũng có tại Dương Địch có thân thích hoặc là nhận biết bằng hữu, trực tiếp ở nhờ tại nhà bọn họ. Thậm chí có vì tiết kiệm tiền, tại Dương Địch vùng ngoại ô trực tiếp dựng lên lều trại, phương châm chính một cái tỉnh này tiết kiệm nên tiêu xài một chút. Đương nhiên, dám làm như vậy đều là đại can bất tính. Bởi vì bọn hắn biết rõ vùng ngoại ô không có tạp phỉ, không cần phải lo lắng bị người cướp. Những tông môn khác cũng không cần lo lắng, lấy gần nhất Lục Phiến môn còn có phủ nha tuần sát cường độ. Dưới loại tình huống này còn có thể bị tông môn cướp bóc, cái kia thuộc về là tông môn người không biết xấu hổ. lấy hiện tại thiên hạ đại hội diễn võ độ chú ý, trong nháy mắt liền sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Huống hồ bọn hắn đều luân lạc tới ở bên ngoài mắc lều đồng ở, người bình thường cũng sẽ không để mắt tới bọn hắn. Lấy hiện tại loại trình độ này, có thể nói lần thứ nhất thiên hạ đại hội diễn võ đã tạo thành cũng đủ lớn thành thế. Chỉ cần tiếp xuống đấu loại, còn có đấu chính không kéo đủ, thiên hạ đại hội diễn võ diễn biến thành chân chính thiên hạ đại hội diễn võ, đã là ván đã đóng thuyền. Làm cho lần này dự thi tông môn võ giả hết sức kích động một chút chính là Trích Tinh Tông tông chủ Hoàng Phủ Hoàng Chân cũng sẽ tham gia lần này khai mạc thức. Thậm chí không ít người chính là chạy Trích Tinh Tông mà đến. Chỉ bất quá hiện thực làm bọn hắn thất vọng. Bởi vì lúc trước muốn gia nhập Trích Tinh Tông người như cá giết sang sông, kém chút đạp phá bậc cửa. Đã sớm đoán được việc này, Hoàng Phủ Hoàng Chân đã làm tốt phương án ứng đối, tựa như treo trên cao miễn chiến bài mở dạng, Hoàng Phủ Hoàng Chân tại dinh thự cửa ra vào dựng lên một tấm bảng hiệu, tuyên bố Trích Tinh Tông tạm thời sẽ không thu đệ tử. Đồng thời cái này tạm thời là vô kỳ hạn tạm thời. Thời gian dần trôi qua, mọi người bắt đầu đưa mắt nhìn sang sắp bắt đầu đấu loại, cùng khai mạc thức đặc biệt tiết mục. Đại Càn Phương Diện đã báo cáo hôm nay chính là báo danh ngày hết hạn kỳ, ngày mai chính là đấu loại tuyển bạn, lấy tuyển ra 16 chi đội ngũ. Nhưng lần này tranh tài lạ thường liền lạ thường ở chỗ này, Đại Càn Phương Diện đến bây giờ đều không có công bố đấu loại đến tuột cùng so cái gì. Đồng thời tựa hồ cũng không có thấy Đại Càn cái gì đặc biệt chuẩn bị, cho nên đoán đấu loại so cái gì đều có. Một cái khác đại nhiệt điểm chính là đấu loại đặc biệt tiết mục. Chương 800, Phương Bắc khách đến thăm chương 800, Phương Bắc khách đến thăm ngày 29 tháng 8 muộn. Tại Dương Địch nhà nhà đốt đèn bên trong, đang đang đang, liên tiếp 3 tiếng chuông vang hấp dẫn lực chú ý, rất nhanh có một tôn cầm trong tay họa kích 10 trượng hư ảnh lăng không, chính là Lữ Bố. Lữ Bố cái này như thần tích bình thường 10 trượng hư ảnh, áp lực trong nháy mắt liền kéo căng, Dương Địch các nơi nhao nhao chuyển đến tiếng nghị luận. Ta là Đại Càn Võ Vương Lữ Bố Lữ Phụ Tiền, sau đó để cho ta đến tuyên bố ngày mai đấu loại tranh tài thời gian cùng địa điểm. Nghe được Lữ Bố lời nói, tiếng nghị luận cấp tốc yên tĩnh trở lại, bọn hắn không nghĩ tới đấu loại lại là lấy loại hình thức này công bố. Nhưng là y nguyên có người không có cách nào tiếp nhận lớn như vậy một tôn hư ảnh lăng không, đang nhỏ giọng đầu đen rau muống lấy. Lữ Bố cũng không thèm để ý phía dưới truyền đến thanh âm, điều động thiên địa chi lực hắn, thanh âm truyền khắp cả tòa Dương Địch thành. Vì từ tất cả báo danh dự thi trong đội ngũ tuyển ra 16 chi tham gia đấu chính đội ngũ, ngày mai giờ ngọ 4 khắc mời đến Dương Địch Tây ngoại thành rừng cây tập hợp. Sáng sớm ngày mai sẽ có người tại Tây ngoại thành cửa gián tiếp địa điểm chỉ định, đồng thời chỉ thị phương hướng. Cuối cùng nhắc nhở một lần, muốn rời khỏi tranh tài cũng là có thể, trực tiếp rời khỏi liền có thể. Tại Dương Địch náo nhiệt tiếng thảo luận bên trong, Lữ Bố rút lui. So với đấu loại muốn so cái gì, không ít người càng để ý Lữ Bố vừa rồi dáng vẻ. Đương nhiên, cũng có chú trọng đấu loại so cái gì. Mặc dù thủ nhất đạo môn không thèm để ý đến tuột cùng có thể hay không cầm tới quán quân, nhưng cũng không thể đấu loại liền bị đào thải. Trương Nguyên Trinh ngay tại đối với dự thi 5 người giải bảo. Lần này đấu loại ta suy đoán hẳn là đoàn đội thi đấu, các ngươi 5 người muốn đoàn kết hợp tác, ngàn vạn không thể nội chiến, nhớ kỹ sao? Là Lão Thiên Sư đem lần này nhân tuyển giao cho Trương Tùng Linh cùng Trương Nguyên Trinh toàn quyền phụ trách. Trương Nguyên Trinh thành công thuyết phục Trương Tùng Linh, bỏ đi Trương Tùng Linh thông qua tỉ thí tuyển ra mạnh nhất 5 người ý nghĩ. Trương Nguyên Trinh lần này cũng không phải là tìm 5 cái người mạnh nhất đến, mà là lấy thế hệ này mạnh nhất Trương Nhược Trần làm trung tâm, tìm 4 vị cùng hắn quan hệ không tệ đồng môn. Trương Nguyên Trinh khác cũng không làm yêu cầu, hy vọng bọn họ có thể thể hiện ra đoàn kết hợp tác tinh thần liền có thể. Chính là đạo môn đoàn kết để cho chúng ta càng mạnh, ta hy vọng các ngươi cũng có thể minh bạch điểm này. Trương Nguyên Trinh mặc dù cho tới nay là thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, nhưng thân ở đạo môn hắn là biết được hợp tác trọng yếu môn tính. Nếu là lưỡng đại đạo môn còn tại làm nội chiến, liền sẽ không là Phật môn Tam đại tự miếu đối thủ. Tại Đại Càn Thiên Hạ Đại hội diễn võ đưa ra muốn làm đoàn đội thi đấu thời điểm, Trương Nguyên Trinh cũng có chút mong đợi. Mà Thiếu Dương phái đi chính là một cái khác lộ số, bọn hắn áp dụng chính là Trương Tùng Linh biện pháp. Thông qua tại Thiên Cương Điện tỷ thí, do Thiên Cương Điện thất chân nhân tuyển ra mạnh nhất 6 người đến đây dự thi. Linh Nguyệt Nga cùng Cung Thương Vũ còn tại gấp rút tập luyện, nhờ vào cung gia người tốt đẹp âm nhạc tố dưỡng, cho dù là lần thứ nhất tiếp xúc, các nàng cũng rất nhanh liền vào tay. Có càng thêm tốt khúc nhạc phối hợp, tham dự kịch bản diễn xuất người cũng càng thêm hưng phấn cùng chăm chú. Ngày mùng ngày 1 tháng 9 liền muốn tại Dương Địch Tây ngoại hội diễn võ trên trận hiện ra bọn hắn trong khoảng thời gian này khổ luyện thành quả. Cung Thương Vũ chăm chú trình độ hoàn toàn không thua Linh Nguyệt Nga, đây là bởi vì trường âm thạch tồn tại. Trước đó Lý Thừa Trạch cho Cung Thương Vũ một khối có thể lâu dài bảo tồn thanh âm trường âm thạch, gần 10 ngày trôi qua, trường thanh thạch thanh âm vẫn như cũ rõ ràng. Lại cùng Cung Thương Vũ lần đầu tiên nghe được thời điểm không có gì khác nhau, hoài nghi gì cũng không thể hoài nghi Cung Thương Vũ lộ thai. Cung Thương Vũ rất rõ ràng, phổ thông trường âm thạch nhiều nhất chỉ có thể bảo tồn thời gian một ngày, có thể Lý Thừa Trạch cho khối này rèn luyện qua trường âm thạch thật làm được. Lại thêm Lý Thừa Trạch nói, khối này trường âm thạch đã thu hơn 3 tháng, y nguyên có thể bảo trì đến 10 phần hoàn chỉnh cùng rõ ràng. Đây là tại Cung Thương Vũ mỗi ngày đều xác nhận một lần tình huống dưới, hiện tại Cung Thương Vũ đã hoàn toàn tin tưởng. Lý Thừa Trạch trước đó đáp ứng mặt khác 4 khối trường âm thạch cũng đã giao cho Cung Thương Vũ. Cung Thương Vũ phân biệt đối bọn chúng tiến hành nhạc khúc ghi vào, ghi chép chính là Lý Thừa Trạch trước đó hử vân cung tấn âm các loại phối nhạc. Cung Thương Vũ có thể khẳng định là cao tổ công Cung Thiếu Thương rất có thể trực tiếp lựa chọn đại càn. Chỉ cần Cung Thương Vũ đem trong tay mình nắm giữ 5 mai trường âm thạch giao cho Cung Thiếu Thương lời nói, tận sức tại lợi dụng trường âm thạch bố trí trận pháp Cung Thiếu Thương, sợ là rất khó ngăn cản loại dụ hoặc này. Tăng thêm Cung Thương Vũ bản nhân vốn chính là tương đối có khuynh hướng đại tần, nhất là tại nhìn thấy Dương Địch cùng Thác Thương Hoàng Triều tạo thành sự chênh lệch rõ ràng về sau. Lý Thừa Trạch nói lên hợp tác, tại Cung Thương Vũ xem ra là rất có làm đầu, hơn nữa còn có Yên Vũ lâu gia nhập. Trọng yếu nhất chính là Bát Âm Hạc, người khác phục chế không được, phe mình có thể hoàn toàn chiếm hữu thị trường, cớ sao mà không làm đâu? Mà lại nếu như Bát Âm Hạp đủ đẩy đi ra, cung gia lực ảnh hưởng sẽ trong nháy mắt mở rộng. Cho nên luận khai mạc thức kịch bản diễn xuất, Cung Thương Vũ coi trọng trình độ không chút nào tại Ninh Nguyệt Nga phía dưới. Cung Thương Vũ thậm chí trực tiếp ở tại bọn hắn tập luyện dinh thự, để tùy thời kiểm nghiệm thành quả cùng ốn nắn bọn hắn. Kiến Nguyên 3 năm ngày 30 tháng 8. Tại đấu loại sắp trước khi bắt đầu, có một vị từ phương Bắc ngàn dặm xa xôi mà đến khách nhân rốt cục đi tới Dương Địch. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Môn bên trên Dương Địch, lại quan sát một chút tường thành cùng trên đất đường xi măng, chợt tiến nhập thành trì. Hắn đến cũng không có tại Dương Địch gây nên lớn cỡ nào hành động, chẳng qua là cái hòa ái cười híp mắt lao hòa thượng thôi. Gần nhất đi vào Dương Địch hòa thượng hoàn chân không ít, nhất là tại Pháp Hoa tự cùng Thanh Long tự đều có phái người tham dự tình huống dưới. Đại Càn Cương vực bên trong Linh thiếu tự cũng phái đội ngũ đến đây tham gia, bất quá Tuệ Chân đại sư cũng không định muốn cái gì thành tích, chỉ là dùng cái này biểu đạt đối với Đại Càn là duy trì. Càng nhiều người đều đem lực chú ý đặt ở Pháp Hoa tự cùng Thanh Long tự bên trên, dù gì cũng sẽ đặt ở Linh thiếu tự bên trên. Không có người chú ý tới cái này mặc màu xám phong cách cổ xưa tăng bảo, đầy mặt râu bạc lao hòa thượng đầu trọc, huống chi tăng bảo bên trên còn có mảnh vá. Hắn thoạt nhìn không có bất luận cái gì khí thế, thậm chí đều rất khó cảm giác được hắn tồn tại. Toàn thân cao thấp duy nhất nhìn tương đối sáng mắt, là trên cổ hắn treo một chuỗi Phật châu. Người đến chính là từ một tháng phần liền từ Pháp Hoa tự khởi hành tiến về Dương Địch, danh liệt chí tôn bảng thứ 6 giả Long Thụ Tôn giả. Bởi vì giả Long Thụ Tôn giả đã có một đoạn thời gian rất dài chưa từng rời đi Pháp Hoa tự, thậm chí có một đoạn thời gian rất dài không muốn động thủ. Cùng Phong Vân bảng không giống nhau lắm, chí tôn bảng là sẽ không loại bỏ người, trừ phi là qua đời. Dù sao hết thể liền 12 người, còn muốn yêu cầu người không có việc gì đi ra lộ mặt một chút, là thật là quá mức hà khắc. Không có ai đi để ý cái này phổ thông lão hòa thượng. Đương nhiên, đây là người bình thường thị giác. Tiên Vũ lâu giang hồ phong môi làm sao có thể không biết chí tôn bảng bên trên xếp hạng thứ 6 giả Long Thụ Tôn giả đâu? Tại Dương Địch giang hồ phong môi lập tức đem chuyện này bẩm báo cho Mộ Phi Yên. Bọn hắn rất nhanh kinh ngạc phát hiện một sự kiện, giả Long Thụ Tôn giả mục đích là Thịnh Càn Cung. Chương 801, Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang chương 801, Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang ngày 30 tháng 8. Giờ ngọ bốn khắc, đợi cho đội ngũ tập hợp về sau, đấu loại cứ như vậy không hề có điểm báo trước bắt đầu. Tuyển thủ dự thi dưới lòng bàn chân thế mà bắt đầu rung động, phía dưới truyền đến từng đợt tất sột soạt tiếng động. Cũng có thể cảm ứng được thiên địa linh lực tại dưới chân cấp tốc tụ tập, đồng thời có một loại dâng lên xu thế. Dự thi đấu loại tuyển thủ không ít người phản ứng đầu tiên là bối rối, nhưng nhìn thấy đến đây chủ trì trật tự Vương Tố Tố, Lục Bình bọn người rất bình tĩnh, bọn hắn mới tỉnh táo lại. Kỳ thật Vương Tố Tố cũng là thẳng đến sáng sớm mới biết được đấu loại muốn chơi như vậy, nhưng biết chuyện này là ai làm liền không hoảng hốt. Trong lúc bất chợt, từ dưới đất phá đất mà lên mọc ra vô số đằng mục, trong rừng cây cây cối cũng bắt đầu rậm rạp sinh trưởng. Nguyên bản chỉ có cao 3 trượng cây cối giống như là uống thuốc một dạng điên cuồng tăng trưởng, cuối cùng tạo thành một mảnh bát ngát rừng mưa. Đã nhập tọa Dương Địch Tây ngoại ô hội diễn võ trận khán giả nghị luận ở Mỹ, nơi này có Triệu Vân tọa chấn, ngay đầu tiên đã ngừng lại hốt hoảng bách tính. Khán giả nhao nhao tò mò nhìn treo ở hội trường những cái kia giống thủy tinh lại như lưu ly to lớn hình chữ nhật khối lập phương đến tuột cùng có tác dụng gì. Rất nhanh, bọn hắn liền biết. Màn nước tại màn hình thủy tinh bên trên chậm rãi kéo ra, mà phía trên hiện ra chính là hiện tại trong rừng cây tình hình. Cùng lúc đó, một bóng người cũng xuất hiện ở mặt khác nửa mảnh khu vực màn hình thủy tinh bên trên. Ta liếc mắt liền nhìn ra người không phải người. Dù sao một lâm trưởng lao tóc là màu xanh lá, lại làn da nhìn cũng giống là thô ráp vỏ cây, thấy thế nào đều không giống như là người. Triệu Vân thanh âm cũng hợp thời vang lên. Vị này là hộ quốc lục đại linh thú một trong một lâm trưởng lão, mọi người không cần kinh hoàng. Vừa rồi rừng cây chấn động cũng là hắn tạo thành. Tại Triệu Vân trấn an bên dưới, hội diễn võ trận khán giả bình tĩnh lại. Dương Địch lục đại linh thú kỳ thật tuyệt đại bộ phận người đã biết, chỉ là có rất ít người gặp qua diện mục thật của bọn hắn cùng nhân loại hình thái. Một lâm lần này là thuộc về tại người xem trước mặt lộ mặt. Đây cũng là Lý Thừa Trạch đối với thiên hạ thế lực cùng bách tính một lần dò xét. Người xem cũng không có thời gian so đo cái này, bởi vì tranh tài đã bắt đầu. Vương Tố Tố giải thích thanh âm vang lên. Ở trên tảng cây treo chính là từng cái bảo dương nhỏ, trong đó có là hồng giống, có là từng cái chữ vương thể. Muốn đi vào đấu chính đội dự thi ngũ cần gom góp 8 chữ, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng. Các ngươi phải làm chính là gom góp 8 chữ này, sau đó 5 người cùng nhau đến Dương Địch Tây ngoại ô hội diễn võ trận. Chú ý, đội ngũ ở giữa có thể cắt đoạn, nhưng không thể hủy hoại tiểu chữ khối lập phương. Tại cánh rừng cây này, đông nam tây bắc đều có 2 cái lối ra, chung 8 cái lối ra, có khác một cái ẩn tàng lối ra, cho nên lối ra tổng cộng có 9 cái. Thời gian là 4 canh giờ, tại 4 canh giờ thu hoạch được thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang bát tự đồng thời đến Tây ngoại ô hội diễn võ trận đội ngũ xác định tấn cấp đấu chính. Như vậy, tranh tài bắt đầu. Một lâm trưởng lão chế tạo ra mảnh này bị kín rừng rậm còn có mê cung ý vị, bất quá là đơn giản nhất mê cung. Lý Thừa Trạch cũng không hy vọng bọn hắn trực tiếp bị vây ở trong mê cung, trực tiếp ra đều ra không được. Dù sao một lâm trưởng lão muốn điều khiển cánh rừng cây này lời nói, nhưng không có trận pháp quy luật có thể nói, chỉ có thể dựa vào mãng. Thời gian cho 4 canh giờ, 8 giờ, cũng coi là cho càng mạnh đội ngũ một chút tỷ lệ sai số. Thiếu Dương phái tổ 5 người trước tiên liền xác định tác chiến phương án, 5 người phân tán một mực hướng tây tìm kiếm chữ vương thể. Đồng thời ngăn ở cuối cùng cửa ra vào bên trên, đụng đến đủ liền cùng đi ra, thu thập không đủ liền cướp đoạt người khác. Lục Phiến môn người có thể là am hiểu nhất đoàn kết hợp tác, cho dù là bây giờ mới biết đến tuột cùng so cái gì, nhưng là Kỳ Liên Hổ hay là trước tiên liền chế định phương án. Bởi vì đặc biệt yêu cầu tìm kiếm 8 chữ, chúng ta trước tiên không cần phát sinh xung đột với người khác, tránh cho không có ý nghĩa đấu tranh, vì bảo toàn trạng thái có thể làm một chút lấy hay bỏ. Đấu loại là không có giải thích, nhưng là đội dự thi ngũ thanh âm có thể đi qua cửu vị yêu hồ thần thông hồn thiên thủy kính truyền tới. Kỳ liên hồ thanh âm liền bị truyền đến Dương Địch Tây ngoại ô hội diễn võ trận trên trận, gây nên từng đợt kinh hô. Cũng không phải kinh ngạc kỳ liên hồ phán đoán, mà là kinh ngạc ở chỗ này nghe được kỳ liên hồ thanh âm. Dù sao bọn hắn lúc nào gặp qua loại chiến trận này. Lục Phiến Môn không có hoàn toàn đem đội ngũ tách ra, mà là lựa chọn 3 thêm 2 phân tổ, đồng thời lấy Lục Phiến Môn ám hiệu là liên hệ. Lục Phiến Môn cũng không phải là không có ưu thế, bởi vì rừng cây này bọn hắn tuần sát qua, cũng tiến vào đội bắt hơn người. Tạ thị, Lưỡng Đại Đạo Môn cùng Thanh Long tự, Pháp Hoa tự người cũng cấp tốc hành động đứng lên. Đừng nhìn yêu cầu chỉ là tùy tiện ở trên tảng cây hái một cái bảo dương, nhưng trên thực tế hay là rất khó khăn. Tây ngoại ô rừng cây cây cối tại một lâm gia chỉ bên dưới trực tiếp chạy cao 7-8 trượng đi, có thậm chí đến 10 trượng trở lên, không có tu vi nhất định cùng khinh công hoàn chân không thể đi lên. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là cao, có hay là dễ như trở bàn tay liền có thể cầm tới. Mục Lâm chính mình cũng không biết phía trên treo chính là cái gì, hắn tùy tiện thúc đẩy sinh trưởng một bộ phận, tinh khiết xem vật khí. Loại này mới là tranh tài phương thức hay là để những này đội dự thi ngũ thật cảm thấy hứng thú. Chí ít không giống đấu loại bắt đầu liền bắt đầu võ đài, cho dù là thủ nhất đạo môn cùng chính nhất đạo môn đều tích cực không ít. Dù sao nguyên bản bọn hắn coi là lấy thực lực của bọn hắn, muốn đi vào đến đấu chính quả thực là nhẹ nhõm thêm vui sướng, hào hứng cơ bản bằng không. Thậm chí cảm thấy đến đại càn phương diện liền nên trực tiếp thả bọn họ tiến vào đấu chính, bọn hắn ở chỗ này hoàn toàn chính là khi dễ người. Nhưng bây giờ không được đầy đủ nhìn thực lực, hoàn chân phải có nhất định bất khí, bọn hắn cũng không thể nằm thẳng. Tại tranh tài bắt đầu trong nháy mắt, hổ vệ cùng hổ biện quân cũng cấp tốc hành động, đem chọn tòa rừng cây bắt đầu phong tỏa. Chủ yếu là ngăn cản có không biết do tình hình quần chúng vây xem chạy vào đi trong rừng cây trở thành tháo hôi. Rất nhanh, Thiếu Dương phái người liền phát hiện sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nơi này cây cối là sẽ công kích người, vừa rồi liền có người chính diện tiếp một roi, hiện tại mặt đều đỏ. Mục Lâm biểu thị hắn tuyệt đối không có nhằm vào Thiếu Dương phái, tuyệt đối không có. Những cây cối này hình thức công kích vẫn tương đối đơn giản, bình thường chính là nhìn chằm chằm một cái đánh. Chỉ cần có một người phối hợp là có thể, một người cuốn lấy dây leo, một người lấy cái dương. Đáng tiếc đáng thương Thiếu Dương phái tổ 5 người vừa mở trận liền trực tiếp chia ra 5 đường. Cho dù là huy kiếm chặt dây leo cũng là không có ích lợi gì, dây leo sẽ nhanh chóng mọc ra. Lấy bọn này tuyển thủ dự thi tu vi, muốn đối với đã phản hư cảnh cửu trọng thiên tạo thành ảnh hưởng thuộc về là muốn nhiều lắm. Mục Lâm hoàn toàn thích thú. Hắn bắt đầu kéo lên Thiếu Dương phái cái mông, như mổ heo kêu thảm đưa tới cởi vang. Đang diễn vũ hội trường, Thiếu Dương phái lĩnh đội Huyền Chân Chân nhân mặt đều muốn khí tái rồi. Mà Mục Lâm liền trụ quải trượng đứng tại Vương Tố Tố bên cạnh, giống như hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Chương 802, đấu loại kết thúc chương 802. Đấu loại kết thúc thân ở Dương Địch già Long Thụ tôn giả cũng không có trước tiên đi gặp Lý Thừa Trạch, hắn dự định xem trước một chút tranh tài, cũng nhìn xem Dương Địch. Già Long Thụ tôn giả thật đi tới Dương Địch chuyện này, cũng bị Ninh Nguyệt Nga cáo chi Lý Thừa Trạch. Không giống với Trung Vô Kỳ, già Long Thụ tôn giả lời nói, Lý Thừa Trạch là không quá lo lắng. Già Long Thụ tôn giả một đời đều có dấu vết mà lần theo. Già Long Thụ tôn giả ở một mức độ nào đó cũng có thể được xưng là thánh tăng, hắn tại Nam Bực là bị xem như vạn gia sinh Phật tồn tại. Kỳ thật Già Long Thụ tôn giả cũng không phải là ngay từ đầu liền triển lộ hắn siêu quần tiên phú, thậm chí có thể nói bình thường, 10 phần bình thường. Hắn còn không có trở thành bây giờ Già Long Thụ tôn giả thời điểm, khắp nơi tại phát dương Phật pháp, hóa giải lệ khí cùng thù hận. Hắn từ trước tới giờ không quản đối phương lai lịch bao lớn, có đôi khi thậm chí muốn cùng một cái thế lực lớn chống lại cùng biện luận, nếu không phải là bởi vì hắn xuất từ Pháp Hoa tự, hắn có lẽ đã sớm chết. Nhưng ở hắn 150 tuổi đằng sau, nhất là tại hắn khắp đọc Phật kinh về sau, Già Long Thụ tôn giả triển lộ thiên phú của hắn. Sau đó, Già Long Thụ tôn giả y nguyên tận sức tại truyền bá Phật pháp. Hắn rộng khắp truyền bá đại thừa Phật giáo, đồng thời viết liền đại lượng đại thừa luận điển. Hơn 100 năm thời gian đi qua, Già Long Thụ tôn giả không biết trừ khử bao nhiêu thù hận, hắn cũng ở trong quá trình này trở thành Già Long Thụ tôn giả. Ngày xưa bừa bãi vô danh Pháp Hoa tự một lao tăng, cũng đã trở thành chí tôn bảng thứ 6 Già Long Thụ tôn giả. Bây giờ, không có ai biết Già Long Thụ tôn giả xuất gia trước đó danh tự là cái gì, cho dù là Yên Vũ lâu cũng không biết. Bởi vì lúc trước ai cũng không có dự liệu được một cái vô danh lão tăng có thể trở thành Già Long Thụ tôn giả. Nhìn chung Già Long Thụ tôn giả 400 năm nhân sinh, Ninh Nguyệt Nga có thể cho ra Yên Vũ lâu đối với Già Long Thụ tôn giả đánh giá. Đây là một vị lòng có đại ái, tâm nguyện là phổ độ chúng sinh thánh tăng. Lý Thừa Trạch cho dù cùng hắn có một ít lý niệm xung đột, nhưng cũng tuyệt đối lên cao không đến cần đánh nhau trình độ. Cho nên Lý Thừa Trạch không cần lo lắng Già Long Thụ tôn giả. Biết Già Long Thụ tôn giả đợi tại Dương Địch không có hành động, Lý Thừa Trạch cũng không có phái người tùy tiện đi quấy rầy Già Long Thụ tôn giả, hắn chuẩn bị lấy bất biến ứng bất biến, chờ đợi Già Long Thụ tôn giả tới cửa tới tìm liền có thể. Mặc dù cái dương treo trên cao trên cây, nhưng cũng không phải nhất định phải nhảy tới hoặc là bay đi lên. Vương Triều Võ tướng cấp ra một loại khác giải pháp, dùng cung tiễn bắn. Bảo dương là dùng nhỏ sợi đằng treo ở trên cây, kéo một phát liền đoạn. Có một vị đến từ Tây vực Huyền Nguyệt Vương Triều Võ tướng mũi tên có thể xương bách phát bách chúng, không chệ một tên. Cái này cần nhờ vào hắn tại Tây vực trong cắt vàng đẩy trời bắn cùng hạt cắt nhan sắc rất tương tự một loại sa mạc thông thử, rèn luyện ra được kỹ nghệ. Hắn tiến pháp ngược lại là đưa tới Lữ Bố chú ý chiến đấu cũng tại bộc phát. Lần này dự thi tiểu môn phái thật sự là nhiều lắm, bọn hắn tại loại này trong trận đấu đơn giản chính là phá hôi. Đây chính là trong trận đấu để danh môn chính phái tham dự ý nghĩa, bọn hắn vì ngại mất mặt cùng quy tắc, sẽ không hạ tử thủ. Khi bọn hắn bị đánh được mất đi năng lực chiến đấu thời điểm, liền sẽ bị dây leo quăng lên đưa lên bầu trời, đồng thời để đặt trên mặt đất. Theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, đã có vài chục người bị Mục Lâm nắm lên đưa đến sân thi đấu bên ngoài. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa đội ngũ đào thải, chỉ cần có người có thể ngăn cơn sóng dữ, một người siêu tập đến 8 cái chữ vương thể cũng là có thể. Nhưng cái này hiển nhiên sẽ cần nhất định vận khí. Tạ thị nhân vận khí liền không thế nào tốt, nhất là lĩnh đội Tạ Trường Sinh, vận khí có thể xưng nát đến tột đỉnh. Đến nay Tạ Trường Sinh đã lấy được 5 cái dương, 3 cái là trống không, 2 chữ thể là một dạng, đều là trời. Khi Tạ Trường Sinh kích động mở ra cái thứ 6 cái dương thời điểm, khi hắn nhìn thấy trời thời điểm, bên trong trời giống như một bàn tay quất vào Tạ Trường Sinh trên khuôn mặt. Ta tới ngươi trời. Tạ Trường Sinh tức giận đem trong tay hộp trực tiếp vứt trên mặt đất, lại đạp một cước. Cái đồ chơi này có phải hay không chỉ có trời? Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Hết thể chỉ có 16 chi đội ngũ sẽ tấn cấp tham gia đấu chính, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang bát tự số lượng hẳn là có hạn. Mặc dù có thêm ra đến, cũng sẽ không nhiều quá nhiều, không phải vậy rất dễ dàng thu thập, rất dễ dàng trở thành một cái vận khí tranh tài. Trong tay hắn nắm giữ càng nhiều trời chữ cũng là một loại phần thắng, thực sự không được liền cùng người trao đổi. Mà lại không chỉ là Tạ Trường Sinh một người tiến đến, hắn còn có đồng đội. Tại người xem nhìn soi mói, Tạ Trường Sinh lại nhặt lên khối kia bị hắn đều trên mặt đất còn đạp một cước trời. Tạ Linh ẩn một bộ dở khóc dở cười biểu lộ, bất quá nàng chỉ là cảm khái Tạ Trường Sinh vận khí này là thật không tốt. Bất quá Tạ Trường Sinh ở trong tộc vận khí không tốt là có tiếng, không ít người nói với hắn là danh tự quá lớn không lớn át được. Bất quá Tạ Trường Sinh chính mình không tin, chết sống không cải danh chữ. Hắn nguyên bản không gọi Tạ Trường Sinh, cái tên này là chính mình đổi, đồng thời mặc kệ cái khác người khuyên như thế nào đều không thay đổi. Không ít đội ngũ lựa chọn đều là tạm thời tránh mũi nhọn, trước thu thập kiểu chữ khối là phương. Nhưng cũng có đội ngũ là lấy đánh bại mặt khác đội ngũ là cao nhất chuẩn tắc, chính là Trung Châu Tam Thánh Hoàng Triều. Bọn hắn phương châm chính một cái gặp được yếu môn phái cùng vương triều liền trực tiếp đánh đi ra, tận khả năng giảm bớt đối thủ. Nhưng tương tự, đây đối với bọn hắn tiêu hao hay là thật lớn, nhất là tại bọn hắn còn gặp thủ nhất đạo môn Trương Nhược Trần tình huống dưới. Trương Nhược Trần cùng Trương Nguyên Chính đã không tính là cùng một đời, Trương Nhược Trần năm nay chỉ có 21 tuổi. Bất quá Trương Nhược Trần cũng không định cùng Tam Thánh Hoàng Triều người phát sinh xung đột. Trương Nguyên Chính từng đã cho hắn một cái dạy bảo, Tam Thánh Hoàng Triều người chớ trêu chọc, bọn hắn sẽ dính lên ngươi. Không cần cho ánh mắt, đi liền xong việc. Kết quả, Tam Thánh Hoàng Triều người ngược lại cảm thấy Trương Nhược Trần đây là không tôn trọng bọn hắn. Tam Thánh Hoàng Triều lần này tới 5 người đều là tướng quân chi tử, không kéo Trương Nhược Trần gặp phải chính là trong đó tính tình tương đối nổ thân đồ Bách Lý chi tử thân đồ Thiên Hành, cùng Bàng Hổ chi tử Bàng Đạo. Lấy 2 chọi 1, thân đồ Thiên Hành cùng Bàng Đạo nhìn nhau đằng sau ngang nhiên phát động công kích. Từ phía sau lưng phát giác được 2 đạo đao cương Trương Nhược Trần phía bên phải tránh đi công kích, đồng thời trở tay phát động tiến công. Tả hữu lòng bàn tay ngự gỡ mìn đỉnh Trương Nhược Trần bung ra 2 đạo trưởng tâm lôi cấp tốc đánh phía thân đồ Thiên Hành cùng Bàng Đạo. Cùng bạo lôi đỉnh đánh vào cương khí phía trên, sinh ra mãnh liệt bạo tạc, phá hủy không ít rừng rậm. Trương Nhược Trần lần này xuất thủ mặc dù vội vàng, nhưng tuyệt không phổ thông, thân đồ Thiên Hành cùng Bàng Đạo căn bản không phải đối thủ. 2 người quỳ một chân trên đất dùng đại đao chống đỡ trên mặt đất mới miễn cưỡng không có bị cái này bạo tạc bay ra ngoài. Trương Nhược Trần chỉ là từ trên cao nhìn xuống lườm bọn hắn một chút, sau đó liền quay người rời đi, thậm chí ngay cả trên người bọn họ nắm giữ tiểu chữ khối lập phương đều chẳng muốn. Trên thực tế Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể đem bọn hắn đánh cho mất đi năng lực chiến đấu, nhưng hắn không có làm như vậy, cũng không có bất luận kẻ nào cảm thấy Trương Nhược Trần đây là không đánh mà chạy. Theo bác vực Triệu gia phát hiện mật đạo dưới mặt đất, lấy được dưới mặt đất tiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang bát tự, đi vào hội diễn võ trận trở thành cuối cùng một chi tấn cấp đội ngũ, 16 chi đội ngũ đã quyết ra. Chương 803, đấu loại đưa tới chú ý chương 803, đấu loại đưa tới chú ý hôm nay đấu loại tại Dương Lịch đưa tới bàn tán sôi nổi. Bởi vì trận này đấu loại đáng giá thảo luận điểm rất nhiều. Đầu tiên là một lâm trưởng lao xuất thủ đem chọn tòa rừng cây cho vây quanh, đồng thời coi đây là sân bãi thần tích. Thứ yếu chính là đấu loại hình thức, có thể xưng cho các đại tông môn cùng người xem mở ra thế giới mới cửa lớn. Loại hình thức này đấu loại tuyệt đối là trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy, đưa tới độ thảo luận là cao nhất. Không ít người trước đó còn đối với Thiên Hạ Đại hội diễn võ là mỗi ngày mới có thể công bố chính thức tranh tài hạng mục khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ bọn hắn liền sẽ không cảm thấy như vậy. Đại khái chính là đã từng đến cỡ nào xem thường, hiện tại liền có bấy nhiêu ao mong đợi. Không ít người đối với đại càn lần này Thiên Hạ Đại hội diễn võ tổ chức xuất ra cái gì tranh tài hạng mục 10 phần chờ mong. Sau đó chính là lần này đấu loại nổi danh mấy người, trong đó có đảo ngược nổi danh Tạ Trường Sinh, vận khí có thể xưng kém đến cực điểm. Hết thể mở ra 4 cái có phương pháp khối kiểu chữ cái dương, tất cả đều là trời, ta chính là trời. Bất quá Tạ Trường Sinh thuộc về là loại kia có hợp tác tinh thần, cùng thủ nhất đạo môn người tiến hành hữu hảo trao đổi. Trên thực tế không ít người đều là chọn lựa trao đổi hình thức, không có độc thủ, theo như nhu cầu. Bởi vì bọn hắn còn muốn đem càng nhiều tinh lực đặt ở đằng sau đấu chính bên trên, mà không phải tại đấu loại bên trên liền bắt đầu tự giết lẫn nhau. Mặt khác, đảo ngược nổi danh còn có thân đồ Thiên Hành cùng Bàng Đạo, điển hình hiếp yếu sợ mạnh. Chính hướng nổi danh lại có Tây Vực Huyền Nguyệt Vương Triều lấy cung tiễn làm vũ khí thần xạ thủ đương khắc. Trương Nhược Trần thoải mái mà lấy một địch hai, sau đó phiêu nhiên đi xa cũng đưa tới không ít chú ý. Về phần Thanh Long tự cảm giác đi, Pháp Hoa tự tròn tuệ thì là nguyên bản liền có nhất định danh khí. Tên của bọn hắn tại Dương Địch rộng khắp truyền bá. Tại Yên Vũ lâu trợ giúp bên dưới, lần này Thiên Hạ Đại hội diễn võ kết thúc về sau, tên của bọn hắn cũng sẽ thiên hạ đều biết. Còn một người khác đáng giá chú ý chủ đề, chỉ bất quá cái đề tài này càng nhiều hơn chính là Ngũ Đại Hoàng Triều, còn có mặt khác dự thi Vương Triều ở giữa đang chăm chú. Bọn hắn chú ý đối tượng chính là Lữ Bố, Triệu Vân, Điển Vi cùng Hứa Chử còn có Hổ Vệ, Hổ Biện Quân những cấm quân này. Lý Thừa Chiết lo lắng là có đạo lý, đồng thời đem Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô cùng Cao Sùng bọn người lâm thời triệu hồi Dương Địch là chính xác. Sự xuất hiện của bọn hắn trực tiếp gây mất không ít người tiểu tâm tư, trước đó Thác Thương Đế còn để bọn hắn có cơ hội phá hư một chút Thiên Hạ Đại Hội diễn võ. Đương nhiên, chỉ là có cơ hội, cũng không có cấm chế. Nhưng bởi vì lần này phòng bị lực lượng đầy đủ, cho nên Thác Thương Hoàng Triều sáng tối trong đất, hai chi đội dự thi ngũ đều không có phá hư tranh tài tiến hành. Cuối cùng chính là Dương Địch Tây Ngoại Ô hội diễn võ trận bản thể, trang quán này đưa tới rộng khắp chú ý cùng nhiệt liệt thảo luận. Không ít người đang thảo luận cái kia thủy tinh vì cái gì có thể đem trong rừng cây đấu trường cảnh chuyển rời đến nơi đó. Lý Thừa Trạch đương nhiên sẽ không đem Cửu Vĩ Yêu Hồ thân phận bạo lộ ra, đem cái này đẩy lên Gia Cát Lượng cùng Mã Quân trên thân. Đồng thời nói đây là do Gia Cát Lượng tại Thiên Ngoại Thiên bên trong tìm tới thần cơ các bản vẽ chế tạo. Dù sao thần cơ các người cũng sẽ không nhảy ra nói ta không phải, ta không có, đừng nói lung tung. Đương nhiên, tình huống thực tế là những cái này màn hình thủy tinh chính là cái bài trí, phía trên khắc minh văn cũng chỉ là chướng nhãn pháp. Nói trắng ra là, hay là dựa vào Cửu Vĩ Yêu Hồ thần thông. Thực sự có người đi trộm những cái kia màn hình thủy tinh, đồng thời trộm của hắn thành công, cũng chỉ là phế vật một khối. Bất quá những bản vẽ này là xác thực tồn tại, đều tại Gia Cát Lượng trong nhận chữ vật. Lấy hiện tại Gia Cát Lượng phản hư cảnh tu vi, Dương Địch còn có Hoàng Phụ Hoàng Chân cùng Cửu Vĩ Yêu Hồ, an toàn không cần lo lắng. Hiện tại Đại Càn đã không có tất yếu cẩn thận từng ly từng tí, Lý Thừa Trạch có tự tin này. Hú hồ, Linh Nguyệt Nga sẽ đem lần tranh tài này ánh mắt càng nhiều chú trọng tại tranh tài bản thân, mà không phải chàng con này. Sẽ chú ý chàng con này, có thể là Tam Thánh Hoàng Triều cùng Thác Thương Hoàng Triều những này hoàng triều. Nhưng là thủy tinh này màn hình lại không có hiện lộ ra trừ tiếp sóng hình ảnh tác dụng khác, phải chăng muốn bất chấp nguy hiểm đi đến thử cướp đoạt hay là cái vấn đề? Bất quá Tam Thánh Hoàng Triều người cũng không có ý nghĩ này. Bọn hắn hiện tại càng nhiều hơn chính là chú ý tại đấu chính bên trên lật về chính mình mặt mũi, dù sao đấu loại đã đầy đủ mất thể diện. Ngày mai đấu chính là 16 chi đội dự thi ngũ đều sẽ đi đến Dương Địch Tây Ngoại Ô hội diễn võ trận tiến hành tranh tài. Tất cả đội ngũ hiện tại cũng không biết cái thứ nhất tranh tài ngày chính thức trong trận đấu cho đến tột cùng là cái gì. Bao quát lục phiến môn cũng giống như nhau, Lý Thừa Trạch lần này phương châm chính một cái đối xử như nhau, công bằng công chính công khai. Vương Tố Tố cũng đã biết cái thứ nhất tranh tài trong ngày cho, nhưng là nàng cũng không có nói cho lục phiến môn người. Lục phiến môn dự thí chủ yếu là vì có một chi có thể đại biểu đại cả đội ngũ, vốn cũng không phải là chạy đoạt giải quán quân đi. Vương Tố Tố ngay từ đầu cho kỳ liên hộ nhiệm vụ của bọn hắn chính là tiến đấu chính là được rồi. Nếu mục tiêu không phải đoạt giải quán quân, lại không có bất kỳ yêu cầu gì, Vương Tố Tố khẳng định liền sẽ không cho kỳ liên hộ bọn hắn đấu đề. Đối với ngày thứ nhất đấu loại, căn cứ ám thám, còn có Ninh Nguyệt Nga cho phản hồi, Lý Thừa Trạch hay là thật hài lòng. Đấu loại đã viên mãn hoàn thành, đồng thời vang dội thương thứ nhất, sau đó chính là trọng điểm. Bất quá so với đấu chính, Lý Thừa Trạch cùng Ninh Nguyệt Nga càng thêm chú ý chính là ngày mai kịch bản. Ngày mai muốn tại tranh tài trước đó khai mạc bên trên, bọn hắn tập luyện một đoạn thời gian rất dài đại náo thiên cung sẽ diễn ra. Vì gây nên càng thêm rộng khắp chú ý cùng tham dự, Lý Thừa Trạch thậm chí dùng phản hoàng phủ hoàng chân danh tự đến gây nên cùng chú ý. Bất quá Lý Thừa Trạch cũng không định chính mình tiến đến tranh tài hiện trường, hắn đi hiện trường lời nói rất dễ dàng gây nên ám sát. Mặc dù loại sự tình này không phải 100 nhưng vẫn là có nhất định xác suất phát sinh, Lý Thừa Trạch có thể tao ngộ không ít ám sát. Trên thực tế, Lý Thừa Trạch những năm này tại Thịnh Càn cung gặp phải ám sát cũng không ít, chỉ là bọn hắn mỗi lần đều không có nhìn thấy Lý Thừa Trạch liền đã bị giết chết. Tại cả tòa Thịnh Càn cung bày ra Mạc Tiên Chi trận cũng không phải đùa giỡn, đến nơi này, thực lực của bọn hắn bị nhanh chóng suy yếu, nghiêm chỉnh huấn luyện cấm quân cũng có thể bắt lấy bọn hắn. Căn bản cũng không cần làm phiền Điện Vi cùng Hứa Trừ độc thủ. Cho nên Lý Thừa Trạch sẽ không lấy chính mình đi bắt sát suất này, một khi chiến đấu ở nơi đó phát sinh, cả tòa hội diễn võ trận cũng rất có thể sẽ gặp phải phá hư. Cho dù cả tòa hội diễn võ trận đều bị Gia Cát Lượng cùng Giả Hủ liên thủ bày ra phòng ngự trận pháp, nhưng nếu như là phản hư cảnh trở lên xuất thủ, hay là trèo chống không được bao lâu. Này chủ yếu là bị giới hạn tài liệu hạn chế. Giả Hủ Cựu Tinh Khôn Long trận, trên thực tế hạn mức cao nhất rất cao, nhưng là muốn có đầy đủ uy lực, đối với Chấn Long Mục yêu cầu là rất cao. Nếu như có thể giống Mục Lâm dạng này, chín cái dài vạn dặm thanh một cái kia phòng ngự hợp đạo cảnh cũng không có vấn đề gì, nhưng là không có. Đại Càn đến bây giờ đều không có phát hiện cây thứ hai giống như là nhập đạo cảnh linh mục. Mặc dù có cũng sẽ không dùng đang diễn trên võ hội, khẳng định là dùng tại Thịnh Càn cung. Chương 804, vỗ tay cùng tiếng hoan hô chương 804, vỗ tay cùng tiếng hoan hô từng bước mà lên leo lên 66 tầng bậc thang, liền có thể leo lên hội diễn võ trận chủ hội trường. Mà dạng này bậc thang hết thể có 16 đạo. Đồng thời ở giữa dùng một đạo lan can ngăn cách, trên dưới đều dựa vào bên phải đi. Lý Thừa Trạch đối với cái này hội diễn võ trận chỉ có 3 cái yêu cầu: an toàn hay là ký hiệu nhãn hiệu an toàn. Đại lượng nhân viên sơ tán cần thông đạo thì rất nhiều, 16 đạo Lý Thừa Trạch thậm chí đều cảm thấy thiếu đi. Bất quá đây là Lý Thừa Trạch quá lo lắng vấn đề an toàn, trên thực tế dạng này thông đạo đã đủ rồi. Hôm qua đã chứng minh 20 vạn người viên ra vào không có vấn đề, đương nhiên, đây là đang không phát sinh sự cho nên điều kiện tiên quyết. Là chủ xử Lý Phương Đại Càn, chính là muốn phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy. Lý Thừa Trạch đã làm đủ nhiều chuẩn bị, trừ chất liệu quá cứng, còn lấy Giả Hủ Cựu Tinh Khốn Long trận cùng ra các lượng trận pháp kết hợp lại làm phòng ngự. Trên thực tế, hội diễn võ trận hoàn toàn có thể coi như một cái pháo đài đến xem, mà lại là vững như thành đồng pháo đài. Đang diễn vũ hội trường trên cùng 16 cái lối đi hai bên trái phải, phân biệt đứng đấy hộ vệ cùng hộ biện quân. Trên bầu trời, hôm nay tuần sát thì là Vũ Văn Thành Đô. Mua vé vào cửa người xem ngay tại có thứ tự ra trận. Tranh tài thông đạo kịch bản các diễn viên cũng chuẩn bị kỹ càng, tùy thời chuẩn bị ra trận. Sẽ trước do bọn hắn khai mạc về sau, mới có thể là 16 chi đội dự thi ngũ chính thức biểu diễn. Linh Nguyệt Nga đối với lần này kịch bản là rất xem trọng, đặc biệt phái ra Mộ Phi Yên tới cho bọn hắn trợ uy. Về phần bản thân nàng, thì là tại Thịnh Càn Cung cùng Lý Thừa Trạch cùng nhau quan sát. Phong Linh Nguyệt, Doãn Minh Nguyệt cùng Vân Truy Nguyệt cũng ở nơi đây. Bởi vì Hoàng Phủ Hoàn Chân cũng sẽ ở hội diễn võ trận biểu diễn. Nàng sẽ xem hết tranh tài hôm nay, đồng thời làm đặc biệt giải thích khách quý. Mỗi cái tranh tài ngày đều sẽ có một cái đặc biệt khách quý. Đây là Lý Thừa Trạch nói ra đề nghị. Tranh tài giải thích, đây cũng là thế này cái thứ nhất nói ra khái niệm, tự nhiên là do Lý Thừa Trạch nói ra. Bất quá cũng không khó, Lý Thừa Trạch tìm mấy cái thuyết thư tiên sinh tiến hành một chút huấn luyện, sau đó liền để bọn hắn tự do phát huy. Làm hôm nay đặc biệt khách quý, Hoàng Phủ Hoàng Chân nhận chú ý, so bất luận một vị nào tuyển thủ dự thi cùng đội dự thi ngũ độ chú ý cũng cao hơn. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Dù sao Hoàng Phủ Hoàng Chân thế nhưng là danh liệt trí tôn bảng, đồng thời đã thành danh nhiều năm cường giả. Mà những này tuyển thủ dự thi vẫn chỉ là nhân tài mới nổi, những người này thậm chí đều nói rất khó đạt tới Hoàng Phủ Hoàng Chân thành tựu. Bởi vì Hoàng Phủ Hoàng Chân sẽ xuất hiện, Phong Linh Nguyệt, Doãn Minh Nguyệt cùng Bần Truy Nguyệt đều rất chờ mong. Trên thực tế, đối với tranh tài mong đợi người hay là thật nhiều, tại ngự thư phòng nơi này còn có Chi Họa, Vương Tố Cầm, Vương Ẩm Khê cùng Tần Hi Hi bọn người. Vương Ẩm Khê thậm chí là ngồi tại Lý Thừa Trạch trên đùi nhìn. Các nàng xem, tự nhiên là Cửu Vĩ Yêu Hồ hồn tiên thủy tính ném đến một khối to lớn thủy tinh bên trên. Dù sao Cửu Vĩ Yêu Hồ chính mình cũng phải nhìn, Lý Thừa Trạch liền để nàng cũng tới đến ngự thư phòng. Cũng liền có hiện tại một màn này. Khai mạc thức chính thức thời gian bắt đầu là 9 giờ, Lý Thừa Trạch hôm nay rất sớm đã kết thúc triều hội. Chủ yếu là đoạn thời gian gần nhất xác thực không có chuyện gì phát sinh, chiến sự cũng tạm thời kết thúc, các đạo đều nên đón nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn. Có Cửu đỉnh chân thế, thậm chí còn có Chấn Thủy thần thú, còn có Lý Băng, Phạm Trọng Yên bọn người ở tại tu kiến công trình, lũ lụt cùng hồng thủy là không tồn tại. Khô hạn cũng là không tồn tại, dù sao đại càn vận hà đã sớm là một tấm bốn phương thông suốt đường sông lưới. Trừ ngày mùa thu hoạch, cần thiết thuế má cùng quốc khố chi tiêu, đại càn gần một đoạn thời gian hoàn chân không có việc lớn gì phát sinh. Tràng quán bên ngoài 16 cái thông đạo xếp đẩy mua phiếu đám người. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, khán giả an tĩnh xét vé ra trận, tiến vào tràng quán bọn hắn trước tiên liền chú ý đến tràng quán bên trong lâm thời dựng lên sân khấu. Thế mà còn cần màu đỏ màn vải cho vây quanh, cái này làm bọn hắn càng thêm mong đợi. Bọn hắn rất nhanh liền nghĩ đến đây chính là đại càn trước đó một mực tại tuyên truyền khai mạc sĩ kỳ lễ mỹ bí diễn xuất. Hôm nay trừ Vũ Văn Thành Đô xuất hiện, còn có sắp làm đặc biệt khách quý Hoàng Phủ Hoàng Trần, là không có Lăng Đầu Thành muốn tại hôm nay gây sự. Vương Mạnh cùng Địch Nhân Kiệt đã dùng giết gà dọa khỉ loại phương thức này thành công đã chứng minh chính mình sát phạt quyết đoán. Có ít người thậm chí muốn tới Thiên Hạ Đại Hội diễn võ sau khi kết thúc mới có thể được thả ra. Ra trận nhân số tuy nhiều, nhưng bởi vì có đầy đủ nhiều người duy trì trật tự, ra trận cũng coi là ngay ngắn trật tự. Rất nhanh, cho dù là giá bán tuyệt đối không tính tiện nghi, nhưng phổ thông chỗ ngồi, VIP chỗ ngồi cùng bao xương đã ngồi đầy người. Tham dự đấu chính đội ngũ cũng là có thuộc về mình xem khu thi đấu vực, nó xem khu thi đấu vực liên thông tuyển thủ thông đạo. Lần này giải thích hết thể có cố định hai người, là Lý Thừa Trạch từ Yên Vũ lâu thuyết thư tiên sinh bên trong chọn lựa ra. Bọn hắn là phụ trách tô đậm không khí, trên thực tế chân chính có thể điểm ra vấn đề cùng trọng điểm là mỗi ngày đặc biệt khách quý. Đang giải thích giả tịch rất đặc biệt mở màn từ bên trong, Thiên Hạ Đại Hội diễn võ đấu chính thức kéo ra màn che. Các vị tiên sinh các nữ sĩ, làm cho mọi người nhớ thương, chờ mong đã lâu Càn Nguyên Hoàng Triều giới thứ nhất Thiên Hạ Đại Hội diễn võ rốt cuộc đã đến. Có hiểu do nói tồn tại, không khí lập tức liền không giống với lúc trước, khán giả cũng có thể bị giả tịch kích động giải thích âm điệu động lên cảm xúc. Giới thiệu xong một vị khác giải thích Vương Hoài về sau, giả tịch thanh âm lập tức cất cao một cái tám độ. Đương nhiên, trừ hai người chúng ta, mỗi ngày còn sẽ có một vị đặc biệt giải thích khách quý. Vương Hoài lập tức đánh lên phối hợp. Như vậy có người liền muốn hỏi, hôm nay đặc biệt khách quý đến tột cùng là người nào vậy? Ấy, vấn đề này hỏi rất hay, thỉnh cho phép ta long trọng vì mọi người giới thiệu hôm nay đặc biệt khách quý, sau đó xin cho chúng ta dùng cực kỳ tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh chí tôn bảng trên có tên giả tịch còn giới thiệu Hoàng Phủ Hoàng Chân một loạt sự tích đằng sau còn chuyên môn kéo dài thanh âm. Trích Tinh Tông Tông chủ Hoàng Phủ Hoàng Chân. Hoàng Phủ Hoàng Chân cũng từ không trung phía trên bay tới, rơi vào khách quý ghế ở giữa, đồng thời giản lược nói tóm tắt giới thiệu chính mình. Ta là Hoàng Phủ Hoàng Chân. Hoàng Phủ Hoàng Chân cũng không có làm cái gì đặc biệt lớn phô trương, bởi vì nàng biết hôm nay nhân vật chính không phải nàng. Hẳn là đem càng nhiều độ chú ý đặt ở tuyển thủ trên thân, cũng hẳn là đem độ chú ý đặt ở kịch bản biểu diễn bên trên. Nếu như nàng ra sân trận thế quá lớn, ngược lại sẽ giọng khách gát giọng chủ, ngược lại không đẹp. Mặc dù giản lược nói tóm tắt, nhưng cũng không ảnh hưởng khán giả thấy được nàng, màn hình thủy tinh bên trên đã xuất hiện Hoàng Phủ Hoàng Chân nửa người cùng khuôn mặt. Trong thính phòng lập tức bạo phát cực lớn tiếng hoan hô. Không hẳn, bởi vì không ai nghĩ tới, văn danh thiên hạ Trích Tinh bắn thắng Hoàng Phủ Hoàng Chân thì ra là như vậy một đại mỹ nhân. Người khác chỉ biết là sự cường đại của nàng, nhưng có rất ít người biết nàng xinh đẹp như vậy. Nghe được nhiệt liệt tiếng hoan hô, Hoàng Phủ Hoàng Chân còn có chút hoảng hốt cùng tổn thức, nàng chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày này. Chương 805, Đại Náo Thiên Cung chương 805, Đại Náo Thiên Cung từ khi Trích Tinh Tông bị đánh lên ma giáo nhãn hiệu này, Hoàng Phủ Hoàng Chân liền xem như đã mất đi bản thân. Trải qua mặc dù không có khả năng xưng là trong khe cống ngầm chuột, nhưng cũng là trốn trốn tránh tránh. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có như thế nhiều người cùng kêu lên vì nàng gieo họ, dù là chỉ là bởi vì mỹ mạo của nàng cũng không quan trọng. Đương nhiên, tuyệt đối không chỉ là bởi vì mỹ mạo. Hoàng Phủ Hoàng Chân là mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại. Đơn thuần chỉ là mỹ mạo lời nói, tại loại này lấy võ vi tôn thế giới ngược lại sẽ để cho mình gặp bất hạnh. Hoàng Phủ Hoàng Chân là tại trên cơ sở của thực lực, để người ta biết nàng là cái đại mỹ nhân. Giả tịch thanh âm đánh gãy Hoàng Phủ Hoàng Chân suy nghĩ. Hoàng Phủ Tông Chủ, còn xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Ghế bình luận bên trên là có cùng loại mịp rộ phồn loa phóng thanh, đi qua liên thông tràng quán các loại thiết bị, có thể làm cho thanh âm truyền đến mỗi một hẻo lánh mà không có góc chết. Xin nhiều chỉ giáo. Phát hiện chính mình cũng có thể có được hoa tươi cùng bỗ tay hoàng phủ hoàn chân, tâm tình rất không tệ, cũng trở về một câu. Trong ngự thư phòng, Phong Linh Nguyệt, Doãn Minh Nguyệt cùng Bần Truy Nguyệt không tự giác địa nhiệt nước mắt rưng tròng. Kỳ thật các nàng cùng hoàng phủ hoàn chân có đồng dạng cảm thụ. Các nàng căn bản không cần trốn chôn tránh, mà là có thể đứng tại ánh nắng dưới đáy, thoải mái biểu hiện ra chính mình. Giả Tịch Đạo, tốt, giới thiệu xong hoàng phủ tông chủ về sau đâu, tại Hoan Ninh đội dự thi ngũ trước còn có một cái đặc biệt tiết mục. Vương Hoài nói tiếp, như vậy thì có người xem lại muốn hỏi, có bao nhiêu đặc biệt đâu? Nơi này ta liền muốn hỏi một chút hoàng phủ tông chủ, ngài trước đó biết cái này đặc biệt tiết mục sao? Hoàng phủ Hoàn Chân trả lời, có chỗ nghe thấy, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Vừa dứt lời, trên sân khấu đột nhiên truyền ra tiếng đàn, mới vừa rồi bị màu đỏ màn vải vây sân khấu cũng chậm chậm kéo ra. Chỉ là cái này tiếng đàn cũng đã đầy đủ hấp dẫn người, bởi vì đánh đàn chính là Cầm Tiên Tử chỉ định người nối nghiệp cung Thương Vũ. Nàng mặc dù tuổi trẻ, nhưng cầm nghệ tuyệt đối thành thạo, lại tại nàng cái tuổi này thiên hạ vô song. Chỉ là cái này tiếng đàn cũng đã đầy đủ giá trị vé về giá, tiếng đàn từ rất nhỏ đến dần dần vang dội, cũng dần dần có các loại nhạc khí cùng nàng âm. Thông qua trên sân khấu các loại khuyết đại âm thanh thiết bị, sẽ có một loại âm thanh nổi vờn quanh cảm giác. Mà màu đỏ màn vải cũng tại một khắc cuối cùng rơi xuống. Nhìn thấy trên trận một màn này, khán giả cũng nhao nhao kinh hô, bọn hắn kinh hô Hoa Quả Sơn xuất hiện, Tôn Ngộ Không từ trong sách chạy ra. Trên sân khấu còn dùng tới miếng cảnh, tạo nên Hoa Quả Sơn muốn chẳng cảnh. Màn thứ nhất chính là Hoa Quả Sơn bên trên Tôn Ngộ Không cùng Hầu Tử Hầu Tôn bọn họ chúc mừng thời điểm, Thái Bạch Kim Tinh đi vào Hoa Quả Sơn xin mời Tôn Ngộ Không bên trên Thiên Cung làm quan. Cho dù là nhìn qua kịch truyền hình Lý Thừa Trạch, đều bị chấn động đến không nhẹ, trước đó chỉ là dùng tấm vẽ còn không có như thế rung động. Tăng thêm huyễn cảnh đằng sau, người xem giống như thật đưa thân vào Hoa Quả Sơn bên trên. Huyễn cảnh này là Trích Tinh Tông công pháp công lao. Trên thực tế Hoàng Phủ Hoàn Chân đã sớm biết đang làm cái gì, vừa rồi tất cả đều là lời khách sáo cùng lừa dối người. Đây là một trận liên hợp đông đảo thế lực cực hạn hợp tác. Những người khác muốn phục khắc đại càn, Tiên Vũ lâu, Cung gia cùng Trích Tinh Tông lời này kịch, không khác bắt trước bữa. Không có Lý Thừa Trạch cung cấp Tây Du ký thoại bản cố sự, không có Cung gia phối nhạc, không có Trích Tinh Tông kịch bản, không có Yên Vũ lâu đối với Tây Du ký tuyên truyền, món nợ này là dựng không nổi, cũng là không có cách nào đạt tới dạng này rung động hiệu quả. Đây là căn cứ vào Tây Du ký đã ra mắt một năm trở lên, đại càn trên cơ bản người người đều biết Tây Du ký trên cơ sở một trận biểu diễn. Món nợ này trên thực tế còn không phải đặc biệt phù hợp, đằng sau muốn xây dạng hát mới là chuyên môn diễn kịch bản. Chỉ là dùng trận này kịch bản hướng thế nhân tuyên bố cái này biểu diễn hình thức xuất hiện, đây là một trận nghe nhìn tình yến. Mà lại nhất định phải là tại đại càn loại này trong cương vực bộ vững như bản thạch địa phương mới có thể xây. Không phải vậy dạng hát vừa xây thành lập tức liền có phản động phần tử cho ngươi vụng trộm làm phá hư cũng không nhất định. Tam Thánh Hoàng Triều, Thác Thương Hoàng Triều người lĩnh đội lập tức cảm thấy không ổn, đại càn hoặc là nói Lý Thừa Trạch kỳ tư diệu tưởng nhiều lắm. Bách Hoa Hoàng Triều lần này lĩnh đội tương đối là thủ, chính là lấy Bách Hoa Phong Hào Bách Hoa công chúa Hạ Thiên Hy. Hạ Thiên Hy cảm nhận được chênh lệch cực lớn. Mặc dù loại chênh lệch này nhìn cũng không phải là thực lực chênh lệch, nhưng là có thể làm ra một màn như thế đùa giỡn, đủ thấy đại càn bất phàm. Nếu như không phải tại Bách Tính an cư lạc nghiệp, nhân dân sinh hoạt ổn định tình huống dưới, là không ai lại nhìn loại vật này. Đại càn màn kịch này đã hiện ra kỳ tư diệu tưởng, cũng hướng thế nhân hiện ra hiện nay đại càn phong mạo. Tại Hạ Thiên Hy hoảng hốt tâm tư bên trong, tràng cảnh đã lặng yên biến hóa, chính là Tôn Ngộ Không đảm nhiệm bật mã ôn sau thả thiên mã tràng cảnh. Cảnh tượng này là chân chính muôn ngựa im tiếng vạn mã buôn đằng tràng cảnh, cùng tiếng vó ngựa làm cho người thân lâm kỳ cảnh. Rất nhanh liền có người bắt đầu đầu đen rau muốn Tôn Hầu Tử đối với thất tiên nữ làm định thân pháp sau thế mà bắt đầu ăn quả đảo. Hạ Thiên Hy cũng quyết định không nghĩ nhiều nữa, quyết định hảo hảo thưởng thức trận này kịch bản diễn xuất. Quả thực thú vị, đây là Cửu Vĩ Yêu Hồ đánh giá. Dù là nàng đã sống 400 năm, tăng thêm Cửu Vĩ Yêu Hồ huyết mạch trong truyền thừa ký ức, tuyệt đối là kiến thức rộng rãi, có thể nàng vẫn không khỏi làm ra đánh giá như vậy. Vương Ẩm Khê khác đã sẽ không, sẽ chỉ cười ngây nô cùng bố tay. Đang diễn vũ hội trường hiện trường quan sát Vương Tố Tố đã làm quyết định, Vương gia cũng muốn duy trì kịch trường kiến thiết. Nàng không thèm để ý phân không chia tiền, nhưng dạng này hình thức tuyệt đối có thể phong phú bách tính giải trí sinh hoạt, giảm bớt các loại lệ khí các loại tâm tình tiêu cực sinh ra. Vương Tố Tố thậm chí cảm giác mình bị tịnh hóa tâm linh. Rất nhanh đã diễn đến Tôn Ngộ Không tự xưng Tề Thiên Đại Thánh, nơi này cũng không có bảy đại thánh, mà là dựa theo kịch bản. Bảy đại thánh quá phí công phu, đồng thời đến tiếp sau cũng không phải nhân vật trọng yếu. Tôn Ngộ Không rất nhanh giết tới Nam Thiên cửa, đối đầu Cự Linh Thần. Nguyên tắc bên trong Tôn Ngộ Không chỉ giết đến nơi đây. Bất quá Lý Thừa Trạch là để bọn hắn dựa theo kịch bản đập, đặt vào Lăng Tiêu Bảo Điện, hô lên câu kia kinh điển lời kịch. Hoàng đế thay phiên làm, sang năm đến nhà ta. Có trời mới biết Lý Thừa Trạch để bọn hắn như thế tập luyện thời điểm, Linh Nguyệt Nga đến tuột cùng là cái gì tâm lý. Lý Thừa Trạch thì xem thường, đây chỉ là kịch bản thôi, hay là lấy thoải mái và đẹp đẽ là điều kiện tiên quyết. Ngay cả Cửu Vĩ Yêu Hồ loại này kiến thức rộng rãi đại lão đều khen không dứt miệng, như vậy phổ thông người xem phản ứng có thể nghĩ. Trận này kịch bản cuối cùng lấy Tôn Hầu Tử bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn hạ làm mặt cuối. Tại mọi người chào cảm ơn thời điểm, mấy chục bạn người cùng nhau vỗ tay lên, vỗ tay vang tận mây xanh. Giả Tịch cũng mười phần chuyên nghiệp vì khán giả tiến hành chào cảm ơn nhân viên giới thiệu. Cuối cùng cảm tạ lần này đại náo thiên cung phối nhạc, Nam Bực Cung gia cung Thương Vũ, cung Như Ngọc, cung lấy cung Thương Vũ làm chủ 16 người phối nhạc đoàn đội cùng nhau chào cảm ơn, rất nhanh có người cấp tốc đi lên dỡ bỏ sân khấu. Ở thời điểm này, Giả Tịch cùng Vương Hoài cũng biết được làm nóng sân con, bọn hắn để Hoàng Phủ Hoàn Chân nói chuyện đối với trận này đại náo thiên cung cảm thụ. Chương 806, khai mạc thức chương 806, khai mạc thức Dương Địch Tây ngoại ô hội diễn võ trận vỗ tay kéo dài chưa suy, thẳng đến Hoàng phủ Hoàn Chân bắt đầu phát biểu nàng đối với trận này đại náo thiên cung cảm tưởng. Chuyến này không giả, cá nhân ta cũng là rất ưa thích Tây Du Ký, cả bản Tây Du Ký ta đều đã xem hết. Tây Du Ký bên trong còn có rất nhiều tràng cảnh là ta thích, nữ nhi quốc quốc vương, xa chỉ quốc đấu pháp, thật giả đại thánh ta từ đáy lòng hy vọng có thể có càng nhiều chương hồi lấy dạng này hình thức hiện ra tại trước mặt. Đoạn văn này so với Hoàng phủ Hoàn Chân ngắn gọn tự giới thiệu, lộ ra đặc biệt chăm chú. Giả Tịch Tiếu Đạo, nhìn ra được, Hoàng phủ tông chủ đúng là Tây Du Ký độc giả trung thực. Hoàng phủ Hoàn Chân nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, Vương Hoài ngay sau đó nói, Hoàng phủ tông chủ nói cũng đúng tiếng lòng của ta, ta cũng là nguyện ý vì này mua bé. Hai người bọn họ cũng không phải lần thứ nhất gặp Hoàng phủ Hoàn Chân, tại hôm nay làm khách quý trước đó liền đã gặp qua. Dù sao nếu như tại loại trường hợp này, lần thứ nhất gặp Hoàng phủ Hoàn Chân lời nói, bọn hắn cũng không nhất định có thể bình tĩnh như vậy. Cho dù là bọn hắn chủ yếu nghề nghiệp không phải võ giả, nhưng là làm thuyết thư tiên sinh bọn hắn đã từng cũng là cầm qua Hoàng phủ Hoàn Chân làm nhân vật chính. Xem hết trận này thì bạn, Lý Thừa Trạch trên tổng thể vẫn tương đối hài lòng, nhiều nhất chính là một chút chi tiết vấn đề. Đây là lần thứ nhất tại trước mặt nhiều người như vậy diễn xuất, là có thể lý giải. Hắn tại chỗ cùng Ninh Nguyệt Nga thương lượng một chút, đại can giáp hát lần này tranh tài sau liền có thể bắt đầu động công. Cái thứ nhất giáp hát tuyển tại Dương Địch, Nam Đô thành Thiên Đô thành giáp hát cũng có thể đồng thời dựng lên. Là mới phát nghề nghiệp kịch bản diễn viên cũng muốn dần dần bồi dưỡng đứng lên, vừa lúc ở xây giáp hát đoạn thời gian này chính là bồi dưỡng diễn viên thời cơ tốt. Để tránh đến lúc đó xuất hiện xây giáp hát, nhưng không có diễn viên có thể dùng xấu hổ tình huống. Hiện tại cái này hợp tác thế lực còn tăng thêm Trích Tinh Tông, cung cấp viễn cảnh kỹ thuật các nàng cũng có thể kiếm một trận canh. Chuyện này là Hoàng phủ Hoàn Chân đề nghị, tương lai nàng muốn phát triển Trích Tinh Tông lời nói, tiền là ắt không thể thiếu. Hiện tại Trích Tinh Tông trừ sân môn, còn có tông môn điện tịch bên ngoài không có cái gì. Lại tiếp tục như thế, chính là miệng ăn núi lở. Tham dự tiến cái này đại càn, Yên Vũ lâu cùng cung gia hợp tác to lớn hạng mục, sẽ là liên tục không ngừng một bút tiền vốn. Hoàng phủ Hoàn Chân xác thực rất ưa thích Tây Du Ký, đồng thời kỹ càng xem qua, không phải vậy nàng cũng nói không ra lời nói vừa rồi. Nàng rõ ràng Tây Du Ký không chỉ vừa rồi đại náo thiên cung cái kia chương hồi thích hợp làm kịch bản hiện ra, thậm chí còn không chỉ Tây Du Ký, mà lại kịch bản là có thể một diễn, cũng không phải diễn qua liền không thể lại diễn. Đây chính là một tòa liên tục không ngừng kim sơn. Đẹp hơn nữa kịch bản cũng cuối cùng cũng có mở màn, lại thiên hạ đại hội diễn võ mới là trọng điểm, Giả Tịch cùng Vương Hoài rất nhanh liền đem chủ đề dẫn trở về thiên hạ đại hội diễn võ. Các vị, dự thi 16 chi đội ngũ đã làm tốt ra trận chuẩn bị, lần này chúng ta đem dựa theo thu tập được bát tự thứ tự xếp hạng đảo lại giới thiệu. Ở thiên hạ đại hội diễn võ trước đó, đối với đội ngũ có một cái giới thiệu cũng là một cái tiên phong. Dĩ vãng đối với tuyển thủ hiểu rõ hoàn toàn là hai mắt đen thui, toàn bộ nhờ tin đồn, có đôi khi thậm chí lệch ra đến cách xa và dặm. Đầu tiên là đấu loại người thứ 16, bọn hắn đến từ xa xôi phương Bắc, đến từ tọa lạc tại Bắc vực cực Bắc băng nguyên cực Bắc phiêu tuyết thành Triệu gia. Bọn hắn tại đấu loại bên trong nương tựa theo trực giác bén nhạy phát hiện địa đạo, thành công xâm nhập đấu chính, để cho chúng ta chờ mong bọn hắn phân khích biểu hiện. Triệu gia đội ngũ 3 nam 2 nữ, vũ khí đều là nhất trí trường thường, trên thân bước lên người sống chớ gần hạ khí. Đây là bọn hắn tu hành ra truyền công pháp băng phách hàn quan kình, trên thực tế đây càng hiện lộ ra tu vi của bọn hắn vẫn chưa đến nơi đến chốn. Vô luận công pháp gì, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, phản pháp quy chân. Triệu gia người vô luận nam nữ, từng cái phiêu phì thể tráng, đây là bọn hắn hoàn cảnh sinh tồn đưa đến. Trong đó càng là có một người khoảng chừng 9 thước 6 tấc, thoạt nhìn như là một tôn thiết tháp. Trường thương của hắn cũng càng dài càng nặng, nhìn đều không chỉ là binh khí dài, hay là binh khí nặng. Tại Bắc vực cực Bắc băng nguyên hoàn cảnh kia, nhất định phải trưởng thành cái dạng này mới có thể đầy đủ kháng đông lạnh. Hai gã nữ tử khác cũng rất cao lớn, không sai biệt lắm có 1m8, cũng chính là tiếp cận 8 thước. Mặc dù bọn hắn đến từ xa xôi Bắc vực, nhưng người xem hay là biết bọn hắn, dù sao bọn hắn Triệu gia cũng là ngàn năm thế gia một trong. Triệu gia người hơi kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới thế mà còn đối bọn hắn có một đoạn giới thiệu tử. Lý Thừa Trạch đối với cái này Triệu gia cầm một loại có thể lôi kéo đúng vậy lôi kéo thái độ. Càng nhiều hay là nhìn Triệu gia thái độ. Chủ yếu là Triệu gia lão tổ cũng là dùng thương, nhưng là hắn không phục được vinh dự thương tiên Vương Lăng Vân. Kết quả bây giờ bị Vương Lăng Vân càng vùng càng xa. Vương Lăng Vân bản nhân là không có gì ý nghĩ. Nếu như Triệu gia nguyện ý bắt tay giảng hòa, cái kia Triệu gia cũng là không phải là không thể lôi kéo. Lý Thừa Trạch sở dĩ không quá nhiệt tình, cũng bởi vì Triệu gia là sẽ không chuyển ổ, bọn hắn cắm rễ tại cực Bắc băng nguyên hơn ngàn năm. Người nơi đó một ít dấu tích đến, nói trắng ra là chó đều không đi. Nếu không phải là bởi vì muốn tu hành băng phách hàn quan kình, Triệu gia cũng sẽ không đợi ở nơi đó. Cho dù lôi kéo được bọn hắn, cũng muốn đợi đến đại càn đến Bắc vực về sau mới có thể hiện ra hiệu quả. Mà Bắc vực tại đại càn chiến lược quy hoạch bên trong ở vào cuối cùng, thật đến một bước này lời nói, Triệu gia cơ bản có cũng được mà không có cũng không sao. Tại Triệu gia ra trận về sau, chi thứ 2 ra trận đội ngũ cũng xuất hiện, chính là đạo môn bên trong xếp hạng thứ 3 Thiếu Dương phái. Trên thực tế đấu loại xếp hạng thứ mấy không có ảnh hưởng, chỉ là một cái ra trận chỉnh tự vấn đề. Dù sao đấu loại 4 là có một chút vận khí thành phần. Thiếu Dương phái chung 5 người, đều là nam tử. Trên thực tế Thiếu Dương phái toàn tông môn trên dưới tất cả đều là nam tử, nói qua trương điểm chính là ngay cả con kiến đều là công. Thiếu Dương phái mạnh nhất công pháp tên là Viêm Dương công, là một loại chí dương công pháp. Từ công pháp cấp độ này, bọn hắn nguyên bản cùng Trích Tinh tông Trích Tinh quyết loại này lệch đâm lưu công pháp là đối địch. Thiếu Dương phái người có chút cẩn thận từng ly từng tí, bọn hắn sợ Hoàng phủ Hoàn Chân trực tiếp cho bọn hắn giết. Dù sao 16 năm trước sự tình Thiếu Dương phái cũng có tham dự, trên thực tế Hoàng phủ Hoàn Chân căn bản không thèm để ý bọn hắn. Hoàng phủ Hoàn Chân hận chỉ là Bách Hoa Hoàng thất cùng Hoàng phủ gia, về phần cái gì Tàng Long Vương Triều, Thiếu Dương phái không quan trọng gì. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là Hoàng phủ Hoàn Chân sẽ không đối bọn hắn động thủ, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Trận thịnh hội này là đại càn tổ chức thịnh hội, Hoàng phủ Hoàn Chân không thể phá hỏng. Nàng bây giờ không thể chỉ chú ý Trích Tinh Tông, cũng muốn cân nhắc đại càn là lập trường. Đây là Hoàng phủ Hoàn Chân trước kia liền dự liệu được, đồng thời cũng đã tiếp nhận. Sau đó lấy đăng chẳng có Lục Phiên môn, Huyền Nguyệt Vương Triều, Huyền Thiên Kiếm phái, Đông Bực Tạ thị, Tứ Đại Hoàng Triều, Lưỡng Đại Đạo môn cùng hai đại Phật tông, Tố Nữ cung cùng Phi Điển trai. Duy nhất không có đội ngũ tấn cấp chính là Tây Bực Đoạt Sở Hoàng Triều, ngược lại là đồng dạng đến từ Tây Bực Huyền Nguyệt Vương Triều tiến nhập. Đây cũng là một chút may mắn thành phần. Chương 807, bắt quái trận chương 807, bắt quái trận Dương Địch cái này hội diễn võ trận nhưng thật ra là cái song bằng chứng, nói tiếng người chính là có hai cái trận quán. Mặt khác có một cái nhỏ là chuyên môn dùng để cho tham gia thi đấu cá nhân võ giả sử dụng. Đây là về sau mới xây, tại chủ hội trường tu kiến về sau tại sát vách khác tu cái một cái trận nhỏ quán. Hai cái tràng quán dùng một đầu lối đi nhỏ liên thông, bất quá đầu này lối đi nhỏ đã tạm thời phong bế, mục đích là vì phòng ngừa người của hai bên chạy loạn. Trận nhỏ cửa quán phiếu thu được phi thường tiện nghi, chủ yếu vẫn là khiến cái này dự thi võ giả bị người nhìn thấy. Cái này đối với những tán tu võ giả kia là cái cơ hội tốt, có không ít tông môn cao tầng đều đến đây xem so tài. Những tông môn này cao tầng tựa như là săn tìm ngôi sao, mà những này thanh niên chính là bị đào móc tiềm lực. Nếu như song phương mắt đối mắt, liền có thể trực tiếp gia nhập tông môn hoặc là tiến vào Lục Phiên môn. Mặc dù bài diện hoàn toàn so ra kém sát bách, nhưng nơi này hay là có Tân Đảng cùng Ôn Hành Ngọc ở đây tọa chấn. Trừ cam đoan tranh tài công bằng, cũng là vì đào móc càng nhiều nhân tài đặt vào Lục Phiên môn. Đương nhiên, cho dù không có bị người coi trọng cũng là không có vấn đề, Lý Thừa Trạch để cho người ta lấy ra một bản ngũ chuyển tâm pháp làm lần này giải thi đấu quán quân ban thưởng. Bản này cầm đi đằng sau là có thể xem như bảo vật gia truyền cấp bậc công pháp, thậm chí có thể nói một cái gia tộc như vậy sinh ra. Nếu như một tên võ giả bình thường lấy được bản này ngũ chuyển tâm pháp, tuyệt đối là thành gia lập nghiệp căn cơ. Đại Càn Võ Học Viện mặc dù truyền thụ lục chuyển tâm pháp, nhưng cũng không phải người người đều có thể học được, có học phần yêu cầu. Đồng thời từ Đại Càn Võ Học Viện tốt nghiệp bình thường trực tiếp nhập ngũ, cùng gia tộc phổ thông không giống nhau lắm. Một bản ngũ chuyển tâm pháp là cao nhất ban thưởng, lại thứ nhất đến thứ 20 cũng có ban thưởng, thành công hấp dẫn đủ nhiều tán tu võ giả đến đây tham gia. Thậm chí có đến từ Đại Càn bên ngoài. Tất cả đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái này cũng coi là Lý Thừa Trạch cho những tán tu võ giả kia một lần tấn thăng cơ hội đi. Lý Thừa Trạch hay là không quá đề nghị tán tu gia nhập Đại Càn hoặc là tìm tông môn đều so tán tu mới tốt. Đương nhiên, là tại gia nhập danh môn chính phái tình huống dưới. Một bên khác, tại 16 chi đội ngũ chính thức đăng tràng về sau, Giả Tịch cùng Vương Hoài cũng bắt đầu giới thiệu tranh tài hạng mục. Mỗi ngày tranh tài sẽ chia làm cuộc thi đấu cùng thi đấu, nhắc nhở lần nữa một chút là đối với chiến thi đấu, mà không phải thi đấu cá nhân. Đúng vậy, nói cách khác có thể là 1-1, 2-2, thậm chí có thể là 5-5. Lần tranh tài này chia làm 7 ngày, tranh tài là điểm tích lũy chế, ở giữa không có thời gian nghỉ ngơi, sẽ từ hôm nay đến ngày 7 tháng 9 cùng nhau đánh xong. Đầu tiên nói rõ chính là cuộc thi đấu bộ phận, mặc dù có 16 chi đội dự thi ngũ, nhưng cũng không phải là mỗi cái xếp hạng đều có điểm tích lũy. Mỗi cái thi đấu hạng mục chỉ có 8 người đứng đầu có thể thu hoạch được điểm tích lũy, mỗi cái xếp hạng điểm tích lũy như trên. Lúc này, phía trên màn hình thủy tinh đúng lúc đó xuất hiện điểm tích lũy quy tắc. Hạng nhất thu hoạch được 10 phần, người thứ 2 8 điểm, người thứ 3 6 phần, phía sau giảm dần 1 phần, đến hạng 8 cũng chỉ còn lại có 1 phần. Từ hạng 9 đến người thứ 16 đều không có điểm số. Lúc đầu Lý Thừa Trạch còn dự định khai thác vị trí cuối đào thải chế, nhưng cuối cùng vẫn không có thực hành. Mỗi lần thi đấu hạng mục có thể từ báo danh dự thi 5 tên đấu chính tuyển thủ cùng một tên dự bị bên trong, tự do lựa chọn một tên làm dự thi đại biểu. Trở lên chính là thi đấu bộ môn quy tắc. Vương Hoài tiếp lời, chậm rãi nói, sau đó để ta tới cho mọi người nói rõ một chút thi đấu bộ phận. Thi đấu tương đối đơn giản, mặc kệ là đánh đơn hay là đánh kép, đều là phe thắng thu hoạch được 5 điểm, phe thua không tỷ số, đánh ngang thì là 2 điểm. Lý Thừa Trạch nguyên bản cân nhắc qua để cao thi đấu phương diện điểm số, nhưng cân nhắc đây là một đoàn thể thi đấu, cho nên hắn đem thắng lợi điểm số cải thành 5 điểm. Mục đích đúng là không làm để thi đấu cá nhân điểm số quá mức ảnh hưởng một chi đội ngũ tổng thể điểm số. Không phải vậy, nếu như một đội ngũ bên trong có quá mạnh hoặc là quá yếu người đều tương đối kéo đội ngũ tổng điểm. Dù sao một cái tấn cấp thi đấu, 16 chi đội dự thi ngũ liều sống liều chết, đệ nhất danh tài đạt được 10 phần. Mà một trận đối chiến nhẹ nhõm thắng được đến, cũng có thể thu hoạch được 10 phần, dạng này đối với cuộc thi đấu có chút không công bằng. Giả Tịch cùng Vương Hoài nói rõ tốc độ rất chậm, lại phía trên có văn tự giải thích, cho dù là người xem đều có thể hiểu. Giới thiệu xong quy tắc sau, Giả Tịch đột nhiên đề nghị, "Ấy, ta có cái đề nghị, không bằng xin mời Hoàng phủ tông chủ đến cho chúng ta giới thiệu ngày đầu tiên cái thứ nhất tranh tài hạng mục." Vương Hoài cũng hỏi, không biết Hoàng phủ tông chủ ý như thế nào. Đây coi như là trước đó tập luyện nội dung, không phải vậy Giả Tịch cùng Vương Hoài là sẽ không như thế nổi điên. Hoàng phủ Hoàn Chân bước cảm nói, "Có thể." Hoàng phủ Hoàn Chân liền từ Giả Tịch trên tay nhận lấy cái thứ nhất tranh tài bộ môn phong thư. Màn hình thủy tinh bên trên cũng xuất hiện Hoàng phủ Hoàn Chân tay tại vị đi tranh tài phong thư hình ảnh. Phía trên đóng một cái con dấu tuyệt mật đồng thời lấy màu đỏ sắc phong bế, có thể nói là phi thường chuyên nghiệp. Hoàng phủ Hoàn Chân phi thường phối hợp mà đối với cái này màu vàng đất phong thư làm toàn diện biểu hiện ra. Không ít người xem chú ý tới điểm này, hô to chuyên nghiệp, sự thật cũng giống như thế, phong thư này là sáng sớm Lý Thừa Trạch phái người chuyên môn giao cho Giả Tịch. Phong thư này hay là do Lý Thừa Trạch tự tay che lại, hiện tại mới vừa vận hủy đi phong. Rất nhanh, Hoàng phủ Hoàn Chân liền từ trong phong thư lấy ra cái thứ nhất tranh tài hạng mục. Hoàng phủ Hoàn Chân chỉ cần dựa theo nội dung phía trên niệm là có thể, chỉ bất quá chữ ở phía trên ngắn gọn đến Hoàng phủ Hoàn Chân đều có chút kinh ngạc. Hoàng phủ Hoàn Chân có như vậy trong nháy mắt lên người, thậm chí hoài nghi Giả Tịch có phải hay không cho nàng cầm nhầm. Bất quá phía trên chữ còn có đang đắp Vĩnh Chân Sơn hạ ấn, hiển nhiên đều là thật. Hoàng phủ Hoàn Chân hay là hướng Giả Tịch xác nhận một lần, gặp hắn gật đầu đằng sau mới thì thầm, ngày đầu tiên cái thứ nhất tranh tài hạng mục tên là Bát Quái Trận, xin mời 16 chi đội dự thi ngũ riêng phần mình tuyển ra một tên dự thi đại biểu dự thi. Đây chính là toàn bộ nội dung, thậm chí không có đối với Bát Quái Trận có bất kỳ giải thích, thuộc về là toàn bộ nhờ đội dự thi ngũ chính mình đoán. Lục Phiến Môn Phương Châm chính một cái nặng tại tham dự, đồng thời bọn hắn cũng coi là phía chủ sự một trong, xem như cho những người khác đánh cái dạng. Rất nhanh liền phái ra Kỳ Liên Hổ ra trận. Trên thực tế bọn hắn cũng là một mặt một bức, ngay cả Bát Quái Trận là cái gì cũng không biết. Đồng thời bọn hắn tuyển người quá trình cực kỳ qua loa, là thông qua hoàn tụ tỷ tuyển ra Kỳ Liên Hổ. Rất nhanh, 16 chi đội dự thi ngũ tuyển thủ dự thi liên tiếp tuyển ra. Bởi vì là trận đầu thi đấu, vì lớn tiếng dọa người, rất nhiều đội ngũ đều trực tiếp lựa chọn người mạnh nhất. Bọn hắn thông qua Giả Tịch nhắc nhở lưu tại trong sân, về phần những người khác thì là thông qua tuyển thủ thông đạo trở lại phe mình xem khu thi đấu vực. Trên tờ giấy còn có một hàng chữ cuối cùng, là đang chọn xong sau đọc, Hoàng phủ Hoàn Chân đọc một lần. Sau đó, Bát Quái Trận chính chủ xuất hiện. Quạt Lông Luân Cân ra cắt lượng từ không trung phiêu nhiên rơi xuống, cùng lúc đó, trong sân thi đấu sáng lên 16 cái có thể cung cấp một người đứng yên vòng sáng. Ra cắt lượng nhẹ lay động Quạt Lông, chậm rãi nói, xin mời chư vị đứng tại trong vòng tròn ở giữa, đứng cái nào đều có thể, mỗi cái vòng tròn chỉ đứng một người. Chương 808, đại hội kết thúc. Chương 808, đại hội kết thúc ngay tại vừa mới, tại tên là Thú Liệp cuối cùng tranh tài ngày thi đấu hạng mục kết thúc về sau, trong vòng 7 ngày thiên hạ đại hội diễn võ, cuối cùng lấy Đông Ngực Tạ Thị thu hoạch được đệ nhất Lạc Hạ Mạn Tre. Thủ nhất đạo môn khuất tại thứ hai. Tạ Trường Sinh vận khí kém đến cực điểm, nhưng cường đại. Trừ tại ngày thứ tư Phục Ma Điện bên trong thu được Kim Cương tán thành, tại cuối cùng một ngày đoàn thể chiến cũng là trình diễn ngăn cơn sóng dữ cực hạn trong nhà. Phục Ma Điện chiến đấu là một trận 1 vs 16 đoàn thể chiến, cuối cùng là xem ai có thể tại Kim Cương thủ hạ kiên trì lâu nhất. Nếu như có thể đánh bại Kim Cương có thể được tăng gấp bội điểm tích lũy, đương nhiên là lúc đó vẫn tồn tại trên trận mới có thể thu được. Vô địch 16 người đoàn đội ngã xuống. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, chính là phối hợp cho dù tốt, muốn đánh bại Kim Cương đều rất khó khăn. Huống chi bọn hắn căn bản không có phối hợp, tăng thêm cái này trên trận sống sót quy tắc vốn là vì để bọn hắn lên nội chiến. Tại nhiều loại nhân tố bất lợi điệp ra bên dưới, muốn đánh bại Kim Cương không khác thiên phương dạ đàm. Tạ Trường Sinh tại Kim Cương hiện ra bản thể đằng sau ý nguyên dứt khoát quyết nhiên đối với hắn xuất kiếm. Cứ việc chỉ là bị thương Kim Cương ra lông, nhưng ý nguyên thu được Kim Cương tán thành. Cuối cùng một ngày đoàn thể chiến danh là Thú Liệp, quy tắc là trong đoàn đội mỗi người một phần, đội trưởng thì làm 5 điểm, chỉ cần đánh bại đủ nhiều đối thủ, là trình diễn tuyệt cảnh phản kích cơ hội tốt. Bất quá đây đối với Đông Ngực Tạ Thị mà nói, tuyệt đối không tính tuyệt địa phản kích. Dù sao bọn hắn ngay từ đầu chính là lấy một phần yếu ớt thế yếu đứng hàng thủ nhất đạo môn phía dưới. Tạ Trường Sinh tại đánh đơn cùng đánh kép bên trong thì là phân biệt đánh bại thủ nhất đạo môn Trương Nhược Trần cùng Thanh Long Tự đánh kép tổ hợp, thậm chí tại đồng đội bị đánh bại về sau diễn ra lấy một địch thế chiến thứ 2 thắng Thanh Long Tự danh tràn diện. Cho nên, trên thực tế Đông Ngực Tạ Thị là ở vào một loại bị Thú Liệp địa vị. Đều đến cuối cùng một ngày, thủ nhất đạo môn khẳng định cũng nghĩ bảo vệ chính mình vị trí số 1. Trương Nhược Trần vừa lên đến liền hiện ra hắn làm thủ nhất đạo môn một đời mới người thứ nhất bất phàm. Lấy một tay cùng trời người vô địch Trương Nguyên Trinh một dạng trưởng ngự lôi đình đánh bại 12 người, trong nháy mắt liền kéo ra chênh lệch. Bất quá Trương Nhược Trần không để ý đến đây là một trận những người khác là đối thủ tranh tài. Trương Nhược Trần tại Thanh Long Tự, Pháp Hoa Tự cùng Bắc Vực Triệu ra dưới vây công tiếp nối rút lui. Đằng sau liền bắt đầu chơi Thú Liệp Tạ Trường Sinh trò chơi. Bọn hắn đã sớm ước định đi lên trước tiên đem Tạ Trường Sinh cùng Trương Nhược Trần xử lý trước, bởi vì bọn hắn quá mức siêu mẫu. Nhưng vẫn là để Tạ Trường Sinh một đường cẩu thả đến cuối cùng, lấy bốn đệ mọt tư thái đánh lén Thân Đồ Thiên Hành thu hoạch được 5 điểm, thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Tăng thêm Tạ Trường Sinh cho tới nay vận khí cũng không quá tốt, ngược lại lộ ra hắn càng cường đại. Tạ Trường Sinh cùng Trương Nhược Trần là chói mắt nhất hai ngôi sao, cho dù Trương Nhược Trần lấy một chiêu chi kém thua với Tạ Trường Sinh. Nhưng đây cũng là bởi vì đây là luật bản, mà không phải sinh tử đấu, song phương cũng không dốc hết toàn lực. Nếu bàn về người xem đối với lần này Thiên Hạ Đại Hội diễn võ ấn tượng là khắc sâu nhất chính là cái gì, đại khái chính là trong 7 ngày này mỗi thiên đô không giống với thi đấu hạng mục. Mỗi ngày quy tắc một công bố, khán giả nhao nhao kinh hô tranh tài thế mà còn có thể dạng này chơi. Nhất là ngày thứ 3 thủy cầu đại chiến. Ngày thứ 3 thủy cầu đại chiến thì là để Linh Long sáng lên một lần cùng nhau. Do nó chế tạo một viên cự hình thủy cầu, làm cho tất cả mọi người tại cự hình trong thủy cầu giao chiến. Đã khảo nghiệm bọn hắn chân khí, lại khảo nghiệm dưới hoàn cảnh đặc thù năng lực chiến đấu. Cũng không phải ai cũng có thể trưởng ngự lôi đỉnh, lần này thi đấu thủ nhất đạo môn cũng không có phái ra Trương Nhược Trần. Bất quá thủ nhất đạo môn hay là cười cuối cùng. Lần này thiên hạ đại hội diễn võ không thể nghi ngờ là thành công. Từ Trương Nhược Trần bắt đầu nghĩ lại chính mình, rút kinh nghiệm xương máu cũng có thể gặp một đốn, hắn quá mức tự tin. Mặc dù không có thể thu được đến thứ nhất, nhưng Trương Nguyên Trinh cũng không có nói cái gì, hắn thấy không cần thiết quá truy cầu thành tích. Chúng chi đây chỉ là nhân sinh bên trong một lần thất bại nho nhỏ, Trương Nhược Trần cùng Tạ Trường Sinh cùng Thanh Long Tự, Pháp Hoa Tự người còn có càng thêm tương lai xa xôi. Tại trong đời của bọn họ có lẽ còn sẽ có không ít tỷ thí, Tạ Trường Sinh chỉ là thu được nhất thời thắng lợi thôi. Lần này ngăn trở có thể làm cho Trương Nhược Trần trưởng thành như vậy đủ rồi. Lần này thiên hạ đại hội diễn võ cũng không phải không có bất kỳ cái gì gợn sóng, vẫn còn có chút khúc nhạc giảm ngắn. Phi Yến trai chính là cái kia Thác Thương Hoàng triều âm thầm phái tới đội ngũ, bọn hắn gánh vác lên mặt khác làm phá hư trách nhiệm. Ở trong trận đấu sử dụng thuốc vi phạm lệnh cấm vận. Đại Càn Phương diện ứng đối cũng rất nhanh, đem bọn hắn loại bỏ, đồng thời chỉ là ngày thứ nhất tranh tài, trực tiếp lựa chọn Tây Vực và Sở Hoàng triều làm lần lượt bổ sung tham gia trận đấu. Lúc đầu Lý Thừa Trạch cũng có thể làm một cái lựa chọn khác, vạch trần Phi Yến trai cùng Thác Thương Hoàng triều quan hệ, đem Thác Thương Hoàng triều đội ngũ đá ra đi. Nhưng hắn cuối cùng không có lựa chọn làm như vậy, chủ yếu vẫn là vì tranh tài cảm nhận, đồng thời 14 chi đội ngũ cũng không tốt nghe. Ra khúc nhạc dạo ngắn này về sau, đến tiếp sau Thiên Hạ Đại hội diễn võ liền tương đối an ổn, chưa từng xảy ra chuyện rất lớn cho nên Lý Thừa Trạch cũng làm được trước đó ước định của hắn, bảo đảm tất cả tuyển thủ dự thi an toàn. Mặt khác, mỗi một cái tranh tài ngày đặc biệt giải thích khách quý cũng là làm cho người gọi thẳng đã nghiền. Ngày đầu tiên bố trí xuống bắt quái trận ra cắt lượng đảm nhiệm ngày thứ hai giải thích khách quý, về sau Hàn Vũ, Lữ Bố, Triệu Vân bọn người nhao nhao lộ diện. Đây đối với bọn hắn mà nói cũng không khó. Có Vương Hoài cùng Giả Tịch cho bọn hắn đưa nói cùng hỏi vấn đề, bọn hắn chỉ cần giải thích cùng trả lời vấn đề liền có thể. Tại phương diện này, trừ Hoàng Phủ Hoàng Chân bên ngoài, Vũ Văn Thành Đô được bầu thành tốt nhất giải thích. Đại khái là bởi vì ngày bình thường đều muốn kiên nhẫn cho Tần Hi Hi giải thích, Vũ Văn Thành Đô giải thích được tương đối cẩn thận. Mặt khác, so với trận này 10 phần kịch liệt Thiên Hạ Đại hội diễn võ đều không kém chút nào đại náo Thiên Cung kịch bản diễn xuất, cũng là vì người nói chuyện say xưa chủ đề. Lý Thừa Trạch cũng là trước tiên cũng làm người ta công bố, sẽ ở Dương Địch cùng Thiên Đô thành dựng lên Đại Càn quốc gia giáp hát, đồng thời tại Đại Càn dần dần trải rộng ra. Lần này kịch bản là ở Thiên Hạ Đại hội diễn võ làm khai mạc thức, là cá nhân đều có thể đoán được là Đại Càn kịch tác. Cho nên cao điệu một chút cũng không lạ thường. Quốc gia giáp hát tu kiến liền không thể giống hội diễn võ trận dạng này xây dựng, muốn là chính diện thị giác, cầu thang thức châu ngồi phân bố. Lý Thừa Trạch chỉ cấp ra hai điểm này đề nghị về sau, liền để tướng Tắc Giám cùng Ninh Nguyệt Nga toàn quyền phụ trách. Ở Thiên Hạ Đại hội diễn võ về sau, không ít tông môn cũng không có trước tiên rời đi. Bất quá Ngũ Đại Hoàng triều có thể nói là ảm đạm rời sân, bọn hắn ở Thiên Hạ Đại hội diễn võ biểu hiện cũng không tốt, cho nên bọn hắn rất nhanh liền rời đi. Cái này có lẽ cũng nói một chút, đó chính là hiện tại Ngũ Đại Hoàng triều có một loại không người kế tục xu thế. Từ đời trước Ngũ Đại Hoàng triều chỉ có Quân Huyền Sách có thể đuổi theo, có thể lại nhiều tính một cái Hạ Thiền Hy. Trừ hai người này, Ngũ Đại Hoàng triều đời trước liền không có sáng chói. Bạch Hoa Hoàng triều nhìn như là rời đi, nhưng có người lưu lại, đồng thời âm thầm thỉnh cầu vào cùng gặp mặt Lý Thừa Trạch. Chính là Bạch Hoa Hoàng triều Bạch Hoa công chúa Hạ Thiền Hy. Chương 809, Hạ Thiền Hy tình cảnh chương 809, Hạ Thiền Hy tình cảnh ngự thư phòng. Biết được Bạch Hoa Hoàng triều trưởng công chúa Hạ Thiền Hy lên bái thiếp, thỉnh cầu ngày mai cùng mình gặp một lần, Lý Thừa Trạch phản ứng đầu tiên là cự tuyệt. Bởi vì Bạch Hoa Hoàng thất cùng Trích Tinh Tông quan hệ cũng không quá tốt, thậm chí có thể nói là huyết hải thâm cửu. Cùng Hạ Thiền Hy gặp mặt là tuyệt đối hại lớn hơn lợi. Rất có thể cùng Hoàng phủ Hoàng Chân quan hệ trong vòng một đêm rơi xuống điểm đóng băng, thậm chí vỡ tan. Lý Thừa Trạch trước tiên để Vân Truy Nguyệt đem cái này phong bái thiếp đưa ra ngoài cho Hoàng phủ Hoàng Chân. Kết quả Hoàng phủ Hoàng Chân để Vân Truy Nguyệt chuyển cáo Lý Thừa Trạch, mặc kệ nàng muốn làm gì, không ngại gặp một lần. Lý Thừa Trạch đối với cái này làm ứng đối, xin mời Hoàng phủ Hoàng Chân tiến cung, mặc kệ Hạ Thiền Hy nói cái gì, nàng đều có thể chính thai nghe được. Hoàng phủ Hoàng Chân đáp ứng, đồng thời trong đêm tiến cung. Dù sao nàng cũng tò mò Hạ Thiền Hy đến tột cùng muốn nói gì. Hoàng phủ Hoàng Chân đối với vị trưởng công chúa này Hạ Thiền Hy có chỗ nghe thấy, nàng so thái tử Hạ Trường Xuyên lớn một chút, tu vi hơn xa tại Hạ Trường Xuyên. Không chỉ có là tu vi, mặc kệ là cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú, phương diện khác Hạ Trường Xuyên đồng đều so ra kém Hạ Thiền Hy. Đây cũng chính là Hạ Thiền Hy là nữ, không phải vậy nàng chính là Hạ Trường Xuyên kinh địch, thậm chí có thể nghiền ép Hạ Trường Xuyên. Là đêm, trong ngự thư phòng, Hoàng phủ Hoàng Chân ngược lại là có chỗ suy đoán, nàng cũng cùng Lý Thừa Trạch nói thẳng. Hạ Thiền Hy khả năng muốn làm bị kế tiếp Bách Hoa nữ đế, nhưng nàng cảm thấy Hạ Thiền Hy đừng đùa, dù sao Bách Hoa hoàng triều đối với cái này mười phần nghiêm ngặt. Nguyên nhân là Bách Hoa vương triều người khai sáng, chân chính Bách Hoa nữ đế. Lý Thừa Trạch cũng sẽ không đáp ứng mới đối, dù sao Hoàng phủ Hoàng Chân cũng biết Lý Thừa Trạch mục tiêu là Trung Châu tứ vực nhất thống. Nàng kỳ thật cảm thấy Lý Thừa Trạch rất có hy vọng, bởi vì Lý Thừa Trạch đầy đủ tuổi trẻ, đồng thời dưới trướng hắn văn thần võ tướng như mây, đại càn phát triển tình thế không có ngừng. Vấn đề duy nhất là Lý Thừa Trạch có thể hay không bảo trì như vậy anh minh, mà không phải đột nhiên xa vào hưởng lạc. Không ít sống được quá lâu hoàng đế đều có vấn đề này. Lúc còn trẻ hoàn toàn chính là cái minh quân, đến già trực tiếp chính là cái hôn quân, có thể xương cực cùng cực. Bất quá Hoàng phủ Hoàng Chân đối với Lý Thừa Trạch hay là rất có lòng tin, bởi vì hắn dưới trướng văn thần có không ít loại kia có can đảm nói thẳng người. Thậm chí Hoàng phủ Hoàng Chân từ đáy lòng hy vọng Lý Thừa Trạch có thể nhất thống Trung Châu tứ vực. Nếu như Hạ Thiền Hy mục tiêu là trở thành Bách Hoa hoàng triều chi chủ, vậy hạ sẽ như thế nào ứng đối? Lý Thừa Trạch lắc đầu nói, không tiếp nhận. Trên thực tế Lý Thừa Trạch có thể cùng Hạ Thiền Hy giả vờ giả vịt, làm bộ đáp ứng yêu cầu của nàng, tại một khắc cuối cùng mặt qua sông đoạn cầu. Về phần Hạ Thiền Hy, giết liền có thể. Đây là một cái cực kỳ tốt phương án. Có Hạ Thiền Hy làm nội ứng, đồng thời cung cấp đầy đủ trợ giúp lời nói, muốn bình định đông vực không biết tiết kiệm xuống bao nhiêu công phu. Hoàng phủ Hoàng Chân lắc đầu, đây cũng chỉ là suy đoán của ta thôi, tính không được thật. Lý Thừa Trạch đuốt cằm nói, hết thể chờ ngày mai gặp qua Hạ Thiền Hy sau này hay nói. Hôm sau, dựa theo thời gian ước định, Hạ Thiền Hy tại xế chiều đúng giờ vào cùng, Lý Thừa Trạch tại ngự thư phòng chính điện gặp nàng. Mà Hoàng phủ Hoàng Chân cùng Bần Truy Nguyệt thì là tại thiên điện, nhìn xem Hạ Thiền Hy đến tuột cùng là muốn làm cái gì. Hạ Thiền Hy không hổ là đến từ Bách Hoa hoàng triều, trên quần áo có thêu bách hoa coi như xong, trên thân còn mang theo một cỗ bách hoa hương. Cái này không có cách nào, Lý Thừa Trạch từ khi tu luyện Hắc Long công pháp về sau, cái mũi càng ngày càng bén nhạy. Hạ Thiên Hy trên người mùi thơm tại Lý Thừa Trạch trong lỗ tai quá mức rõ ràng. Hạ Thiên Hy gặp qua bệ hạ. Hạ Thiên Hy thi lễ một cái, đồng thời đem chính mình bày tại một cái hơi thấp tư thái, cứ việc Lý Thừa Trạch so với nàng tuổi trẻ. Thấy tận mắt đại càn hoàng triều diện mạo sau, Hạ Thiên Hy nói không nên lời đại càn hoàng triều so ra kém bách hoa địa phương, thậm chí có thể nói rất nhiều phương diện đại càn đều thắng. Đây cũng là Hạ Thiên Hy muốn gặp Lý Thừa Trạch nguyên nhân. Lý Thừa Trạch thân là đại càn hoàng triều chi chủ, mà nàng chỉ là trưởng công chúa, cũng Lý Thừa Trạch tu vi vẫn còn so sánh nàng cao hơn. Đem chính mình bày ở một cái hơi thấp tư thái, Hạ Thiên Hy hoàn toàn không lỗ. Hoàng phủ hoàn chân đoán đúng, nhưng lại không có hoàn toàn đoán đúng. Tại Lý Thừa Trạch điểm phá Hạ Thiên Hy ý đồ đến sau, Hạ Thiên Hy giải thích nói, ta đã từng là nghĩ tới khi nữ đế, nhưng về sau liền từ bỏ ý nghĩ này. Hạ Thiên Hy rất nhanh giải thích nguyên nhân. Bách Hoa hoàng triều cường đại, nhưng Bách Hoa hoàng triều đối với nữ tử mà nói cũng không mỹ lệ, nữ tử tại Bách Hoa hoàng triều khắp nơi bị hạn chế. Cho dù là thân là trưởng công chúa ta đều nhận rất nhiều hạn chế, càng không nói đến những người khác. Tại Bách Hoa hoàng triều nữ tử không được làm quan, 15 tuổi về sau không được xuất đầu lộ diện, muốn ra cửa cần mang theo diện ý, đối với nữ tử quần áo cũng có yêu cầu. Điều kỳ quái nhất chính là không có khả năng ở bên ngoài kinh doanh sinh ý, đem nữ tử phạm vi hoạt động hạn chế đến 10 phần nhỏ. Nói cách khác, nếu như Chu Tước Chân Bảo các mở ra đông vực, là không thể có nữ tử trưởng quỹ. Tất cả đều là nữ tử tạo thành lưu vân các, vậy thì càng lá si tâm bọc tưởng. Hạ Thiên Hy lần này đến đây Dương Địch cũng có mang theo diện ý gì đương nhiên, lần này nàng tới gặp Lý Thừa Trạch cũng không có mang. Về phần nàng có thể cách xa như thế đi vào Dương Địch. Đây là Hạ Thiên Hy thân là trưởng công chúa, đồng thời thiên phú tu hành tốt nhất, xem như thụ nàng phụ hoàng sủng ái đạt được một chút ân sủng. Tăng thêm nàng lấy chính mình có thể tốt hơn đích xác nhận bây giờ đại cản tình huống làm lý do hù dọa Bách Hoa đế. Bách Hoa hoàng triều liên quan tới nữ tử hạn chế còn có rất nhiều. Mặc dù không gọi được tam tòng tứ đức, nhưng cũng cường điệu phụ đạo, nữ tử không được tái giá chờ chút. So sánh giới đại cản tuyệt đối xem như tiên tiến đến không được. Khoa cử không hạn chế nam nữ, đến tuổi tác liền có thể thi. Đại cản còn có nữ tướng quân Minh Vân Khê, tại đại cản trong quân, đồng dạng có trung đê tầng nữ tử võ tướng. Nam nha cấm quân Kim Nô vệ càng là tất cả đều là do nữ tử tạo thành, hai vị tướng lĩnh Lãnh Khanh An cùng Quan Sơn Nguyệt đều là nữ tử. Lục phiến môn người chủ sự cũng là Vương Tố Tố. Lục phiến môn bên trong cũng có rất nhiều nữ tử, lên tới chủ sự, xuống đến phổ thông bộ khoái đều có nữ tử. Đại càn nữ tử trưởng quý thậm chí nhiều đến không được. Có trời mới biết Hạ Thiên Hy đi đến Dương Địch nổi danh cửa hàng Lưu Vân các thời điểm là cảm giác gì. Giày cao gót, tất chân cùng các loại tại Bách Hoa hoàng triều tuyệt đối không được cho phép quần áo, trực tiếp để Hạ Thiên Hy hoa mắt. Lý Thừa Trạch về sau dần dần thả bản thân. Lần trước Tần Hi Hi sinh nhật, Lý Thừa Trạch để cho người ta vẽ ra một bộ quần áo, áo sơ mi trắng tăng thêm váy xếp nếp, cũng giao cho Lưu Vân các người làm theo yêu cầu. Có Lý Thừa Trạch dẫn dắt, Lưu Vân các người cũng là trực tiếp nao động mở rộng, kém chút không có đem quần áo thủy thủ làm ra đến. Đến Dương Địch trên chợ đêm, nữ tử cũng không cần được lụa mỏng, mang diện y lìa đi ra ngoài, mặc cái gì đều có. Không thiếu nữ tử mặc đặt ở Bách Hoa hoàng triều, đều có thể trực tiếp trộm tới giam lại loại kia. Hạ Thiên Hy lần thứ nhất biết nữ tử có thể dạng này sống, cũng có thể dạng này mặc áo. Đây cũng là Hạ Thiên Hy tại Dương Địch chứng kiến hết thảy, cũng là loại này kiến thức, bỏ đi Hạ Thiên Hy muốn làm nữ đế ý nghĩ. Ngay sau đó, Hạ Thiên Hy hỏi một vấn đề. Không biết bệ hạ có biết hay không hoàng phủ tông chủ kinh lịch. Chương 810, đại hội mục đích cùng thu hoạch chương 810, đại hội mục đích cùng thu hoạch trong ngự thư phòng. Nghe được Hạ Thiên Hy hỏi liên quan tới hoàng phủ hoàn chân vấn đề này, Lý Thừa Trạch sửng sốt một chút, chợt lắc đầu. Không biết. Lý Thừa Trạch đối với hoàng phủ hoàn chân 16 năm trước, thậm chí sớm hơn vì sao bị trục xuất hoàng phủ ra gặp phải kỳ thật thật tò mò. Nhưng hoàng phủ hoàn chân không nói, cho nên hắn liền không có hỏi. Lý Thừa Trạch cảm thấy cùng cái này Bách Hoa hoàng triều nữ tử kinh lịch hẳn là không quan hệ thế nào. Cái này cùng với nàng không có quá mức trực tiếp liên quan, không đến mức khó mà mở miệng mới đối. Phải biết Hạ Thiên Hy thân là Bách Hoa hoàng triều trưởng công chúa, y nguyên có thể phi thường bình tĩnh nói ra nhà mình chuyện xấu. Về phần Hạ Thiên Hy nói những chuyện này có phải thật vậy hay không cũng không cần cân nhắc. Lý Thừa Trạch hỏi một chút đến từ Đông Ngực Ninh Nguyệt Nga cùng hoàng phủ Hoàn Chân liền phi thường xem rõ ràng, thậm chí còn có thể hỏi Tạ Linh Uyển cùng Phong Ly. Phong Ly chỗ Huyền Thiên kiếm phái ngay tại Bách Hoa thành Đông Giao, tuyệt đối chứng kiến hết thảy. Trúc Vân Hy thậm chí chính là Bách Hoa hoàng triều trúc gia. Tiểu nói này đứng lên, Lý Thừa Trạch ngược lại là nghĩ tới, Trúc Vân Hy xác thực mặc rất kín. Cho dù nàng mặc chính là đồng phục tông môn, đồng thời nàng rời nhà đi ra ngoài thời điểm một mực mang theo mạng che mặt. Lý Thừa Trạch lắc đầu nói, cho dù ngươi biết cũng không cần nói, ta đang đợi hoàng phủ tông chủ chính mình nguyện ý nói ngày đó. Cho dù Lý Thừa Trạch biết hoàng phủ hoàn chân tại, Lý Thừa Trạch ý nguyên lựa chọn trả lời như vậy. Đây cũng là Lý Thừa Trạch cho hoàng phủ hoàn chân trả lời. Hắn sẽ chờ đến hoàng phủ hoàn chân nguyện ý nói ngày đó. Hạ Thiên Hy bước cằm nói, xác thực không phải chuyện gì tốt, ta ở chỗ này liền không nói. 15 năm trước sự tình, Hạ Thiên Hy liền tương đối rõ ràng. Về phần hoàng phủ hoàn chân tại sao phải nhỏ như vậy thời điểm liền bội phản hoàng phủ ra. Lúc ấy Hạ Thiên Hy còn chưa ra đời đâu, nàng sẽ biết là bởi vì Bách Hoa hoàng thất cùng hoàng phủ gia quan hệ tương đối thân cận. Mặc dù Hạ Thiên Hy chính mình cũng cảm thấy buồn nôn. Hạ Thiên Hy nhưng không biết hoàng phủ hoàn chân tại thiên điện. Đây là Hạ Thiên Hy đối với Lý Thừa Trạch một lần dò xét. Đầu tiên là thăm dò Lý Thừa Trạch có biết hay không việc này, thứ hai là thăm dò Lý Thừa Trạch đối với cái này phản ứng. Mà Lý Thừa Trạch trả lời, chính là Hạ Thiên Hy muốn nghe nhất đáp án, điều này đại biểu Lý Thừa Trạch đối với hoàng phủ hoàn chân tôn trọng cùng tín nhiệm. Có tôn trọng cùng tín nhiệm, cái này đã đủ rồi. Thân ở thiên điện hoàng phủ hoàn chân cùng Vân Truy Nguyệt, tự nhiên cũng nghe đến Lý Thừa Trạch trả lời. Hoàng phủ hoàn chân đã quyết định nàng muốn đem việc này cùng Lý Thừa Trạch nói, nhưng không phải hiện tại, phải chờ tới Hạ Thiển Hy sau khi rời đi. Hoàng phủ Hoàng Chân tại sao phải bội phản hoàng phủ ra đến nay đều là câu đố. Phong Linh Nguyệt, Doãn Minh Nguyệt cùng Bần Truy Nguyệt Tam sư tỷ muội cũng không biết chuyện này, Trích Tinh Tông nguyên bản duy nhất biết chuyện này là Trích Tinh Tông tông chủ, cũng chính là Hoàng phủ Hoàng Chân sư phụ. Thân là đệ tử Bần Truy Nguyệt mặc dù hiếu kỳ, nhưng là nàng là không có quá tốt lập trường đến hỏi. Hoàng phủ Hoàng Chân sở dĩ không nói cho các nàng, cũng là không muốn để cho các nàng biết loại người này tính xấu xí. Xác định Lý Thừa Trạch thái độ sau, Hạ Thiển Hy nói ra kế hoạch của nàng. Sau khi trở về nàng sẽ tận lực nếm thử đi tăng cường lực lượng trong tay của nàng. Cũng tại Lý Thừa Trạch dự định cướp đoạt Đông Ngực thời điểm, nàng nguyện ý đứng tại Lý Thừa Trạch bên này. Hạ Thiển Hy tại Bách Hoa Hoàng Triều hay là có một chút danh vọng. Về phần Lý Thừa Trạch có muốn hay không cướp đoạt Đông Ngực, đây là một cái không cần suy tính vấn đề, Hạ Thiển Hy nhìn ra được. Lý Thừa Trạch làm ra nhiều chuyện như vậy, còn để Ngũ Đại Hoàng Triều tham gia Thiên Hạ Đại Hội diễn võ, đơn giản chính là vì biểu hiện ra đại càn thực lực. Còn kết giao bây giờ nhìn lại căn bản không có cái tác dụng gì Huyền Thiên kiếm phái, Đông Ngực Tạ Thị đem Trích Tinh Tông từ Đông Ngực trực tiếp đào được Nam Ngực. Thấy thế nào đều không giống như là đối với Đông Ngực không có ý nghĩ. Mà điều kiện của nàng chính là để Bách Hoa Hoàng Triều nữ tử giống đại càn Hoàng Triều nữ tử một dạng sinh hoạt, cũng hy vọng muội muội của nàng không nên bị vô tội liên lụy. Mặt khác chính là Hạ Thiển Hy hy vọng sau khi chuyện thành công có thể tại đại càn làm quan, thi triển nàng khát vọng. Hạ Thiển Hy có thật nhiều ý nghĩ, nhưng là tại Bách Hoa Hoàng Triều hoàn toàn không chiếm được áp dụng. Bách Hoa Đế mặc dù nhìn rất sủng ái nàng, nhưng là dính đến liên quan tới chính vụ vấn đề, từ trước đến nay đều là khai thác không nghe không nhìn không quan tâm thái độ. Bách Hoa Đế thậm chí ngay cả giả bộ như nghe nàng ý kiến cùng đề nghị mặt ngoài công phu cũng không nguyện ý làm. Lý Thừa Trạch không có trực tiếp đáp ứng, mà là nói bổ sung, làm quan có thể, nhưng ta là cần nhìn thấy năng lực của ngươi, còn có ngươi đề nghị đúng là đối với đại càn là có lợi, ta mới có thể tiếp thu. Đây mới là Hạ Thiển Hy muốn nghe được đáp án. Nếu như Lý Thừa Trạch trực tiếp đáp ứng, ngược lại sẽ lộ ra hắn căn bản không có chăm chú cân nhắc. Lý Thừa Trạch thái độ như vậy, càng phản ứng hắn xác thực nghe lọt được, đồng thời có đang suy nghĩ. Về phần điều kiện thứ nhất, căn bản cũng không cần cân nhắc. Trở thành đại càn con dân, tự nhiên sẽ hưởng thụ cùng đại càn con dân một dạng đãi ngộ, nữ tử tự nhiên cũng giống như nhau. Đã như vậy, ta liền lập tức khởi hành trở lại Bách Hoa Hoàng Triều, đợi cho bệ hạ nhất thống Nam Vực này, chính là thời điểm gặp lại. Hạ Thiển Hy cũng không định để Lý Thừa Trạch lưu cái gì phương thức liên lạc, tại Lý Thừa Trạch không có nhất thống Nam Vực trước đó, nhu đồ Đông Vực đều là không lý trí. Lý Thừa Trạch cùng Hạ Thiển Hy hợp tác, điều kiện tiên quyết là đại càn nhất thống Nam Vực, cũng bắt đầu nhu đồ Đông Vực. Lý Thừa Trạch đuốt cằm nói, lặng chờ tin lành. Đợi đến Lý Thừa Trạch nhất thống Nam Vực, tự nhiên sẽ thu đến Hạ Thiển Hy liên hệ, cũng chính thức hợp tác. Mà trong khoảng thời gian này cũng coi là Lý Thừa Trạch cùng Hạ Thiển Hy ở giữa lẫn nhau khảo sát kỳ. Song phương có đầy đủ thời gian đi xác nhận đối phương nói lời có phải là thật hay không, thành ý hợp tác phải chăng đầy đủ. Lý Thừa Trạch khẳng định là thành ý 10 phần. Bởi vì Hạ Thiển Hy nói lên điều kiện, đối với Lý Thừa thì mà nói, căn bản không tính là điều kiện. Hạ Thiển Hy muốn làm quan, cho dù Lý Thừa Trạch không nhận lời nàng, chỉ cần nàng tham gia khoa cử đồng thời thông qua cũng có thể làm quan. Lý Thừa Trạch xác thực cũng cần xác nhận một chút năng lực của nàng, chỉ cần có năng lực để nàng làm quan cũng không có vấn đề gì. Lý Thừa Trạch tổ chức Thiên Hạ Đại Hội diễn võ mục đích đã đạt đến, hướng Ngũ Đại Hoàng Triều còn có tên cửa chính phái biểu hiện ra hiện tại đại càn thực lực. Đồng thời tuyên truyền kịch bản cái này diễn dịch hình thức, tại đại càn bắt đầu kiến thiết giáp hát. Đồng thời cũng cùng cung gia dựng vào tuyến. Cung Thương Vũ thậm chí đều không có đợi đến Thiên Hạ Đại Hội diễn võ kết thúc, nàng nhìn hai ngày tranh tài liền rời đi. Nói là xem so tài, không bằng nói là nhìn một chút kịch bản tại Dương Địch sinh ra dạng gì ảnh hưởng. Mặt khác, Lý Thừa Trạch còn đưa cho nàng một ca khúc, không phải cùng Tây Du Ký có liên quan nữ nhi tình, mà là Tô Thức Nước điều ca Đầu Minh Nguyệt Bao Lâu Có. Lý Thừa Trạch để nàng đem bài hát này ghi chép tại trường âm thạch bên trong, mang về cho Cầm Tiên Tử. Đồng thời còn cùng lưỡng đại đạo môn, Đông Vực Tạ Thị, Huyền Thiên Kiếm Phái cùng Tố Nữ cung kéo gần lại quan hệ. Có thể nói, Lý Thừa Trạch tổ chức Thiên Hạ Đại Hội diễn võ mục đích đã sớm viên mãn hoàn thành. Hạ Thiên Hy đột nhiên đưa ra hợp tác, đối với Lý Thừa Trạch mà nói là một loại thu hoạch ngoài ý muốn. Cứ việc sự ngoài ý muốn này thu hoạch khả năng cần qua một thời gian ngắn mới có thể nở hoa kết trái, nhưng cái này cũng đầy đủ. Chương 811, Hoàng Phủ Hoàng Chân Mẫu Thân Cố Sự. Chương 811. Hoàng phủ Hoàng Chân Mẫu Thân Cố Sự. Lần này Thiên Hạ Đại Hội diễn võ mục đích không ở chỗ kết quả, thậm chí nói điểm chính đều không ở Thiên Hạ Đại Hội diễn võ. Trọng điểm ở chỗ đại càn bằng vào lần này Thiên Hạ Đại Hội diễn võ thu được cái gì? Bằng vào lần này Thiên Hạ Đại Hội diễn võ, trừ biểu hiện ra đại càn thực lực bây giờ, còn hướng về thiên hạ người phô bày bây giờ đại càn cùng Trích Tinh Tông quan hệ. Hoàng phủ Hoàng Chân ở Thiên Hạ Đại Hội diễn võ biểu hiện rõ như ban ngày, trừ ngày đầu tiên giải thích, còn chính mình xuất hiện ở cuối cùng một ngày tranh tài ngày. Tại Hạ Thiền Hy sau khi rời đi, Hoàng phủ Hoàng Chân cùng Vân Truy Nguyệt liền từ thiên điện đi tới chính điện, bởi vì các nàng đoán được Lý Thừa Trạch khẳng định có nói muốn hỏi. Lý Thừa Trạch xác thực cũng có lời muốn hỏi. Hạ Thiên Hy nói tới Bách Hoa Hoàng Triều nữ tử kinh lịch, là có hay không thực, lại có hay không có khuyết đại chỗ. Vân Truy Nguyệt cũng không phải là Bách Hoa Hoàng Triều người. Nàng mặc dù không có đi qua Bách Hoa Thành, nhưng là nàng đi qua Bách Hoa Hoàng Triều địa phương khác, nàng biết sự thật xác thực như vậy. Bất quá Vân Truy Nguyệt khẳng định không có Hoàng phủ Hoàng Chân càng hiểu hơn Bách Hoa Hoàng Triều, nàng nhìn về phía Hoàng phủ Hoàng Chân. Hoàng phủ Hoàng Chân nuốt cằm nói, xác thực cũng không khuyết đại, thậm chí nàng còn có một số điểm không có nói tới. Bách Hoa Hoàng Triều nữ tử đến tuột cùng nhận lấy như thế nào không công bằng đối đãi, Lý Thừa Trạch cũng không có hỏi tiếp. Hiện tại hỏi cũng không làm nên chuyện gì, Lý Thừa Trạch chỉ cần xác nhận Hạ Thiển Hy không có nói sai hoặc là nói ngoa liền có thể. Hiện tại xác định Hạ Thiển Hy thực sự nói thật liền có thể. Đương nhiên, cho dù không hỏi, Lý Thừa Trạch chính mình cũng là có thể làm ra phán đoán. trừ bản thân hắn trực giác, còn có thiên tử vọng khí thuật trợ giúp Lý Thừa Trạch phán đoán Hạ Thiền Hy nói lời. Mà lại loại này Lý Thừa Trạch hỏi nhiều một câu liền có thể đâm thủng hoang ngôn, là không tất yếu nói nhiều. Lý Thừa Trạch cá nhân là tin tưởng Hạ Thiền Hy nói lời, bằng không thì cũng sẽ không tại chỗ liền đáp ứng hợp tác với nàng. Hoàn toàn có thể đợi đến Lý Thừa Trạch nhất thống Nam vực đằng sau, lại cùng Hạ Thiền Hy bên dưới nói chuyện hợp tác sự tình. Hoàng phủ Hoàn Chân không nghĩ tới Lý Thừa Trạch thế mà như thế có thể nhẫn lại, không có hỏi tới 16 năm sự tình, cũng không có hỏi nàng bội phản hoàng phủ ra sự tình. Hoàng phủ Hoàn Chân nhìn về phía mình đệ tử. "Truy Nguyệt, ngươi về trước tránh một chút." "Là." Vân Truy Nguyệt đi thẳng ngự thư phòng. Vân Truy Nguyệt cũng đoán được Hoàng phủ Hoàn Chân rất có thể là muốn cùng Lý Thừa Trạch nói nàng gặp phải, không phải vậy không cần đến để nàng né tránh. Hoàng phủ Hoàn Chân không nói cho các nàng tự nhiên là có lý do, mặc dù Vân Truy Nguyệt đoán không được, nhưng nàng biết chắc không phải là chuyện gì tốt. Đối với chuyện này có một thứ đại khái đoán sư tỷ Phong Linh Nguyệt một mực khuyên các nàng đừng đi hỏi, Vân Truy Nguyệt nghe lọt được. Lý Thừa Trạch cũng làm cho Điện Vi rời đi ngự thư phòng. Rất nhanh, ngự thư phòng nơi ngoài cùng nhất cửa lớn đóng lại, ngự thư phòng cũng chỉ còn lại Lý Thừa Trạch cùng Hoàng phủ Hoàn Chân. Hoàng phủ Hoàn Chân trước tiên nói chính là 16 năm trước sự tình. Hoàng phủ Hoàn Chân 16 năm trước cùng Bách Hoa Hoàng triều sự tình, không tính là gì đại sự. Đơn thuần chính là nàng bởi vì lúc trước sự tình đánh lên Hoàng phủ ra, sau đó cùng Đao Quân Hạ Vân Hổ đánh lên. Nói đến chuyện này Hoàng phủ Hoàn Chân cũng ý thức được chính mình là có trách nhiệm. Lúc trước nếu như không phải nàng gióng trống thua chiêng uy áp Bách Hoa Thành, có lẽ sẽ không gặp được Đao Quân Hạ Vân Hổ ngăn cản. Đương nhiên, nàng làm như vậy cũng là có lý do. Nàng muốn làm chúng bạch trần Hoàng phủ ra chuyện xấu. Vậy dĩ nhiên liền muốn đánh bên trên Hoàng phủ ra. Nếu là vụng trộm đem Hoàng phủ ra người giết chết, nhiều nhất chỉ có thể để bọn hắn cứ như vậy chết đi. Hoàng phủ Hoàn Chân muốn là đem Hoàng phủ ra dơ bẩn bạch trần, để bọn hắn sau khi chết đều muốn có đeo danh. Hoàng phủ Hoàn Chân cùng Đao Quân Hạ Vân Hổ chiến đấu lọt vào chung vô kỳ một kiếm ngăn cản, cuối cùng không có kết quả. Sau đó chính là Trích Tinh Tông bị đánh lên Ma Tông nhãn hiệu, đồng thời sư minh của nàng tại Hoàng phủ gia dụ hoặc bên dưới phản loạn. Chuyện này Phong Linh Nguyệt Tam sư tỷ muội cũng là biết đến, Lý Thừa Trạch biết đại khái một chút. Những chuyện này Tạ Linh Ẩn, Phong Ly phần lớn đều biết một chút, Liều Chấp Vá Đụng cũng có thể chấp vá ra cái đại khái. Từ chính chủ trong miệng biết được, hiển nhiên là không giống mới, có thể biết càng nhiều tin tức. Nói xong 16 năm trước sự tình, chuyện kế tiếp mới là trọng điểm, đang nói chuyện này trước đó, Hoàng phủ Hoàn Chân hỏi, ngươi đối với ta vì cái gì bội phản Hoàng phủ gia hiếu kỳ sao? Lý Thừa Trạch đuốt cằm nói thật, hiếu kỳ. Vậy ta liền giảng một chút, ngươi hay là trừ lao sư ta bên ngoài cái thứ nhất nghe ta nói chuyện này. Hoàng phủ Hoàn Chân nói bổ sung, nhưng ngươi đến cam đoan, tại vị diện Hoàng phủ gia không thể đem chuyện này nói cho Truy Nguyệt các nàng. Lý Thừa Trạch cam kết, việc này ra miệng ngươi, nhập hai ta, tuyệt không từ trong miệng ta khiến người khác biết. Hoàng phủ Hoàn Chân muốn chính là Lý Thừa Trạch một cái thái độ, hắn đã đáp ứng cái này đầy đủ. Muốn nói lên chuyện này, Hoàng phủ Hoàn Chân hiển nhiên rất là thống khổ, suy nghĩ của nàng so với nàng trên mặt triển lộ phải hơn rất nhiều. Lý Thừa Trạch ngồi ngay ngắn đứng lên, không nói gì, kiên nhẫn chờ đợi nàng điều chỉnh tốt cảm xúc. Trên thực tế, Hoàng phủ Hoàn Chân cũng xác thực cần một người có thể nghe nàng lắng nghe tiếng lòng. Nguyên bản người này nàng coi là sẽ là cựu vị yêu hồ. Dù sao hai người tu vi không sai biệt lắm, còn có nhất định cộng đồng chủ đề. Chỉ là nàng không nghĩ tới, để nàng cái thứ nhất cởi trần tiếng lòng người, lại là Lý Thừa Trạch. Đại khái nguyên nhân là cựu vị yêu hồ ngược lại đối với loại chuyện này không quá cảm thấy hứng thú. Hoàng phủ Hoàn Chân nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện Lý Thừa Trạch con mắt. Tại thời khắc này, Lý Thừa Trạch đối với Hoàng phủ Hoàn Chân chính là hốc cây một dạng tồn tại. Hoàng phủ Hoàn Chân rất mau đem nàng cái này ẩn giấu thật lâu bí mật, hướng Lý Thừa Trạch hốc cây này nói ra miệng. Cố sự này Hoàng phủ Hoàn Chân giảng rất chậm, cố sự rất ngắn, nhưng rất bi thương. Hoàng phủ Hoàn Chân mẫu thân Tiêu Hoàng là một thiên tài, bởi vì thiên phú gả cho Hoàng phủ gia Hoàng phủ Trừ. Có thể Hoàng phủ Hoàn Chân mẫu thân không biết cái này Hoàng phủ gia là cái bực sâu, cũng không biết Hoàng phủ Trừ là ác ma. Lúc này, Bách Hoa Hoàng triều những cái kia đối với nữ tử hạn chế điều lệ, liền trở thành trợ trụ vi ngược đồng lõa. Tại Tiêu Hoàng mang thai thời điểm, nàng thậm chí bị giam tiến vào Hoàng phủ gia địa lao, dạng gì cực hình đều chịu được qua. Mà cái này tại Bách Hoa Hoàng triều là không vi phạm. Hoàng phủ gia không có bất kỳ người nào trợ giúp nàng, bao quát nữ tử. Tiêu Hoàng thậm chí không có bất kỳ cái gì nhờ giúp đỡ con đường. Trong lúc đó Tiêu Hoàng nghĩ tới chết, nhưng vì bụng hài tử, cũng chính là Hoàng phủ Hoàn Chân, nàng nhịn xuống. Đây vẫn chỉ là Tiêu Hoàng gặp phải kiện thứ nhất thảm sự, chuyện kế tiếp mới là Hoàng phủ Hoàn Chân phản Hoàng phủ gia nguyên nhân chủ yếu nhất. Hoàng phủ gia nguyên bản có cái lao tổ Hoàng phủ Hoán, phản hư cảnh tu vi. Tuổi thọ của hắn sắp tới, cũng không biết từ nơi nào tìm được thải âm bổ dương phương pháp diên thọ, mà hắn chọn chúng Tiêu Hoàng. Về sau Hoàng phủ Hoàn Chân mới biết được quyền công pháp này mới là Hoàng phủ gia chân chính gia truyền công pháp. Thậm chí có Hoàng phủ gia chi mạch thiên tài nữ tử cùng Tiêu Hoàng có đồng dạng gặp phải. Tiêu Hoàng cuối cùng xin nhờ hảo hữu của mình, cũng chính là Hoàng phủ Hoàn Chân lão sư, lặng lẽ đưa nàng mang đi, đồng thời vĩnh viễn đừng lại trở về. Chương 812, hốc cây cùng bí mật chương 812, hốc cây cùng bí mật tại đưa tiễn Hoàng phủ Hoàn Chân sau đó không lâu, Tiêu Hoàng liền chết. Nàng là tại bị tiên hình sau một thời gian ngắn chết đi. Thậm chí Tiêu Hoàng chết đều không cho nàng tốt hơn, Hoàng phủ gia lấy Tiêu Hoàng không tuân thủ phụ đạo làm lý do, đưa nàng thi thể treo sâu tại phủ nha 3 ngày. Về phần tại sao chấp nhất tại đưa Hoàng phủ Hoàn Chân đi, Hoàng phủ Hoàn Chân ngữ khí trở nên 10 phần tỉnh táo. Bởi vì lúc đó Hoàng phủ Hoán coi trọng ta. Đây cũng là ta về sau tại cùng Hoàng phủ Hoán giao thủ thời điểm mới biết được. Cho nên mẫu thân của ta liều lĩnh đem ta đưa tiễn. Lại về sau chính là Hoàng phủ gia một mực phái người đang đuổi giết ta, nhất là ta tại Thiên Ngoại Thiên bên trong dương danh về sau. Hoàng phủ gia biết không thể lại như thế bỏ mặc ta đi xuống, liền bày ra 16 năm trước sự tình. Bởi vì ta nguyên nhân, liên đối Trích Tinh Tông cũng từ một cái trung lập tông môn trở thành một cái ma tông. Sau đó là tông môn nội loạn, Trích Tinh Tông cuối cùng còn lại 100 người không đến, tại 16 trong năm lần lượt chết đi. Sau cùng sự tình người cũng biết. Lý Thừa Trạch gật gật đầu, chính là Hoàng Phủ Hoàn Chân sư muội Liêu Tư Tư năm ngoái đột nhiên phản bội. Trích Tinh Tông bây giờ chỉ còn lại có Hoàng Phủ Hoàn Chân cùng nàng 3 vị đệ tử chung 4 người. Sự tình chính là như vậy. Cùng Lý Thừa Trạch kể xong tất cả cố sự, Hoàng Phủ Hoàn Chân thở dài ra một hơi, nàng cố sự này tích tụ ở trong lòng được một khoảng thời gian rồi. Bây giờ cùng Lý Thừa Trạch nói một lần, cũng coi là như chút được gánh nặng, về sau liền không chỉ là chính nàng biết những chuyện này. Lý Thừa Trạch về sau cùng nàng chính là bí mật tổng cộng có người. Lý Thừa Trạch lấy một cái điểm tối đa hốc cây hợp cách lắng nghe xong Hoàng Phủ Hoàn Chân cố sự. Lý Thừa Trạch lần nữa cam kết, chuyện này ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, cho đến Hoàng Phủ gia hủy diệt trước. Về phần đi tìm tòi nghiên cứu Hoàng Phủ gia có phải thật vậy hay không như vậy, liền không có cần thiết này. Từ các loại dấu vết để lại bên trên nhìn, Hoàng Phủ Hoàn Chân nói lời tuyệt đối là có thể tin. Tại Lý Thừa Trạch nơi này, Hoàng Phủ gia người hẳn phải chết. Không cần thiết đi qua nhiều tìm tòi nghiên cứu người chết sự tình. Hắn không nghĩ tới Hoàng Phủ gia thế mà còn có chuyện như vậy, Hoàng Phủ Hoàn Chân mẫu thân Tiêu Hoàng gặp phải quả thực thế thảm. Dựa theo Hoàng Phủ Hoàn Chân thuyết pháp, tại Hoàng Phủ gia khẳng định có càng nhiều nữ tử có cảnh ngộ như thế. Lại thêm Hoàng Phủ gia phát triển nhiều năm như vậy, tội lỗi nghiệt có thể nói là tội lỗi chồng chất. Hoàng Phủ Hoàn Chân cũng coi là đại thù báo một bộ phận. Hoàng Phủ Hoàn Chân cùng Hoàng Phủ Hoán đại chiến một trận, thắng hắn một chiêu đem hắn trọng thương, sau đó không lâu Hoàng Phủ Hoán liền bệnh cũ tái phát chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhưng đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, Hoàng Phủ Hoàn Chân muốn là toàn bộ Hoàng Phủ gia hủy diệt. Đừng nhìn Hoàng Phủ Duy Minh hiện tại còn trẻ, đến tu vi của hắn đến bình cảnh kỳ, hắn sớm muộn cũng sẽ đi tu hành quyền công pháp kia. Hoàng Phủ Hoàn Chân nhìn ra được, Hoàng Phủ Duy Minh cùng Hoàng Phủ Hoán là một loại người. Nhất là tại Hoàng Phủ Hoàn Chân nhìn chằm chằm, tùy thời tìm kiếm Hoàng Phủ gia báo thù tình huống dưới. Lý Thừa Trạch hiện tại liền có loại đem chuyện này đem ra công khai ý nghĩ, hắn muốn dùng chính là dư luận áp lực. Nhưng hắn đã đáp ứng Hoàng Phủ Hoàn Chân, vậy hắn liền sẽ không trái với ước định này. Lại bằng vào Hoàng Phủ Hoàn Chân lời nói rất khó trở thành bằng chứng. Cùng Hoàng Phủ Hoàn Chân suy đoán không giống với, Lý Thừa Trạch cho là có lẽ Hoàng Phủ Duy Minh hiện tại liền bắt đầu dùng thiên tài nữ tử tiến hành tu luyện. Nguyên nhân tự nhiên là Hoàng Phủ Hoàn Chân uy hiếp này. Nhưng Lý Thừa Trạch không có làm rõ việc này. Một là hiện tại xác thực không phải thời cơ tốt nhất. Nếu như Bách Hoa Hoàng Triều cùng Thác Thương Hoàng Triều chung sức hợp tác tình huống dưới, Tam Thánh Hoàng Triều rất có thể thò một chân vào. Lấy tới cuối cùng biến thành Ngũ Đại Hoàng Triều liên quân, cái kia đại càn gặp phải lực cản liền không thể giống nhau mà nói. Còn nữa, đây chỉ là Lý Thừa Trạch suy đoán, phải hay không phải đều không có một cái kết luận. Lý Thừa Trạch còn nghĩ tới một người, nói chính xác là một đầu xuất sinh. Hoàng Phủ Trừ đâu? Lý Thừa Trạch không có đem nó xưng là Hoàng Phủ Hoàn Chân phụ thân, Hoàng Phủ Trừ không xứng. Hoàng Phủ Hoàn Chân một mặt bình tĩnh nói, hắn chết tại Hoàng Phủ Hoàn dưới lòng bàn tay. Hoàng Phủ Hoàn vì cùng ta hòa giải, một trường đánh chết hắn, thật tình không biết chúng ta căn bản không có hòa giải khả năng. Lý Thừa Trạch hiểu rõ gật gật đầu. Đổi hắn đến cũng là không có bất kỳ cái gì hòa giải khả năng. Tiêu Hoàng gặp đãi ngộ như vậy, sau khi chết còn bị treo thi 3 ngày, cái này ai có thể nhịn? Hoàng Phủ Hoàn Chân có thể chịu đến bây giờ hoàn toàn là bởi vì Hoàng Phủ gia chỗ dựa là Bách Hoa Hoàng Triều cùng Đao Quân Hạ Vân Hồ. Về phần lấy chính mình làm đại giá đi đổi lấy Hoàng Phủ gia hủy diệt, Hoàng Phủ Hoàn Chân ngay từ đầu có ý nghĩ này, nhưng rất nhanh liền bỏ đi. Đương nhiên, Hoàng Phủ Hoàn Chân cái này lấy nàng làm đại giá, không phải chỉ hiến thân, mà là chỉ cùng Bách Hoa Hoàng thất hợp tác. Hoàng Phủ gia cùng Bách Hoa Hoàng thất thế lực cảnh lá đang chen có gỡ, không phải muốn chia cắt liền có thể chia cắt mở. Một cái Hoàng Phủ gia dễ giải quyết, nhưng Bách Hoa Hoàng thất cũng không phải là chỉ có lẻ loi một mình Hoàng Phủ Hoàn Chân có thể chống lại. Lại thêm 3 cái đệ tử cũng không làm nên chuyện gì. Nàng thậm chí nguyên bản căn bản cũng không có muốn kéo Trích Tinh Tông xuống nước, bởi vì đây là Hoàng Phủ Hoàn Chân mối thù của mình, mà không phải Trích Tinh Tông thủ. Cho nên ở bên ngoài tìm kiếm ngoại viện chính là phương pháp tốt nhất, Hoàng Phủ Hoàn Chân ngay từ đầu liền có ý nghĩ này. Song phương hợp tác, theo như nhu cầu. Chỉ bất quá Hoàng Phủ Hoàn Chân cái nhu cầu này tương đối lớn thôi, dù sao cũng là hủy diệt Bách Hoa Hoàng thất cùng Hoàng Phủ gia. Chân chính có thể làm được chỉ có mấy cái như vậy. Chỉ là nàng ý nghĩ này rất nhanh liền tan vỡ, bởi vì nàng phát hiện Ngũ Đại Hoàng Triều là thống nhất trận tuyến. Về phần giang hồ tông môn, mạnh thì mạnh, nhưng trung quy không phải hoàng triều, rất khó cùng một cái hoàng triều chống lại. Mà mới quật khởi đại càn, liền không có phương diện này không nhiễu, mà lại đại càn rõ ràng cùng Thác Thương Hoàng Triều thậm chí Ngũ Đại Hoàng Triều là hướng về phía làm. Hoàng Phủ Hoàn Chân thừa nhận nàng từ vừa mới bắt đầu liền có dự định cùng Lý Thừa Trạch hợp tác ý tứ. Cho dù tại Thiên Ngoại Thiên bên trong Lý Thừa Trạch không có gặp Vân Truy Nguyệt, Gia Cát Lượng không có gặp Phong Linh Nguyệt, không có hướng các nàng ném ra cành ô liu, Hoàng Phủ Hoàn Chân đến nhất định giai đoạn cũng là sẽ hướng đại càn đưa ra hợp tác thỉnh cầu. Bất quá sẽ không giống hiện tại dễ dàng như vậy. Chỉ ít nàng sẽ đối với đại càn cùng Lý Thừa Trạch có một đoạn thời gian khảo sát kỳ, mục đích là khảo sát Lý Thừa Trạch phẩm tính cùng đại càn thực lực tổng hợp. Mà lại đại càn là thân ở Nam vực, có hay không chinh phục Đông vực dã tâm cũng là một cái vấn đề. Kết quả đại càn thực lực viễn siêu Hoàng Phủ Hoàn Chân tưởng tượng, Lý Thừa Trạch dã tâm cũng viễn siêu Hoàng Phủ Hoàn Chân tưởng tượng. Không hề nghi ngờ đại càn chính là tốt nhất đối tượng hợp tác. Hoàng phủ cùng Lý Thừa Trạch lần này đối thoại, có thể nói là thổ lộ tâm tình cùng thẳng thắn. Hoàng Phủ Hoàn Chân phi thường chân thành hướng Lý Thừa Trạch nói ra trong nội tâm ý nghĩ cùng kế hoạch. Dựa vào bí mật này, chỉ dựa vào lần này nói chuyện, quan hệ của hai người cùng khoảng cách đã đến gần rất nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lý Thừa Trạch bảo thủ Hoàng Phủ Hoàn Chân bí mật này. Trái lại, nếu như Lý Thừa Trạch tiết lộ, quan hệ của hai người khả năng trực tiếp hạ xuống điểm đóng băng. Lý Thừa Trạch nhắc nhở nói muốn hủy diệt Bách Hoa Hoàng thất cùng Hoàng Phủ gia, cửu vị yêu hồ rất trọng yếu. Ngươi có thể nếm thử tìm một cơ hội chính mình nói cho nàng. Chương 813, Cầm Tiên Tử Cung thiếu thương chương 813, Cầm Tiên Tử Cung thiếu thương Hoàng Phủ Hoàn Chân là đồng ý Lý Thừa Trạch thuyết pháp. Nếu để cho Hoàng Phủ Hoàn Chân chọn một cái khả năng nhất để nàng chia sẻ bí mật này, không hề nghi ngờ là cựu vị yêu hồ. Trước nói cho Lý Thừa Trạch có thể nói là trời xui đất khiến, cũng có thể nói là vận mệnh cho phép. Từ nàng lựa chọn đại càn một khắc này, đem bí mật này nói cho Lý Thừa Trạch, chính là chuyện sớm hay muộn. Lý Thừa Trạch để Hoàng Phủ Hoàn Chân nói cho cựu vị yêu hồ, còn có một nguyên nhân khác, cựu vị yêu hồ bản thân tính cách. Nếu để cho ngươi Lý Thừa Trạch đánh giá cựu vị yêu hồ, đó chính là bốn chữ, mềm lòng thần. Cựu vị yêu hồ có thể bởi vì Thập Vạn Đại Sơn đám yêu tộc gọi hắn một câu vạn yêu nữ hoàng, nàng muốn mang theo những yêu tộc kia rời đi Thập Vạn Đại Sơn, vượt qua cuộc sống tốt hơn. Bạch Tuyết mâu thân cùng cựu vị yêu hồ trên thực tế cũng không có cái gì quan hệ, chỉ là bởi vì nó đem Bạch Tuyết xin nhờ cho nàng. Ngay lúc đó cựu vị yêu hồ cùng Bạch Tuyết đối mặt ánh mắt, nàng liền trực tiếp đem Bạch Tuyết trở thành chính mình thân nữ nhi. Từng cọc từng kiện đều có thể nói rõ cựu vị yêu hồ bản thân tâm địa là tương đối mềm. Hoàng Phủ Hoàn Chân nuốt cằm nói, ta biết tìm một cơ hội nói rõ với nàng. Hoàng Phủ Hoàn Chân nguyên bản liền có cùng cựu vị yêu hồ nói dự định, Lý Thừa Trạch nhắc nhở, nàng cũng quyết định không còn kéo dài. Hiện tại đã qua giờ ngọ, đạt được Lý Thừa Trạch sau khi đồng ý, nàng dự định đi một chuyến cựu vị yêu hồ chỗ yêu nguyệt điện. Nàng dự định hiện tại liền cùng cựu vị yêu hồ nói, trước lưu lại cùng một chỗ ăn bữa ăn chưa đi. Hoàng Phủ Hoàn Chân nhíu mày, không có cự tuyệt. Đương nhiên, Lý Thừa Trạch không có quá nhiều ý nghĩ, chí ít hiện tại không có, hắn chỉ là đơn thuần muốn tìm một cái cơm mối nối cùng nhau ăn cơm mà thôi. Cùng Vân Truy Nguyệt cùng nhau ăn cơm quen thuộc, không có người cùng hắn cùng nhau ăn cơm, hắn kỳ thật vẫn rất không thói quen. Sử dụng hết ăn trưa về sau, Hoàng Phủ Hoàn Chân rất nhanh liền rời đi, Lý Thừa Trạch thì là để cho người ta đem giả hủ kêu tới. Để giả hủ làm chính là cùng chuyện hôm nay không quan hệ, mà là liên quan tới loại bỏ cảnh nội ám thám sự tình. Đại can cảnh nội cũng xuất hiện ám thám, đây là phương Bắc Vi Duệ bọn hắn bắt được, Lý Thừa Trạch để giả hủ chuyên môn tra một chút. Loại bỏ xác định đằng sau cũng không cần lập tức bắt lại, tại một ít thời khắc còn có thể lợi dụng bọn hắn đến truyền tình báo giả. Giả hủ rất nhanh lĩnh mệnh lui ra. Bởi vì cung gia nữ tử muốn tham dự kịch bản phối nhạc tập luyện, tăng thêm cung thương Vũ cảm thấy đằng sau muốn cùng đại can hợp tác. Đem cung gia đến dự thi năm tên nữ tử xin nhờ cho đàm đại hạm chỉ về sau, cung thương Vũ một thân một mình khởi hành về tới cung gia. Đại can hiệu suất cao đến làm cho người giận sôi, nhất là Lý Thừa Trạch tự mình hạ mệnh lệnh. Dương Địch tỷ giao ca kịch viện hạng mục đã khởi động, tuyên chỉ thì là do tướng tác giám Lư Thiếu Khanh cùng Linh Nguyệt Nga cộng đồng chọn. Tại lấy hội diễn võ trận làm trung tâm một vòng kiến trúc bên ngoài, xây càng tới gần Dương Địch tây ngoại thành. Mặt khác tại Dương Địch nội thành còn phải lại xây một tòa, cũng chính là tại Dương Địch sẽ xây hai tòa ca kịch viện. Nội thành ca kịch viện bọn hắn tuyển tại cách thần cơ cát, Quan Tinh lâu cùng Anh Liệt từ các loại xa xôi địa phương. Cùng Quan Tinh lâu lấy trung tuyến đối xứng phân bố. Nội thành dự tính kiến thiết tràng quán có thể dung nạp 4 vạn người. Ngoại thành vùng ngoại ô tràng quán thì càng lớn. Đương nhiên, dưới loại tình huống này đã cần phải mượn khuyết đại âm thanh thiết bị, cũng hoặc là diễn viên tù vi về đến nhà. Đây là đại càn bên này chuẩn bị, mà cung thương Vũ thì là mang theo nàng năm mai rèn luyện hoàn chỉnh trường âm thạch về tới cung gia. Cung thương Vũ một thân một mình trở về, lại nhanh như vậy trở về, tự nhiên đưa tới cung gia người hoài nghi. Cũng may cung thương Vũ là Cầm Tiên Tử Cung thiếu thương chỉ định người nối nghiệp, cung thương Vũ rất dễ dàng liền có thể giải thích. Mà lại cung gia người phần lớn là ưa thích thổi kéo đàn hát, thi từ ca phú, gửi gắm tình cảm sơn thủy người. Loại người này bên trong phần lớn người có một cái đặc điểm, tính tình không tính đặc biệt táo bạo, giải thích liền tốt. Cung thương Vũ trước hướng gia tộc người nói rõ lần này cung gia thối lui ra khỏi Thiên Hạ Đại Hội diễn võ, không có tham gia. Sau đó hướng gia tộc người nói rõ vì sao chỉ có một mình nàng trở về, đồng thời như vậy đã sớm trở về. Quả nhiên, cung gia người cấp tốc tiếp nhận cung thương Vũ lời nói, đồng thời để nàng nhanh đi gặp Cầm Tiên Tử. Cầm Tiên Tử cũng không có bế quan, nàng một mực tại chính mình trong độc viện tu hành cùng ta nghiên cứu trường âm thạch. Hiện tại Cầm Tiên Tử chính là đang nghiên cứu trường âm thạch. Cầm Tiên Tử được xưng là Cầm Tiên Tử là có nguyên nhân. Cho dù nhìn có nhất định tuổi tác, Cầm Tiên Tử vẫn là mỹ nữ. Cầm Tiên Tử nhìn ước chừng 30 tuổi ra mặt. Đương nhiên, nàng tuổi thật không chỉ số này. Một bộ màu lam váy xòe cung thiếu thương, cẩn thận nghiên cứu trên mặt bàn cùng trên mặt đất chất đống lấy trường âm thạch. Nơi này trường âm thạch đủ loại kiểu dáng, hiển nhiên có đã trải qua Cầm Tiên Tử rèn luyện. Cầm Tiên Tử rất nhanh chú ý tới cung thương Vũ đến. Nhìn thấy cung thương Vũ, Cầm Tiên Tử hơi nghi hoặc một chút nói làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Về cao tổ, ta là mang theo đồ vật trở về. Nói xong, cung thương Vũ tố thủ khẽ đảo, một viên rèn luyện tốt trường âm thạch xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Nghiên cứu trường âm thạch hơn 10 năm Cầm Tiên Tử, cho dù viên này trường âm thạch đã bị mài cùng lúc trước hoàn toàn thay đổi, mặt trên còn có rất nhiều kỳ quái trận văn, nhưng là nàng hay là trước tiên liền nhận ra trường âm thạch. Đây là trường âm thạch, nhưng tại sao lại là cái dạng này? Nhìn giống một mặt không có rèn luyện tốt tấm gương. Cung thương Vũ mỉm cười, cao tổ, ngài nhìn kỹ nói, nàng nhấn xuống ở giữa cái nút. Khối này trường âm thạch cấp tốc vang lên âm nhạc. Cầm Tiên Tử trước tiên liền cảm nhận được khác biệt. Đầu tiên chính là khối này trường âm thạch âm sắc tốt hơn. Thứ yếu chính là từ khúc này nàng chưa từng nghe qua. Minh Nguyệt bao lâu có? Nâng cốc hỏi Thanh Thiên. Cầm Tiên Tử không có lên tiếng, yên lặng nghe. Cầm Tiên Tử rất nhanh liền đã hiểu, từ khúc là cung thương Vũ tấu, ca cũng là cung thương Vũ hát. Chỉ bất quá nàng không cho rằng cái này từ là cung thương Vũ viết. Cung thương Vũ cũng không có viết qua dạng này một loại từ. Thân là chính mình bồi dưỡng người nối nghiệp, nàng là trình độ gì Cầm Tiên Tử là nhất thanh nhị sở. Không phải nói cung thương Vũ vĩnh viễn không viết ra được dạng này từ, mà là nàng hiện tại không viết ra được đến. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nhảy múa biết rõ ảnh. Người có thăng trầm, chẳng có sáng đục cho quyết. Những này đều không phải là hiện tại cung thương Vũ có thể viết ra đồ vật, sau cùng ngàn dặm trung thiền quyền càng làm mong ước đẹp đẽ. Nghe xong về sau, Cầm Tiên Tử vớt cằm nói, từ tốt, khúc tốt, hát đến cũng tốt, nhưng cũng liền giới hạn nơi này. Một bài từ khúc cũng không thể gây nên Cầm Tiên Tử hứng thú gì của mình, cho dù là nó là do trường âm thạch chuyển phát ra. Cung Thương Vũ đã sớm đoán được, nàng lại lần nữa mỉm cười, cao tổ không ngại đoán một cái bài hát này ta là lúc nào ghi chép. Hôm qua, Cung Thương Vũ lắc đầu. Hôm nay, Cung Thương Vũ lại lắc đầu, cung cấp ra câu trả lời chính xác, 7 ngày trước. Nghe được đáp án này, Cầm Tiên Tử cùng lúc trước Cung Thiếu Thương phản ứng không khác chút nào. Cầm Tiên Tử quả quyết lắc đầu nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chương 814, dự án, thuyết phục, hợp tác. Chương 814, dự án, thuyết phục, hợp tác. Cung Thương Vũ đã sớm dự liệu được Cầm Tiên Tử sẽ là phản ứng gì, nàng cũng sớm làm xong dự án. Đây là Lý Thừa Trạch cùng Cung Thương Vũ cùng một chỗ làm dự án. Tại Cung Thương Vũ xác nhận trên tay trường âm thạch là có thể lâu dài chứa đựng thanh âm thời điểm, Cung Thương Vũ trên cơ bản liền đã xác định hợp tác cực lớn khả năng. Sau đó phải suy tính chính là như thế nào bằng tốc độ nhanh nhất thuyết phục Cầm Tiên Tử tin tưởng những này trường âm thạch có thể lâu dài chứa đựng thanh âm. Cung Thương Vũ không có đi trước cùng Cầm Tiên Tử giải thích những này trường âm thạch lai lịch, vì cái gì nói là 7 ngày trước, mà là đem mặt khác 4 mai trường âm thạch lấy ra. Cùng Cầm Tiên Tử giải thích lại nhiều cũng chỉ là tái nhật giải thích, đem bằng chứng đặt ở trước mặt nàng, tự nhiên là có thể được đến nàng tán thành. Cung Thương Vũ dựa theo trình tự, trước ấn mai thứ nhất trường âm thạch, chính là Lý Thừa Trạch cho nàng mai thứ nhất. Bên trong chứa đựng chính là bạch thoại văn bản tinh vệ điển hải cố sự, ghi chép đến bây giờ nhanh 4 tháng rồi, thanh âm vẫn như cũ rõ ràng. Cho dù không phải Lý Thừa Trạch nói tới 3 tháng trước, nhưng Cung Thương Vũ nắm bắt tới tay đằng sau đến bây giờ đã qua hơn 10 ngày. Mặc kệ Cầm Tiên Tử tin hay không, Cung Thương Vũ tin. Từ trường âm thạch bên trong xuất hiện một nam tử trẻ tuổi thanh âm, Cầm Tiên Tử phản ứng đầu tiên là nghi hoặc. Bởi vì nàng rõ ràng Cung Thương Vũ căn bản không có mấy cái bằng hữu, càng không nói đến nam tử trẻ tuổi. Bằng không Cầm Tiên Tử lần này cũng sẽ không lấy để Cung Thương Vũ phát triển nhân mạch làm lý do trực tiếp phái đi ra. Cung Thương Vũ cũng không cùng Cầm Tiên Tử giải thích đây là người nào, cũng không có nói rõ khối này trường âm thạch là bao lâu trước đó thu. Chỉ là cùng Cầm Tiên Tử tí nhất dạng, yên lặng nghe xong. Ngay sau đó, Cung Thương Vũ nhấn xuống khối thứ hai trường âm thạch, bên trong truyền ra là đàm đài hạm chỉ thanh âm. Cầm Tiên Tử, ta là hạm chỉ, tạm thời không cách nào tiến đến cung gia, liền tại Dương Địch nơi này hướng ngài vấn an. Đúng vậy, trừ cung gia người trong nhà bên ngoài, ngoại nhân gặp Cầm Tiên Tử bình thường đều là gọi thẳng nàng là Cầm Tiên Tử. Đàm đài hạm chỉ cùng Cung Thương Vũ quan hệ tốt về tốt, nhưng là cùng Cầm Tiên Tử không tới tình trạng kia, dù sao nàng là trưởng bối. Cho nên đàm đài hạm chỉ đối với Cầm Tiên Tử ân cần thăm hỏi rất ngắn gọn, dù sao Lý Thừa Trạch nói chỉ cần có thể chứng minh thân phận liền có thể. Đàm đài hạm chỉ cùng Cung Thương Vũ quan hệ thân thích là cái nhà bên kia, cùng cung gia không có gì quan hệ. Đàm đài hạm chỉ cùng Cung Thương Vũ xem như biểu tỉ muội. Mặc dù thật lâu không gặp, nhưng lộ thai đầy đủ bén nhạy Cầm Tiên Tử xác định cái này đích xác là đàm đài hạm chỉ thanh âm. Cầm Tiên Tử đã tin một nửa. Cầm Tiên Tử mặc dù không có tự mình đi qua Dương Địch, nhưng nàng biết nguyên bản Dương Địch thuộc về Bắc Chu Vương Triều. Cả hai khoảng cách nàng là biết cái đại khái. Tại Cầm Tiên Tử trong thưởng thức, trường âm thạch chứa đựng thời gian dài nhất chỉ có một ngày, càng nghiêm khắc thuyết pháp là không đến một ngày. Mặc kệ Cung Thương Vũ là lúc nào xuất phát, từ Dương Địch đến cung gia không phải một ngày liền có thể đến nơi khoảng cách. Cung Thương Vũ không nói gì, chỉ là yên lặng đè xuống mai thứ ba trường âm thạch, vang lên chính là một vị nữ tử khác thanh âm. Cầm Tiên Tử, ta là Vương Tố Tố, rất vinh hạnh có thể cùng ngươi lấy phương thức như vậy tiến hành lần thứ nhất giao lưu. Ta đối với ngài Vương Tố Tố lưu cho Cầm Tiên Tử nói nhiều là lời ca tụng, bởi vì Vương Tố Tố rất khâm phục Cầm Tiên Tử lúc trước lấy đàn đình chiến. Huống hồ Cầm Tiên Tử không chỉ dạng này một lần sự thích, có thể nói Cầm Tiên Tử chính là một cái chẳng phải cực đoan Vương Tố Tố. Cầm Tiên Tử gặp chuyện bất bình bình thường đều sẽ quản, nhưng không giống Vương Tố Tố một dạng vì thế ở bên ngoài bôn ba. Cầm Tiên Tử nhỏ không thể thấy những mày, cũng không phải bởi vì Vương Tố Tố đối với nàng ca ngợi, mà là bởi vì Vương Tố Tố thân phận. Hiện tại cũng không riêng gì Nam Vực, có thể nói Trung Châu tứ vực mọi người đều biết, Vương Tố Tố chính là đại cản hoàng triều người. Lần trước Phong Vân Bảng đều trực tiếp đem Vương Tố Tố Nam Vực Vương thị loại trừ, đổi thành đại cản hoàng triều. Nếu như cái này đối với nàng tất cả đều là lời ca tụng Vương Tố Tố không giả lời nói, như vậy lần này đem trường âm thạch cho đến Cung Thương Vũ, đại khái chính là Cầm Tiên Tử đoán người kia. Cung Thương Vũ nhấn xuống cuối cùng một khối trường âm thạch. Không nghĩ tới lần thứ nhất cùng Cầm Tiên Tử giao lưu, lại là lấy dạng này hình thức. Trường âm thạch bên trong, nam tử trẻ tuổi thanh âm lại lần nữa vang lên, Cầm Tiên Tử nghe được, cùng kể chuyện xưa nam tử là cùng một người. Lại thời gian sẽ không chênh lệch bao lâu, bởi vì thanh âm của hắn không có gì thay đổi. Chỉ là trước sau hơn 3 tháng thời gian, xác thực cũng không tính được bao lâu, không có biến hóa là bình thường. Trường âm thạch bên trong Lý Thừa Trạch thanh âm lại lần nữa vang lên. Tự giới thiệu mình một chút, đại càn chi chủ Lý Thừa Trạch. Cầm Tiên Tử trước đó sớm có suy đoán, hiển nhiên nàng cũng đoán đúng, chính là nàng trong dự đoán Lý Thừa Trạch. Dù sao Cung Thương Vũ nguyên bản mục đích chính là Dương Địch, nàng gặp được Đàm Đài Hạm Chỉ cùng Vương Tố Tố, vậy nàng nhìn thấy Lý Thừa Trạch là cực lớn sát suất sự kiện. Trường âm thạch bên trong, Lý Thừa Trạch lời nói còn chưa kết thúc. Hắn đại khái hướng Cầm Tiên Tử nói rõ trường âm thạch vì sao có thể dài lâu chứa đựng thanh âm, cũng hướng nàng biểu đạt hợp tác ý nguyện. Thẳng đến Lý Thừa Trạch lời nói dừng lại, Cầm Tiên Tử không tiếp tục nhìn về phía trường âm thạch, mà là nhìn về phía Cung Thương Vũ. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Cung Thương Vũ cũng không có quanh co lòng vòng, thẳng vào chính để trước hướng Cầm Tiên Tử giới thiệu trường âm thạch, cùng Lý Thừa Trạch không có nói rõ cho đúng hợp tác. Bát âm hạc, đây là vật gì? Chỉ là một cái xưng hô, chính là đem chúng ta từ khúc cùng tiếng ca ghi vào trường âm thạch, làm tiếp thành một cái tinh mỹ cái hộp nhỏ buôn bán. Cầm Tiên Tử lắc đầu, Cao mày nói, làm sao có thể bảo đảm loại vật này có thể bán ra đi? Cầm Tiên Tử đối với nhà mình khúc nhạc khẳng định là có lòng tin, nhưng là loại vật này thật sẽ có người mua chứ sao? Cầm Tiên Tử không dám hứa chắc. Chủ yếu là hiện tại cung gia cũng không thiếu tiền, không cần thiết đi tham dự loại sự tình này, cứ việc các nàng chỉ cần cung cấp khúc nhạc mà không cần bỏ vốn. Mà lại chỉ bằng Lý Thừa Trạch vừa rồi bài kia nước điều ca đầu Minh Nguyệt bao lâu có Lý Thừa Trạch chính mình không có cách nào kiếm lời số tiền kia sao? Cầm Tiên Tử không tin. Nếu như tại không có nhìn thấy kịch bản trước đó, Cung Thương Vũ có thể sẽ cùng Cầm Tiên Tử sẽ có một dạng vấn đề, nhưng bây giờ nàng liền không có lo lắng này. Cần hồi đáp vấn đề này trước đó, Cung Thương Vũ phải hướng Cầm Tiên Tử nói rõ một chút nàng tại Dương Địch kiến thức. Cùng ở Thiên Hạ Đại Hội diễn võ khai mạc thức lên kịch diễn xuất đại náo thiên cung. May mắn là Cầm Tiên Tử mặc dù chuyên tâm nghiên cứu trường âm thạch, nhưng không đến mức sự tình gì cũng không biết, không cần Cung Thương Vũ giới thiệu Tây Du Ký. Cung Thương Vũ đem trận này kịch bản thổi đến trên trời có dưới mặt đất không, đồng thời còn lấy ra đàn hiện trường đàn tấu một bài. Cuối cùng, Cung Thương Vũ hướng hơi kinh ngạc Cầm Tiên Tử giải thích, vì cái gì đại càn muốn cùng cung gia hợp tác? Lôi kéo cung gia là một nguyên nhân trọng yếu, một nguyên nhân khác chính là nếu muốn làm, liền muốn cái gì đều là tốt nhất. Mà dưới gầm trời này khúc nhạc lợi hại nhất, thuộc về Nam vực cung gia. Tại cuối cùng, vì tiến một bước ảnh hưởng Cầm Tiên Tử quyết định, Cung Thương Vũ ném ra sau cùng đại tiểu vương nổ. Chương 815, Tạ Linh ẩn tới chơi chương 815, Tạ Linh ẩn tới chơi Cung Thương Vũ ném ra đại tiểu vương nổ, chính là Trích Tinh Tông Tông chủ Hoàng Phủ Hoàng Trân, cùng Yên Vũ lâu lâu chủ Ninh Nguyệt Nga. Đây là Lý Thừa Trạch thụ ý ca kịch viện sẽ tại đại cản trong cương vực dựng lên, đồng thời tham dự thế lực còn bao gồm Trích Tinh Tông cùng Yên Vũ lâu. Lại quyết định tham dự việc này chính là Hoàng Phủ Hoàng Trân cùng Ninh Nguyệt Nga. Mặc dù bọn hắn không có tham dự Bát Âm Hạp, nhưng là tăng thêm đại cản tứ đại thế lực sẽ cộng đồng tham dự kịch bản. Đôi này Cầm Tiên Tử tuyệt đối là một cái cự đại dụ hoặc. Cầm Tiên Tử cùng vừa rồi phản ứng là không sai biệt lắm, nàng phản ứng đầu tiên là không tin. Trích Tinh Tông coi như xong, nàng cũng biết Trích Tinh Tông từ Đông Vực đem đến Nam Vực, đồng thời gia nhập đại cản. Có thể Yên Vũ lâu dựa vào cái gì a? Yên Vũ lâu không phải là tuyệt đối trung lập, nhưng ít ra không có bên ngoài đứng tại bất luận cái gì một phương bên kia. Nhưng bây giờ Cung Thương Vũ thế mà nói cho nàng chuyện này, Linh Nguyệt Nga tham dự tiến đến. Cao tổ, nếu như ta cùng ngài nói Tây Du Ký cùng Hồng Lâu Mộc là đại cản phương diện cung cấp đâu cái kia Cầm Tiên Tử liền có lý do tin tưởng. So với trước đó bán tin tức, hiện tại Yên Vũ lâu dần dần bắt đầu chuyển hình, trọng yếu nhất chính là một ngày thu đấu vàng. Hiện tại không cần mỗi ngày đi bên ngoài màn trời chiếu đất, nhìn chằm chằm những tông môn kia tử đệ, cớ sao mà không làm? Yên Vũ lâu chuyển hình, những cái kia giang hồ phong môi trên cơ bản có thể nói là giơ hai tay hai chân đồng ý Linh lâu chủ từ năm trước tháng 6 đi Dương Địch về sau, liền không có rời đi. Mà lại vài phương cũng không chỉ cái này một cái hợp tác. Chu Tước Chân Bảo Cát, Lưu Vân Cát, Đại Càn, Yên Vũ lâu cùng Trích Tinh Tông hoặc nhiều hoặc ít đều có hợp tác, nhiều mặt chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau. Mà gắn bó đây hết thể chính là Lý Thừa Trạch. Nói cách khác, nếu như cung gia cùng đại càn hợp tác, chúng ta cũng có thể gia nhập cái này cả một cái lợi ích thể cộng đồng. Cầm Tiên Tử nhíu mày, hỏi, lợi ích thể cộng đồng, đây là ai nói? Cung Thương Vũ cười nói, còn có thể là ai? Cầm Tiên Tử gật gật đầu, chỉ có thể là Lý Thừa Trạch. Ngay từ đầu Lý Thừa Trạch chỉ có tài văn chương tên, về sau bị người phát hiện hắn là một thiên tài, lại về sau đại càn rất nhiều tiên phong đều do Lý Thừa Trạch chủ đạo. Bao quát bị Cung Thương Vũ thổi phồng đến mức vô cùng kỳ diệu kỳ bản. Bên người có thể lung lạc nhiều người như vậy cũng nói hắn bất phàm, không nói những cái khác, Hoàng Phủ Hoàng Chân nhưng không có tốt như vậy lôi kéo. Vương Tố Tố người này Cầm Tiên Tử cũng hơi có hiểu rõ. Bởi vì Vương Tố Tố ban đầu thời điểm xuất hiện, liền có người cầm nàng cùng Cầm Tiên Tử tương đối. Hiện tại Cầm Tiên Tử chỉ có thể nói nàng không bằng Vương Tố Tố. Đương nhiên, mấu chốt nhất còn phải là Trường Âm Thạch. Cầm Tiên Tử nghiên cứu Trường Âm Thạch đại khái đến có 10 năm. Từ khi nàng có lấy Trường Âm Thạch bảy trận ý nghĩ, nàng vẫn chìm đắm đạo này, nhưng một mực không có một cái nào kết quả. Nhưng bây giờ Cung Thương Vũ thế mà nói cho nàng, Gia Cát Lượng cùng Mã Quân đang nghiên cứu Trường Âm Thạch thời điểm, trời xui đất khiến liền đem thứ này cho làm được, thậm chí đều không phải là chuyên môn nghiên cứu. Điều này thực để Cầm Tiên Tử có chút thụ thương. Cái này cũng quả thật làm cho Cầm Tiên Tử đối với Gia Cát Lượng cùng Mã Quân sinh ra một chút hứng thú. Nàng muốn cùng bọn hắn gặp một lần tâm sự Trường Âm Thạch, nàng cũng muốn biết Trường Âm Thạch trừ chứa đựng thanh âm còn có thể làm cái gì. 7 ngày, những này Trường Âm Thạch ta trước thu lại, nếu như 7 ngày sau đó bọn chúng y nguyên cùng lúc trước không có khác nhau, vậy chúng ta liền cùng đại càn hợp tác. Trên thực tế dù sao cung gia đều là không lỗ. Dù sao cung gia lại không cần xuất tiền, chỉ cần ra người cùng ra nhạc khí, ra khúc lạc, liền có thể tham dự kịch bản cùng Bát Âm Hạp hai cái hạng mục. Còn có thể bởi vì cái này hợp tác dựng vào đại càn tòa này cao tốc chạy trên xa, cũng kết bạn Trích Tinh Tông, Vương gia, Tiên Vũ lâu các cái khác thế lực. Huyền Thiên kiếm phái, Đông Bực Tạ thị có thể, Tố Nữ cung trên mặt nổi không cùng đại càn có quá sâu liên hệ, nhưng thực tế rất sâu. Đây là bởi vì bọn hắn đời kế tiếp người nói chuyện còn không có trên thực tế khống chế quyền nói chuyện cùng quyền hành. Một khi Phong Ly trở thành tông chủ, Tạ Linh ẩn trở thành Tạ gia gia chủ, vậy bọn hắn thế tất hoàn toàn hướng đại càn bên này nghiêng. Bất quá xét thấy Cầm Tiên Tử đối với đại càn không tính đặc biệt giải, nàng chú ý cẩn thận một chút cũng là có thể lý giải. Đây cũng là bởi vì Cầm Tiên Tử đối với Trường Âm Thạch thường thức còn không có bị đánh phá, mà Cung Thương Vũ là tận mắt nhìn thấy, tự mình kinh lịch, nàng đã không còn hoài nghi, tăng thêm nàng thấy tận mắt Lý Thừa Trạch. Cùng Cầm Tiên Tử thái độ tự nhiên không giống với, đối với cùng đại càn hợp tác, Cung Thương Vũ cầm một cái phi thường tích cực thái độ. Mà Cầm Tiên Tử trước mắt thì là có một loại 50 đối với 50, cần thời gian đi chứng minh thái độ. Mà nàng cho ra thời gian chính là 7 ngày. 7 ngày này, đã là chứng minh Trường Âm Thạch quả thật có thể lâu dài chứa đựng thanh âm, cũng là cho Cẩm Tiên Tử suy tính thời gian. Đây cũng là bởi vì Nam Vực thế cục bây giờ, để cung gia không thể không làm ra cải biến. Vương gia mang theo Lạc Vương Thành trực tiếp gia nhập Đại Càn, mà Chu Tức Chân Bảo các cùng Đạm Đài gia nhà bị ép gia nhập Thác Thương Hoàng Triều. Cái này khiến cho Nam Vực Tam Đại Thế gia còn sót lại cung gia, không thể không lựa chọn một phương, không phải vậy cung gia hoàn toàn có thể bàn quan. Về phần đứng ở chính giữa khi cỏ đầu tượng, hai đầu định nọt chuyện này, Cẩm Tiên Tử không có ý định làm. Đã có vô số ví dụ đã chứng minh khi cỏ đầu tượng là không có kết cục tốt, còn không bằng kiên định lựa chọn một phương. Có nhiều như vậy giúp đỡ lại càng thêm mở ra đại cản, lại song phương còn có thể khai triển hợp tác, hiển nhiên là càng thêm lựa chọn tốt. Cung Thương Vũ gật gật đầu, thời gian sử dụng ở giữa đi chứng minh đúng là biện pháp tốt nhất, dù sao chuyện này cũng không tính gấp, 7 ngày xem như rất ngắn. Cẩm Tiên Tử đương nhiên nhìn ra Cung Thương Vũ khuynh hướng, nhưng nàng cũng không có cảm thấy cái gì không đối. Dù sao Đàm Đài Hạm Chỉ đều trực tiếp đảo hướng đại cản, Cung Thương Vũ sẽ đối với đại cản có chỗ khuynh hướng là bình thường. Trên thực tế còn có một nguyên nhân khác, thoại bản cùng khúc lạc là Cung Thương Vũ yêu thích, nàng hy vọng có thể đạt được càng nhiều người tán thành. Cùng Lý Thừa Trạch hợp tác, có thể đem khúc lạc quả thật mở rộng ra ngoài, cái này cùng Cung Thương Vũ không như mà hợp. Nhưng mặc kệ Cung Thương Vũ đến cỡ nào muốn tham dự vào, nhưng trước mắt cung gia thực tế người quyết định là Cẩm Tiên Tử, cho nên nàng mới có thể cùng Lý Thừa Trạch đánh cái phối hợp, ý đồ thuyết phục chính mình cao tổ. Cẩm Tiên Tử thuộc về là khám phá không nói toạc. Dù sao Cung Thương Vũ quyết định này cũng không tổn hại cung gia lợi ích, còn vì nàng mang đến khốn nhiễu đã lâu Trường Âm Thạch. Cẩm Tiên Tử đã làm quyết định, chỉ cần Trường Âm Thạch xác định là có thể dùng, đó cùng đại cản hợp tác cũng không phải là cái gì không có khả năng tiếp nhận sự tình. Mà lại Cẩm Tiên Tử tin tưởng lấy nàng đối với Trường Âm Thạch nghiên cứu, có lẽ có thể cùng ra cắt lượng, Mã Quân nghiên cứu ra càng nhiều Trường Âm Thạch cách dùng. Tại Cung Thương Vũ cùng Cẩm Tiên Tử thương nghị thời điểm, Dương Địch bên này Tạ Linh Ẩn cũng chuyên môn tiến vào một chuyến Thịnh Càn Cung, nàng là tới gặp Lý Thừa Trạch. Về phần gặp Lý Thừa Trạch nguyên do, là có một dạng đồ vật muốn giao cho Lý Thừa Trạch, đồng thời nói cho Lý Thừa Trạch một tin tức. Tạ Linh Ẩn tới chơi mặc dù làm cho Lý Thừa Trạch có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt. Từ Thiên Ngoại Thiên bên trong về sau, Lý Thừa Trạch cũng đã đem Tạ Linh Ẩn xem như người mình. Chương 816, Tạ Linh Ẩn, Kim Cương Giáng Ma Sử. Chương 816, Tạ Linh Ẩn, Kim Cương Giáng Ma Sử Ngự Thư Phòng Thiên Điện. Lý Thừa Trạch cùng Tạ Linh Ẩn ngồi đối diện nhau. Nếu như bị Lý Thừa Trạch tại Ngự Thư Phòng Chính Điện tiếp đãi, nói rõ người tới còn không có đi vào đại càn vòng hạch tâm. Trái lại, nếu như tại Thiên Điện chạm khắc gỗ bàn trà cùng Lý Thừa Trạch ngồi đối diện nhau, nói rõ đã đạt được Lý Thừa Trạch tán thành. Tạ Linh Ẩn không hiểu nhiều quy tắc ngầm này, nhưng nàng là có thể cảm nhận được khác biệt. Hôm nay chỉ là Thiên Hạ Đại Hội diễn võ kết thúc ngày thứ hai, Tạ Linh Ẩn đều không có dự định khởi hành rời đi Dương Địch. Về phần khi nào rời đi, Tạ Linh Ẩn chính mình cũng không có kết luận, dù sao nàng trở về Tạ gia cũng không có chuyện gì muốn làm. Tạ gia hiện tại cũng không phải nàng đương gia làm chủ, trước mắt gia chủ là gia gia của nàng Tạ Tuyên, mà người mạnh nhất là Tạ Lâm Ôn. Tạ Linh Ẩn đem một kiện đồ vật cho Lý Thừa Trạch, đây là một mảnh vụn, nhưng cùng Lý Thừa Trạch trước đó lấy được thanh đồng toái phiến là không giống với. Thanh đồng toái phiến số lượng chỉ có 3 khối, đồng thời đều tương đối nhỏ, căn bản chấp và không nổi, hiện tại ngay cả cụ thể hình dạng và cấu tạo cũng nhìn không ra. Nhưng Tạ Linh Ẩn cho cái này không giống với, Lý Thừa Trạch liếc mắt liền nhìn ra nó là cái gì. Phía trên có khắc như minh văn bình thường Phật hình, khối này màu vàng đất mảnh vỡ đại khái bên trên tại 1/5 đến 1/4, còn có tương đối rõ ràng vũ khí đặc điểm. Lý Thừa Trạch đột nhiên có một cái ý nghĩ to gan, cái này có thể là kim cương giáng ma sử mảnh vỡ. Cái này không phải là kim cương giáng ma sử đi. Tạ Linh Ẩn rất nhanh giải thích nói, đúng là kim cương giáng ma sử mảnh vỡ, đây là ta từ trên thân những người khác lấy được. Tạ Linh Ẩn rất nhanh cho Lý Thừa Trạch giảng khối này kim cương giáng ma sử lai lịch. 2 tháng trước, Đông Bực đột nhiên xuất hiện một người, nghe nói hắn đạt được Thánh Hỏa giáo Ly Hỏa Đường Nam cung đường chủ truyền thừa. Loại chuyện này hoàng chân không ít, bất quá bình thường đều nói là đạt được Thánh Hỏa giáo giáo chủ truyền thừa. Kết quả đều là một cái kết luận, xem xét là giả. Thánh Hỏa giáo giáo chủ ứng vô cầu truyền thừa cùng tử vong của hắn địa điểm đến nay đều không có bị phát hiện. 1500 năm trước tại Thánh Hỏa Sơn bên trên, ứng vô cầu lọt vào danh môn chính phái cùng ngũ đại hoàng triều vây công, cuối cùng trọng thương đào vong, Thánh Hỏa giáo cũng bị hủy diệt. Về sau ứng vô cầu cũng biến mất không thấy, đồng thời 1500 trong năm đều chưa từng xuất hiện, chỉ có truyền thừa của hắn nghe đồn. Dĩ vãng Tạ Linh Ẩn đối với mấy cái này sự tình đều là không chút nào để ý, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt. Nhưng lần này xuất hiện người, chỉ hướng tính quá mức rõ ràng, thế mà xuất hiện Thánh Hỏa giáo Ly Hỏa Đường. Ly Hỏa Đường là Thánh Hỏa giáo 8 đường một trong, là ứng vô cầu phía dưới 8 vị trí cường giả. Nhưng bởi vì không phải Thánh Hỏa giáo giáo chủ, những người khác ngược lại không chút nào để ý, chỉ phái ra tuổi trẻ môn nhân đi đuổi bắt xem như lịch luyện. Trực giác của ta có đôi khi còn rất chuẩn, xuất phát từ trực giác ta liền đi tìm, đồng thời bắt được hắn. Tạ Linh Ẩn làm lúc đó đuổi bắt hắn người mạnh nhất, đồng thời cũng là nàng bắt được sau tự nhiên về nàng xử lý. Đạt được Ly Hỏa Đường đường chủ truyền thừa tên người là Long Tiểu Hữu, hắn hoàn toàn chính là một kẻ ngốc, đạt được truyền thừa đằng sau thế mà uống say cùng người khác nói ra ngoài. Mặc dù bằng hữu của hắn không có coi là thật, nhưng vẫn là bị người khác nghe được, từ đó Long Tiểu Hữu vẫn tại đảo vòng. Tạ Linh Ẩn bắt được sau liền đem hắn mang đi, kiểm tra một hồi hắn lấy được công pháp, chính là rất bình thường công pháp. Ký danh là Nam Minh Ly Hỏa Công, không phải ma công nào, mà lại tuyệt đối là so sánh cựu truyền công pháp. Nói trắng ra là Ly Hỏa Đường đường chủ là tự mình lựa chọn làm ác, cùng công pháp không có quan hệ. Tạ Linh Ẩn không có giết hắn, nhưng lấy đi trên người hắn Nam Minh Ly Hỏa Công. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Đương nhiên, Tạ Linh Ẩn đồng ý hắn tu hành xong Nam Minh Ly Hỏa Công, nhưng không thể dùng môn công pháp này làm ác. Không phải vậy, trời Nam Hải Bắc tất phải giết. bởi vì Tạ Linh Uyển không có giết hắn, Long Tiểu Hữu mười phần cảm kích nàng, đồng thời mang nàng đi một chỗ. Nơi đó còn cất giấu hắn từ Ly Hỏa Đường đường chủ nơi đó lấy được mặt khác đồ tốt, trong đó liền bao quát khối này kim cương dáng ma sử mảnh vỡ. Mảnh vụn này đồng dạng xuất từ Ly Hỏa Đường đường chủ truyền thừa di tích bên trong, cho nên hắn không biết đến tận cùng là thế nào lấy được. Long Tiểu Hữu cùng nhau đều cho Tạ Linh Uyển, dùng cái này tìm kiếm Tạ Linh Uyển che chở. Tạ Linh Uyển gặp Long Tiểu Hữu bản tính không xấu, liền đáp ứng hắn, nhưng Long Tiểu Hữu thanh danh tại Đông Ngực đã nát, căn bản không thể dùng đại danh của mình sinh hoạt. Về sau Tạ Linh Uyển nghe nói Thiên Hạ Đại Hội diễn võ, nàng liền muốn lấy nhân cơ hội này đem Long Tiểu Hữu đưa đến Nam Vực Ngoại Càn. Nàng cũng xác thực đem Long Tiểu Hữu mang tới. Tạ Linh Uyển cũng đưa ra yêu cầu của nàng, để Long Tiểu Hữu gia nhập Đại Càn liền có thể, hắn bản tính cũng không xấu, còn hiểu biết được ân báo đáp. Mà thù lao chính là cái này kim cương dáng ma sự. Kỳ thật không cho cái này làm thù lao cũng có thể. Lý Thừa Trạch ngược lại là không nghĩ tới thế mà còn có loại sự tình này. Hắn một mực có để cho người ta chú ý có hay không kim cương tự tin tức, nhưng không có kết quả. Trên cơ bản có thể đạt được một cái kết luận, kim cương tự không tại Nam Vực, không cần uổng phí công phu. Mà bây giờ là kim cương dáng ma sử mảnh vỡ đưa mình tới cửa, thuộc về là tự nhiên chui tới cửa. Trên thực tế Tạ Linh Uyển không cùng Lý Thừa Trạch nói chuyện này, trực tiếp đem Long Tiểu Hữu nhét vào Đại Càn cũng là không có vấn đề. Một mực có phương Bắc người ý đồ xuôi nam gia nhập Đại Càn, Long Tiểu Hữu hoàn toàn có thể lẫn vào trong đó. Cứ như vậy, nàng cũng không có tất yếu cho ra kim cương dáng ma sử mảnh vỡ, có thể chiếm làm của riêng. Tạ Linh Uyển giải thích nói, nhưng cái này kim cương dáng ma sử mảnh vỡ với ta mà nói cũng vô dụng. Đại Càn truyền thừa công pháp không phải thoát thai từ Đại Bát Niết Bàn Kinh Đại Bản Niết Bàn công sao? Ta muốn kim cương dáng ma sử khả năng càng thích hợp nơi này. Dương Lịch còn xây dựng kim cương tự, vậy đại khái cũng là ta lựa chọn nơi này nguyên nhân một trong đi. Mặc dù Tạ gia là luyện kiếm, cùng Phật môn cũng không có cái gì gặp nhau, nhưng Tạ Linh Uyển cá nhân là rất kính nể vạn năm trước chân võ giáo trưởng giáo cùng kim cương tự phương trượng. Nàng cũng hy vọng bọn họ truyền thừa không cần đoạt tuyệt. Tại Thiên Ngoại Thiên bên trong, nàng đã biết Lý Thừa Trạch đạt được chân võ giáo trưởng giáo tiên tôn chân võ đang yêu kiếm. Bất quá nàng cũng không có tuyên dương ra ngoài. Lý Thừa Trạch nhẹ gật đầu, lựa chọn nhận khối này kim cương dáng ma sử mảnh vỡ. Hắn đề nghị, Long Tiểu Hữu lời nói, có thể cho hắn đi tham gia lục phiến môn khảo hạch, hắn hẳn là có thể thi được. Long Tiểu Hữu tu vi không cao lắm, nhưng cũng có nội cương cảnh đỉnh phong, lại có đột phá cũng là tam hoa tụ đỉnh cảnh. Tại Dương Địch cũng có thể coi là cái tiểu cao thủ. Tạ Linh Uyển nuốt cằm nói, chuyện này với hắn mà nói cũng là một cái không sai đường ra, đúng rồi, còn có cái này. Dường như nhớ ra cái gì đó, Tạ Linh Uyển tố thủ khẽ đảo. Lòng bàn tay của nàng xuất hiện một quyển sách nhỏ, trên trang bìa sách Nam Minh Ly Hỏa Công. Đây là chính ta ghi chép bản dập, coi như làm là phong phú đại cản võ khố đi. Mặc dù Lý Thừa Trạch không dùng được, nhưng hắn không có cự tuyệt. Dù sao Tạ Linh Uyển đều nói rồi đây là so sánh cựu chuyển nội công tâm pháp công pháp, chắc chắn sẽ có người cần dùng đến. Mặt khác, Tạ Linh Uyển còn mang đến một tin tức. Chương 817, Già Long Thụ Tôn Giả chương 817, Già Long Thụ Tôn Giả chuẩn xác mà nói, Tạ Linh Uyển mang tới tin tức là hai cái, thứ nhất là Tam Thánh, Bách Hoa cùng Thác Thương Hoàng Triều hoặc Hứa Đô lưu lại ám thám tại Dương Địch. Chuyện này cũng coi là Tạ Linh Uyển ngẫu nhiên biết được. Lý Thừa Trạch đuốt cằm nói, chuyện này ta đã biết, đồng thời phái người đi làm. Giả Hủ đã sớm phát hiện, bất quá còn không có loại bỏ ở trong, hiện tại Thiên Hạ Đại Hội diễn võ vừa mới kết thúc, ngư long hỗn tạp, loại bỏ đứng lên có chút khó khăn. Cho dù là không có phát hiện, kỳ thật ngẫm lại cũng là rất có khả năng này, đây là một cái danh chính ngôn thuận xếp vào ám thám cơ hội. Cho nên tại Ngũ Đại Hoàng Triều đội ngũ tiến vào đại càn thời điểm, Giả Hủ ám thám đã bắt đầu mật thiết chú ý bọn hắn. Tới thời điểm vài nam chúng nữ, có hay không có thể chứa người dương hành lý, đi thời điểm lại có bao nhiêu người. Những sự tình này Giả Hủ đều nhớ nhất thanh nhị sở. Cơ bản có thể khẳng định Tây Vực Sở Hoàng Triều cùng Bắc Vực Thiên Lân Hoàng Triều không có làm như vậy. Tranh tài kết thúc bọn hắn liền đi, lúc đến bao nhiêu người, đi lúc cũng là bao nhiêu người. Chủ yếu là thực sự thật mất thể diện, dù sao thân là Ngũ Đại Hoàng Triều bọn hắn kém chút trở thành hạt chót. Biết được Lý Thừa Trạch đã sớm chuẩn bị, Tạ Linh Uyển cũng không cần phải nhiều lời nữa, Lý Thừa Trạch tâm lý nắm chắc liền có thể. Tiếp xuống tin tức này, Tạ Linh Uyển liền có vẻ hơi nghiêm túc đối phó. Pháp Hoa tự giả Long Thụ Tôn giả đi tới Dương Địch. Lý Thừa Trạch cũng không có giống Tạ Linh Uyển theo dự liệu kinh ngạc, ngược lại lộ ra mười phần bình tĩnh. Việc này ta cũng đã biết, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ ngươi là thế nào biết đến. Ta tại Nam Bực bái kiếm thời điểm, đi Pháp Hoa tự gặp qua Già Long Thụ Tôn giả, lần này ta cũng tại Dương Địch gặp được hắn. Già Long Thụ Tôn giả ỷ vào gặp qua người của hắn thiếu, tại trên đường phố nên ngang, chỉ cần tránh Pháp Hoa tự người liền có thể. Gặp qua Tạ Linh Uyển, Già Long Thụ Tôn giả cũng không hoảng hốt chút nào, cười ha hả cùng nàng giải thích. Đương nhiên, Già Long Thụ Tôn giả cũng không có nói hắn là tới gặp vị kia viết ra Tây Du Ký Cẩm Sát Thu gia cùng đại cản chi chủ Lý Thừa Trạch. Già Long Thụ Tôn giả tìm đến có thể tính là hai chuyện, cũng có thể xem như một sự kiện, dù sao hắn tìm là cùng một người. Tại Pháp Hoa tự người khởi hành về phương Bắc thời điểm, cùng lúc đó Già Long Thụ Tôn giả cũng tìm tới Lục Phiến Môn. Lục Phiến Môn người nhìn thấy một người mặc vải sám bảo, cười ha hả lão hòa thượng, còn tưởng rằng hắn là đến Hóa Duyên. Hòa thượng, Hóa Duyên lời nói đi kim cương tự, ở đâu đều không có vấn đề. Già Long Thụ Tôn giả cười nói, bần tăng là đi cầu gặp Vương Đề Ti. Lục Phiến Môn tuần bổ cao mày nói, có chuyện gì còn muốn làm phiền Đề Ti đại nhân? Không ngại trước tiên nói một chút. Già Long Thụ Tôn giả chỉ là trả lời, bần tăng nhìn thấy đến Vương Đề Ti mới có thể nói. Lục Phiến Môn tuần bổ lại hỏi một lần, lấy được đáp án cũng giống như thế, Già Long Thụ Tôn giả y nguyên cười lắc đầu. Bất quá Lục Phiến Môn tuần bổ hoàn chân không có cách nào sinh khí, bởi vì trước mặt lão hòa thượng này cười ha hả, để bọn hắn sinh không được khí. ngươi đi hỏi một chút xem đi, ta ở chỗ này nhìn xem. Vương Tố Tố trên cơ bản đều tại Dương Địch Lục phiến môn tổng nha tòa đường, muốn tìm nàng trực tiếp đến đó liền có thể. Một tên khác tuần bộ đội vã chạy tới, đang tính tọa tu hành Vương Tố Tố mở mắt. Lao hòa thượng, là chúng ta hỏi ba lần, hắn đều nói nhìn thấy đến để tin ngài, hắn mới có thể nói. Dẫn hắn tới đây đi. Vương Tố Tố chưa từng gặp qua giả Long Thụ Tôn giả, nhưng giả Long Thụ Tôn giả vừa xuất hiện thời điểm, Vương Tố Tố liền đã nhận ra hắn không giống bình thường. Tựa hồ bởi vì thường xuyên cười, thấy thế nào hắn đều là một khuôn mặt tươi cười, lại nụ cười của hắn làm cho người như một xuân. Giả Long Thụ Tôn giả có một đôi tiêu chí thai to rủ xuống, khép khép mắt, màu da có chút âu vàng, mặc vải xám bảo. Vương Tố Tố trước tiên liền đã nhận ra giả Long Thụ Tôn giả tu vi đến sâu không lường được. Đại sư, mời ngồi. Mang giả Long Thụ Tôn giả đến đây hai tên tuần bộ đã hiểu, thức thời lập tức quay người rời đi. Vương Tố Tố hỏi, đại can lục phiến môn đề ti Vương Tố Tố, xin hỏi đại sư pháp danh. Bần tăng pháp Hoa Tự giả rồng cây. Rất nhanh ngao, Vương Tố Tố đằng lập tức liền đứng lên, gặp qua giả Long Thụ Tôn giả. Vương Tố Tố đối với giả Long Thụ Tôn giả tôn kính cũng không chỉ là bởi vì tu vi của hắn, mà là bởi vì hắn thanh danh. Giả Long Thụ Tôn giả tại Nam Bực được tôn xưng là thánh tăng. Giả Long Thụ Tôn giả trừ khử qua rất nhiều thù hận, hóa giải qua rất nhiều lần Nam Bực nguy cơ. Cũng chính là bởi vì Thác Thương Hoàng Triều không đồng ý tại Thác Thương Hoàng Triều trong cương vực tu kiến Phật tự, hắn tuyệt đối là bị rất nhiều người hỗ trợ tu kiến miếu thờ, vạn gia sinh Phật giống như tồn tại. Nhất là bây giờ Thác Thương Hoàng Triều bắc phạt, bị Giả Long Thụ Tôn giả ngăn trở về sau, Thác Thương Đế đối với Pháp Hoa Tự chán ghét sâu hơn. Trên thực tế, Thác Thương Hoàng Triều cũng có bách tính ở trong nhà vụng trộm cho Giả Long Thụ Tôn giả cung phụng. Xin hỏi Tôn giả đến đây lục phiến môn cần làm chuyện gì? Giả Long Thụ Tôn giả cười ha hả nói, Vân Tăng muốn gặp một chút đại càn bệ hạ, thời gian có thể do bệ hạ tới định. Tôn giả, có thể để cho ta tiên tiến cung nói rõ một chuyến. Ngài ở nơi nào, vừa có kết quả ta phái người đi thông chi ngài. Vân Tăng ở tạm tại Bạch Mã chùa. Nguyên bản Giả Long Thụ Tôn giả là định ở tại Kim Cương Tự, nhưng Thanh Long Tự cùng Pháp Hoa Tự người đều ở tại Kim Cương Tự. Giả Long Thụ Tôn giả liền đi cách Kim Cương Tự xa nhất Bạch Mã chùa, tận khả năng cùng bọn hắn giảm bớt tiếp xúc. May Dương Địch cũng đủ lớn, lại trong khoảng thời gian này Pháp Hoa Tự cùng Thanh Long Tự tăng nhân trừ dự thi, chính là tại Kim Cương Tự đọc Phật kinh cùng khai đàn giảng pháp. Khó được có một cái hoàng triều đồng ý để bọn hắn khai đàn giảng pháp luật pháp, Thanh Long Tự cùng Pháp Hoa Tự trong khoảng thời gian này một mực tại khai đàn. Bọn hắn căn bản không có thời gian đi dạo Dương Địch, cho nên bọn hắn cũng không có phát hiện Giả Long Thụ Tôn giả cũng đến Dương Địch. Vương Tố Tố bước cằm nói, vừa có kết luận ta lập tức đi Bạch Mã chùa cáo chi ngài. Không cần đích thân đến, phái một người nói một tiếng liền tốt, ở tạm Bạch Mã chùa lao hòa thượng chỉ một mình ta. Vương Tố Tố nhẹ gật đầu, tốt. Nàng lựa chọn tôn trọng Giả Long Thụ Tôn giả ý kiến. Bần tăng còn có một chuyện muốn nhờ. Tôn giả mới nói, bần tăng muốn gặp vị kia viết ra Tây Du ký người. Giả Long Thụ Tôn giả căn bản không nghi ngờ Vương Tố Tố không biết người này, dù sao xem xét chính là Dương Địch người biết. Vương Tố Tố bước cằm nói, chuyện này ta cũng sẽ giúp ngài hỏi một chút. Vậy bần tăng liền ở đây trước đa tạ. Giả Long Thụ Tôn giả làm cái Phật lễ sau liền rời đi, mà Vương Tố Tố cũng làm tức tiến vào cung. Lục phiến môn cách Thịnh Càn cung rất gần, đoạn này khu vực là có thể cưỡi ngựa, nhưng không có khả năng phóng ngựa. Cưỡi lên chính mình ngựa cái nhỏ Lưu Vũ, Vương Tố Tố rất nhanh tới Thịnh Càn cung. Lý Thừa Trạch hiện tại vào ban ngày nhất định tại ngự thư phòng, rất rõ ràng chuyện này Vương Tố Tố một đường thẳng đến ngự thư phòng. Điển Vi đứng ở ngoài cửa, lại ngự thư phòng đại môn đóng chặt, Lý Thừa Trạch hiển nhiên là tại gặp khách. Điển Vi đáp, đâu được Tạ thị Tạ Linh ẩn. Chỉ là Vương Tố Tố không nghĩ tới Tạ Linh ẩn thế mà cũng ở nơi đây. Vương Tố Tố lựa chọn đẩy cửa vào. Chương 818, Nam Minh Ly Hỏa Công chương 818, Nam Minh Ly Hỏa Công thẳng vào ngự thư phòng Vương Tố Tố không có lọt vào điện vi ngăn cản, Vương Tố Tố không lo lắng sẽ ở ngự thư phòng thấy cái gì không thích hợp thiếu nhi chẳng cảnh. Lý Thừa Trạch thỉnh thoảng sẽ lộ ra tương đối hoang đường, nhưng hắn ngược lại là không có tại ngự thư phòng làm chuyện gì. Điểm ấy Vương Tố Tố hay là hiểu rất rõ. Chính điện không nhìn thấy Lý Thừa Trạch, chỉ có thấy được Lý Thừa Trạch hai tên tùy thị cung nữ, các nàng chỉ Tả Thiên Điện ra hiệu Lý Thừa Trạch ở nơi đó. Đến thiên điện cửa ra vào, Vương Tố Tố gõ gõ cửa lớn. Trên thực tế cho dù Vương Tố Tố không gõ, Lý Thừa Trạch cũng chú ý tới, dù sao thiên điện cửa lớn lại không quan. Tạ Linh ẩn lên tiếng chào, "Tố Tố." Vương Tố Tố đồng dạng gật gật đầu đáp lại, "Linh ẩn." Trước kia Vương Tố Tố là hô Tạ Linh ẩn là Tạ tỷ tỷ, đổi giọng là Tạ Linh ẩn yêu cầu. Dù sao hai người đều là nhập đạo cảnh, không cần thiết đi xoắn xuýt như vậy một chút tuổi tác. Tạ Linh ẩn mở cái trò đùa, "Không phải là bởi vì ta mới vào cung a?" Vương Tố Tố nhịn không được cười lên, lắc đầu giải thích nói, "Dĩ nhiên không phải, là bởi vì Pháp Hoa Tự giả lòng thụ tôn giả." Lý Thừa Trạch cho Vương Tố Tố rót chén trà. Đúng vậy, chúng ta cũng đang nói Giả Long Thụ Tôn giả. Tạ Linh ẩn giải thích nói, ta hai ngày trước nhìn thấy Giả Long Thụ Tôn giả, tới đây cũng có nguyên nhân như này. Vương Tố Tố hiểu rõ gật gật đầu. Giả Long Thụ Tôn giả vừa rồi đi lục phiến môn, nói muốn gặp ngươi, thời gian cụ thể địa điểm ngươi đến định. Mặt khác, hắn còn muốn gặp viết ra Tây Du ký người. Ta chỉ nói là sẽ giúp hắn hỏi một chút, còn không có cùng Giả Long Thụ Tôn giả muốn gặp chính là cùng một người. Tạ Linh ẩn đột nhiên nói, đợi lát nữa ý tứ này nói là Tây Du ký. Vâng, Lý Thừa Trạch cười nói, xin mời hướng bên trái nhìn. Tạ Linh ẩn trước đó còn không có chú ý, tại Lý Thừa Trạch ra hiệu bên dưới nàng mới đột nhiên phát hiện, bên trái trên giá sách tràn đầy thoại bản. Mặc dù Tạ Linh ẩn không phải thích xem thoại bản người, nhưng Tây Du ký Hồng Lâu Mộng nàng nên cũng biết. Cho dù là hiện tại đi Dương Địch trà lâu, y nguyên có thể nghe được có người đang thảo luận Tây Du ký cùng Hồng Lâu Mộng, Tây Du ký càng sâu. Cái này cùng trước đó thảo luận dị thường kịch liệt tiềm long bảng một dạng, Tạ Linh ẩn chính là muốn không biết cũng khó. chỉ là Tạ Linh ẩn không nghĩ tới, thoại bản này lại là Lý Thừa Trạch biết. Cái này lại đến Lý Thừa Trạch thường ngày giải thích thời gian. Không phải do ta biết, là một vị gọi Ngô Thừa Ân người biết, ta chỉ là dùng bút danh phát ra tới. Tạ Linh ẩn cũng không có xoắn suýt việc này, nàng chỉ là tương đối kinh ngạc mà thôi. Trước đó chưa hề nói, cũng không phải là muốn giấu giếm Tạ Linh ẩn, chỉ là chuyện này cùng Tạ gia không có quan hệ gì, cũng không có cơ hội cùng Tạ Linh ẩn nói. Phong Ly kỳ thật cũng giống như nhau. Có cơ hội cùng bọn hắn nói lời, Lý Thừa Trạch cũng sẽ không giấu giếm, cho nên Vương Tố Tố cũng không có tránh đi Tạ Linh ẩn. Sau đó các ngươi chuyện cần nói ta không tốt lắm ở đây đi, nếu không ta tránh một chút. Lý Thừa Trạch hư đè ép bàn tay, không cần né tránh. Đây cũng chính là Tạ gia tại phía xa đông vực, lại Tạ gia không có cái gì sản nghiệp có thể hợp tác, không phải vậy Lý Thừa Trạch sớm đã đem Tạ gia cũng cùng một chỗ đưa trở vào. Tạ gia trừ khoáng mạch, ngay tại lúc này Tạ Linh ẩn chính mình mở Tạ thị võ quán, còn chỉ có một nhà. Tạ gia người phần lớn duy kiếm, đối với ăn ở không có quá lớn yêu cầu, chỉ cần là không ảnh hưởng luyện kiếm là có thể. Muốn chế tài hoặc là lôi kéo Tạ gia cũng có chút khó, dù sao bọn hắn không có bất kỳ cái gì sản nghiệp. Đương nhiên, trên thực tế đối với Tạ gia lấy lợi ích lôi kéo cũng không đáng tin, ngược lại lấy chân thành cùng thực tình lôi kéo càng thêm thực tế. Tạ Linh ẩn có thể cảm nhận được Lý Thừa Trạch tín nhiệm. Vương Tố Tố cũng không cần nói, cái kia đều cùng một chỗ xông qua quan, cùng nhau xuất sinh nhập tử hào tỉ muội. Lúc trước xem như Tạ Linh ẩn lấy được linh quả, Tạ Linh ẩn phân cho Vương Tố Tố, chỉ là về sau một cái tại đông vực, một cái tại nam vực gặp nhau thiếu đi. Tạ Linh ẩn cùng Vương Tố Tố một trận chiến về sau, song phương tình cảm thẳng tắp lên cao, nói là hào tỉ muội tuyệt không quá đáng. Thiên ngoại thiên bên trong Tạ Linh ẩn sẽ kiên định như vậy đứng tại Lý Thừa Trạch bên này, Vương Tố Tố, Lý Thừa Trạch cùng Lý Bạch đều là nguyên nhân trọng yếu. Vương Tố Tố là hảo tỷ muội, Lý Bạch chỉ điểm qua nàng, mà Lý Thừa Trạch là nàng khâm phục người. Mặc dù Tạ Linh ẩn niên kỷ so Lý Thừa Trạch lớn đến có 12 tuổi, nhưng Tạ Linh ẩn đúng là khâm phục Lý Thừa Trạch. Bởi vì Lý Thừa Trạch làm rất nhiều người khác chuyện không dám làm. Khoa cử, võ học viện, rất nhiều tiên phong đều làm Tạ Linh ẩn bội phục Lý Thừa Trạch trong đầu đến tuột cùng giả bộ cái gì. Đồng thời hắn còn dám lôi kéo bị dán lên hai đại ma giáo một trong Trích Tinh Tông, lá gan cũng là khá lớn. Lý Thừa Trạch rất nhanh làm quyết định. Vậy liền ngày mai đi, giờ tị qua đi đều có thể. Dù sao ngày mai không có tảo triều, Lý Thừa Trạch không có khả năng xác định chính mình cùng Già Long Thụ Tôn giả cần bao lâu, hay là sớm một chút nói tốt. Vương Tố Tố bước cằm nói, tốt. Vương Tố Tố không có ở chỗ này ở lâu, hỏi thời gian gặp mặt liền định đi. Về phần Lý Thừa Trạch cùng Tạ Linh ẩn nói chuyện gì, nàng không quá cảm thấy hứng thú. Ngược lại là Tạ Linh ẩn lưu lại nàng. Tạ Linh ẩn chậm rãi nói, lần này xuôi nam ta còn mang theo một người, tên là Long Tiểu Hữu. Vương Tố Tố nghi ngờ nói, Long Tiểu Hữu, chưa nghe nói qua. Tạ Linh ẩn giải thích nói, ngươi chưa từng nghe qua là tự nhiên, bởi vì hắn là đồng một người. Rất nhanh, Tạ Linh ẩn lời ít mà ý nhiều hướng Vương Tố Tố nói rõ Thánh Hỏa giáo Ly Hỏa đường truyền thừa cùng Long Tiểu Hữu người này. Hắn bản tính không tốt, tu vi cũng có nội cương cảnh, đông vực hắn là rất khó ở lại, cho nên ta muốn để hắn gia nhập lục phiến môn. Có thể, để hắn tới tham gia khảo hạch đi, nếu là không có cái gì đặc thù mới có thể vào võ đường cũng là có thể. Tạ Linh ẩn nuốt cằm nói, hoàn chân có, hắn đang tìm đường cùng dò xét phương diện có chút năng lực. Kỳ thật nghe Tạ Linh ẩn giảng Long Tiểu Hữu sự tình, Lý Thừa Trạch còn đã hiểu một loại năng lực. Long Tiểu Hữu phản trinh sát năng lực cũng không tệ lắm. Vậy thì càng tốt hơn, lục phiến môn sát thực cần người như vậy. Đúng rồi, vừa rồi nghe ngươi nhắc lên Nam Minh Ly Hỏa Công. Lý Thừa Trạch trực tiếp đem bày ở một bên bản dập trực tiếp đưa cho Vương Tố Tố. Vương Tố Tố tiếp nhận bản này bản dập, giải thích nói, ta còn rất cảm thấy hứng thú. Vương gia công pháp là Hỏa Trúc, nghe nói là thoát thai từ Phượng Hoàng Hỏa, cùng là Hỏa Trúc Nam Minh Ly Hỏa Công nàng hay là thật cảm thấy hứng thú. Lý Thừa Trạch bước cầm nói, ngươi lấy trước đi xem hết đằng sau về đến vấn đỉnh các là có thể. Nam Minh Ly Hỏa Công uy năng tương đối cường đại, không có khả năng tùy tiện chuyển thụ ra ngoài, khẳng định phải trước tiến hành khảo hạch cùng ước định. Vương Tố Tố gật gật đầu, đem nó thu nhập trong nhẫn chữ vật, để Long Tiểu Hữu hai ngày này đến đây tham gia khảo hạch. Tạ Linh ẩn gật gật đầu, tốt. Về phần kim cương giáng ma sử, Vương Tố Tố không có hứng thú, còn lại là mảnh mỡ. Nếu như là hoàn chỉnh, nàng có thể sẽ nghĩ đến nhìn một chút trong truyền thuyết này bí khí. Không có việc gì đi. Không có việc gì ta liền đi trước. Tạ Linh ẩn lắc đầu, không có. Lý Thừa Trạch thì là bàn giao một câu, trong khoảng thời gian này chú ý một chút ý nguyên lưu tại Dương Đình người. Chương 819, Hoàng hậu, bí mật kinh thiên chương 819, Hoàng hậu, bí mật kinh thiên. Vương Tố Tố sẽ muốn Nam Minh Lý Hỏa Công là có nguyên nhân, nàng cũng cần tăng lên một chút tu vi của mình. Từ Thiên Ngoại Thiên Lăng Tiêu Tông trấn võ đường đảng ma thần tướng Lạc Thu Thủy nơi đó đạt được truyền thừa về sau, đồng thời cũng coi là có chút lĩnh ngộ, Vương Tố Tố tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng Vương Tố Tố cũng không thỏa mãn. Trước mắt đại càn đang nhanh chóng đang phát triển, lục phiến môn cũng tại dần dần trở nên hoàn thiện cùng cường đại. Làm lục phiến môn lãnh tụ, Vương Tố Tố hẳn là tăng lên thực lực của mình, không thể cho lục phiến môn mất mặt. Nàng hiện tại đã là nhập đạo cảnh cửu trọng thiên. Vương gia tâm pháp, từ Lạc Thu Thủy nơi đó lấy được tâm pháp, tăng thêm Nam Minh Ly Hỏa Công. Vương Tố Tố dự định coi đây là thời cơ đột phá phản hư cảnh. Tạ Linh ẩn cũng đã nhận ra Vương Tố Tố tốc độ tu luyện tựa hồ rất bất phàm, mặc dù có thiên ngoại thiên kỳ ngộ, nhưng tựa hồ hay là quá nhanh. Lý Thừa Trạch giải thích nói, Thịnh Càn Cung có một cái cự hình tụ linh trận, xã tác đỉnh tử cũng có ngưng tụ linh khí hiệu quả. Đồng thời còn có điểm trọng yếu nhất, xung khí. Lý Thừa Trạch cảm thấy cũng là thời điểm cùng Tạ Linh ẩn nói chuyện này, trước đó chỉ là bởi vì không tìm được cơ hội. Chính là bởi vì xung khí tồn tại, trước mắt hợp đạo cảnh đều không có cách nào đột phá hợp đạo cảnh gông cùm xiềng xích, bước vào siêu thoát tam cảnh. Tạ Linh ẩn mặc dù đã là nhập đạo cảnh cửu trọng thiên, nhưng nàng tuổi không lớn lắm, lịch duyệt cùng kiến thức không có khả năng nói xong đi nơi nào. Nhất là sùng khí loại tồn tại này, trong nhân tộc biết đến sùng khí cùng nó tạo thành ảnh hưởng người ít càng thêm ít. Tạ gia mặc dù là một cái truyền thừa vượt qua ngàn năm gia tộc, nhưng xác thực không biết việc này. Dù sao loại vật này ghi chép muốn ngược dòng tìm hiểu đến hàng vạn năm trước, mà bây giờ hoàng triều, tông môn cùng thế gia, không có bất kỳ cái gì một cái là vượt qua vạn năm. Đây đều là tại vạn năm ở giữa bởi vì các loại kỳ ngộ có thời, đồng thời tồn tại đến nay, phần lớn là dựa vào là thiên ngoại thiên. Lý Thừa Trạch hay là bởi vì cựu vị yêu hồ mới biết, xung khí hoàn toàn chính là tại Tạ Linh ẩn chi thức điểm ngủ. Lý Thừa Trạch mười phần kiên nhẫn giải thích với nàng, xung khí là ma thần cùng ma thần huyết duệ chất dinh dưỡng, đối với nhân tộc cùng yêu tộc lại có trăm hại mà không một ích. Bị xung khí cảm nhiễm yêu thú thì lại biến thành cuồng bạo hung thú, hiện tại tuyệt đại đa số hung thú đều là hậu duệ của bọn nó. Đồng dạng, nhân tộc nếu như bị xung khí cảm nhiễm, đồng dạng sẽ trở nên thị sát, lục thân không nhận. Cựu vị yêu hồ đã từng cho Lý Thừa Trạch nhìn qua dạng này một bức tranh, một đoàn hắc khí thông qua lỗ mũi hoặc là khoang miệng tiến nhập trong thân thể. Bị xung khí xâm nhập người cấp tốc trở nên cuồng bạo, hai mắt đỏ bừng, biến thành chỉ biết là cuồng bạo cùng giết chóc máy móc. Tạ Linh ẩn càng nghe, lông mày càng nhỏ cùng một chỗ. May mắn là bởi vì hiện có tại thế ba tôn ma thần huyết duệ, hai tôn vạn năm trước bị trấn áp, một tôn trọng thương ngủ say. Nghe được một tin tức tốt, Tạ Linh ẩn lông mày cuối cùng không phải nhăn chặt như vậy, nhưng là nàng chuẩn xác bắt được trọng điểm, trấn áp. Lý Thừa Trạch chợt giải thích với nàng vì sao là trấn áp. Ta không phải đạt được chân võ đáng yêu kiếm sao? Chân võ giáo di tích phía dưới hiện tại liền trấn áp ma thần quận thân thể. Bởi vì cận tồn tại thế ba tôn ma thần là không chết, hoặc là nói lấy phổ thông lực lượng không có cách nào giết chết bọn chúng. Trước mắt có thể xác định chính là quận bị chân võ tiên tôn trấn áp, nhưng một đầu khác xem như suy đoán của ta. Tạ Linh ẩn hiểu rõ gật gật đầu, lại hỏi, cái kia dương địch sủng khí là như thế nào giảm bớt? Lý Thừa Trạch trầm rãi nói, hoán niệm, phẫn nộ, cứu hận, ghen ghét, tham lam các loại tâm tình tiêu cực sẽ dẫn đến sủng khí sinh sôi. Nhân tộc làm tình cảm rất phong phú nhất sinh linh, nó tâm tình tiêu cực sinh sôi sủng khí viễn siêu phổ thông yêu tộc. Về phần giống kim cương, gió nam ấm áp dạng này đều không cần nói, kỳ thật cùng nhân loại không khác biệt, tình cảm của bọn hắn cũng rất phong phú. Mà ta đang làm chính là tận khả năng giảm xuống trong cương vực bách tính tâm tình tiêu cực, giảm bớt sủng khí sinh sôi. Lúc này, Tạ Linh ẩn mới hiểu được vì cái gì Lý Thừa Trạch làm nhiều như vậy thoạt nhìn không có cần thiết động tác. Chợ đêm, thoại bản, kịch bản những này mặc dù đều có thể kiếm tiền, nhưng phong phú bách tính giải trí sinh hoạt mới là trọng điểm, dạng này có thể tận khả năng làm dịu tâm tình tiêu cực. Về phần hoàn toàn tiêu trừ, đó là không có khả năng. Người với người vừa so sánh đều rất khó không sinh ra ghen ghét loại tâm tình này, bởi vì cái gọi là hạnh phúc là đối với so với tới. Về phần Lý Thừa Trạch những cái kia nền chính trị nhân tử, nàng là có khuynh hướng Lý Thừa Trạch bản thân liền muốn làm, điểm ấy từ hắn vẫn chỉ là hoàng tử thời điểm liền có thể nhìn ra được. Tạ Linh ẩn trực giác cho tới nay hay là rất chuẩn, nàng trên cơ bản liền không có nhìn lầm hơn người thời điểm. Lý Thừa Trạch điên cuồng khuyết trương đại càn cương vực, nhưng lại không phải là vì chính mình hưởng lạc nguyên nhân, nàng cũng coi là tìm được. Nhưng Tạ Linh ẩn còn có nghi vấn. Những sự tình này là từ đâu biết đến? Tạ Linh ẩn có thể nói Tạ gia hoàn toàn không biết chuyện này, phàm là biết một chút, nàng hiện tại cũng không phải như thế mộng. Nhưng lại càng làm một cái vừa mới quật khởi siêu cấp thế lực, loại chuyện này là từ đâu biết đến? Mặc dù Lý Thừa Trạch đạt được chân võ đáng yêu kiếm, nhưng nàng hoàn chân không cho rằng chuyện này là chân võ giáo trưởng giáo tiên tôn nói. Chủ yếu là Lý Thừa Trạch cũng không nói lúc trước chân võ giáo trưởng giáo tiên tôn còn để lại một bản văn. Đương nhiên, trên thực tế trưởng giáo tiên tôn Trương Kính Trần cũng không nói, nhưng Lý Thừa Trạch cảm thấy Trương Kính Trần hẳn là có chú ý tới những sự tình này. Trương Kính Trần sẽ tận sức tại tiêu diệt ma thần huyết duệ, nói không chừng chính là hắn phát hiện khả năng này. Tạ Linh ẩn cho là lớn nhất khả năng hẳn là Lý Thừa Trạch tại Thiên Ngoại Thiên ở bên trong lấy được tin tức gì. Ta nói, Cửu Vĩ yêu hồ thanh âm từ Tạ Linh ẩn sau lưng truyền ra, cùng nàng cùng nhau xuất hiện còn có Hoàng Phủ Hoàng Chân. Cửu Vĩ yêu hồ xuất hiện thuộc về là trùng hợp, bởi vì nàng vốn là dự định mang theo Hoàng Phủ Hoàng Chân tìm đến Lý Thừa Trạch. Đây là Tạ Linh ẩn cùng Cửu Vĩ yêu hồ lần thứ nhất chính thức gặp mặt, nàng đối với Cửu Vĩ yêu hồ ấn tượng đầu tiên chính là đẹp. Lý Thừa Trạch giới thiệu nói, giới thiệu cho ngươi một chút, Cửu Vĩ yêu hồ ổ đờ ổ sơn một nhã. Tạ Linh ẩn sửng sốt một chút, ngáy ngáy con mắt. Không trách nàng phản ứng lớn như thế, dù sao Cửu Vĩ yêu hồ tên tuổi thế nhưng là rất lớn, thế gian còn sót lại 5 tôn hoàng cấp yêu thú một trong. Càng quan trọng hơn là Đồ Sơn Nguyệt Nhã cái tên này, Tạ Linh ẩn biết nàng là hoàng hậu. Bởi vì Lý Thừa Trạch đột nhiên tuyên bố lập hậu thời điểm, không phải mình trong tưởng tượng chi họa, Đàm Đài Hạm Chỉ hoặc là Vương Tố Tố, Tạ Linh ẩn còn thật bất ngờ chuyện này. Lý Thừa Trạch lập hoàng hậu lại là một cái nàng trước đó chưa nghe nói qua nữ tử, cho nên Tạ Linh ẩn đem Đồ Sơn Nguyệt Nhã cái tên này cho nhớ kỹ. Tạ Linh ẩn rất rõ ràng, lấy Lý Thừa Trạch tại Đại Càn nói 102 quyền hành, không ai có thể buộc hắn lập một cái hắn không thích nữ tử làm hậu. Lập hậu quyết định này khẳng định là Lý Thừa Trạch chính mình dưới. Nhưng là Tạ Linh ẩn phát hiện Vương Tố Tố cùng Đàm Đài Hạm Chỉ đều không có ý kiến gì, nàng cũng không có quay lại hỏi. Chỉ là Tạ Linh ẩn không nghĩ tới Đại Càn còn ẩn giấu đi dạng này một cái bí mật kinh thiên.